Khương Sầm tâm tình, hắn cũng thập phần giải thích. Dù sao trước đây Lâm Lộ biến mất, đã có tiền lệ. Khương Sầm trở về tu tiên giới, thứ nhất là bởi vì địa cầu biến thành mạt pháp thời đại, vô pháp tu hành, thứ hai cũng là bởi vì hắn muốn tiếp tục đuổi tìm Lâm Lộ tung tích. Đúng vậy, Lâm Lộ bản thể chính là Thủy Linh Ngọc, hồn phách của nàng tiến vào lục đạo luân hồi, cuối cùng sẽ xuất hiện ở nơi nào, là thân phận như thế nào, hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay, Khương Sầm lại có một cùng mình kề vai chiến đấu đồng bọn, Khương Vũ, đồng dạng là vì trợ giúp Khương Sầm mà hy sinh, Khương Sầm lại có thể nào thản nhiên tiếp nhận. Ngươi như kiên trì, lão phu cũng có thể hiểu được. Hồn lão nói ra, chỉ là, Tiết Long Mi chẳng có phích lịch châu, nếu muốn giết hắn mà bảo toàn chính mình, rất khó, thật sự rất khó, quả thực không có khả năng. Ngươi nhược minh bạch điểm này, vẫn đang muốn kích phát đại trận, vượt qua thời không, xin mời tự tiện a. Vạn bối minh bạch. Khương Sầm không chút do dự kích phát đại trận. Rất nhanh, càn khôn ngũ hành đại trận thượng, ngũ sắc hào quang phóng lên trời, đem trong đại trận hết thảy bao phủ. Dần dần khôi phục ý thức, theo thời không nhảy lên trung thức tỉnh Khương Sầm, phát hiện mình còn đang càn khôn ngũ hành trong đại trận, mà trước mặt hắn có hai gã áo bào xanh tu sĩ đang tại chỉ trỏ, nghị luận ào ào. Cái này hai cái thanh vân môn tu sĩ. Khương Sầm sững sờ. Hắn nhớ tới, chính mình vừa rồi kích phát càn khôn ngũ hành đại trận lúc, tuy nhiên cũng là dùng tàn phiến kích phát, nhưng là vì trong trận còn khảm vào trừ hỏa linh châu bên ngoài mặt khác bốn khỏa linh châu, cho nên đại trận phát huy ra uy năng càng mạnh, xuyên thẳng qua thời không càng dài, lại để cho hắn đi thẳng tới chính mình vừa mới trở về tu tiên giới nguyên điểm. Đây cũng là hắn có thể phản hồi sớm nhất nguyên điểm, lại dùng càn khôn ngũ hành đại trận, đã muốn không cách nào làm cho hắn lại phản hồi ngàn năm trước kia. Bởi vì lần trước xuyên thẳng qua ngàn năm, đã muốn hao hết ngũ hành châu xúc tích hơn phân nửa tiên lực. Dựa theo hồn lao thuyết pháp, ngũ hành châu tại một đoạn thời gian rất dài trong, đều không thể lại ủng hộ đại trận xuyên thẳng qua quá dài thời không. Khương Sầm vừa mới hiểu được, hai gã thanh vân môn tu sĩ đã muốn đã xong vô vị nghị luận, đồng loạt giết tiến lên đây. Khương Sầm không tốn sức chút nào mà đưa bọn chúng phản giết. Thói quen cùng Tiết Long Mi trắng đấu pháp, bình thường khí đan kỳ đệ tử, cho dù là khí đan hậu kỳ tu vi, tại Khương Sầm trong mắt, cũng khắp nơi là sơ hở, khắp nơi là nhược điểm. Kế tiếp, Khương Sầm đem ngũ hành châu bên trong bốn khỏa đều khảm nhập càn khôn ngũ hành trong đại trận, sau đó lập tức đi suối nước nóng thủy đàm giải cứu Chu Tước. Không bao lâu hậu, ly hỏa chú giải trừ, Chu Tước hóa thành thiếu nữ, xuất hiện ở Khương Sầm trước mặt. "Này, ngươi nhân loại này, vì cái gì hảo tâm cứu ta?" Thiếu nữ nghi hoặc hiếu kỳ mà cẩn thận nhìn xem Khương Sầm. Khương Sầm không có trả lời, hắn nhìn xem cái này trương tấm quen thuộc gương mặt, lần nữa sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, cảm xúc thật lớn, vậy mà nhịn không được rơi lệ. Đối với Khương Vũ mà nói, Khương Sầm chỉ là hảo tâm cứu mình người xa lạ loại tu sĩ, nhưng là đối với Khương Sầm mà nói, Khương Vũ là cùng mình nhiều lần kề vai chiến đấu, thậm chí cùng sinh cùng tử chiến hữu. Trong chuyện này, đã xảy ra rất nhiều câu chuyện, một lời khó nói hết. Khương Sầm đối với Khương Vũ xả thân cứu giúp cảm kích, đối với nàng sau khi chết sống lại mừng rỡ, đều hóa thành hai hàng không nói gì thanh nước mắt. "Ai, ngươi tại sao khóc?" Thiếu nữ vừa sợ lại kỳ, cho dù người ta trường Mỹ, cũng không trở thành đem người mị khóc ca. Khương Sầm nín khóc mỉm cười, hắn lau đi nước mắt, nói ra, ta gọi Khương Sầm, ngươi gọi Khương Vũ, nhẹ nhàng nhảy múa vũ, từ nay về sau, ngươi chính là muội muội của ta. Dựa theo Khương Vũ cá tính, bước tiếp theo hẳn là một ngụm từ chối, sau đó hướng hắn phun một ngụm hỏa. Bất quá không có sao, Khương Vũ sẽ co giữ lại, phóng hỏa chỉ là hù dọa hắn, sẽ không đả thương hắn. A, được rồi. Thiếu nữ đáp ứng nói. Không có cự tuyệt, cũng không có phóng hỏa. Ngươi đáp ứng rồi. Khương Sầm sững sờ, Khương Vũ như thế nào như vậy thống khoái đáp ứng. Cái này ngược lại lại để cho hắn rất là kinh ngạc. Thật sự của ta cần một nhân loại thân phận làm che giấu. Thiếu nữ nói ra, hơn nữa, không biết vì cái gì, ta cảm giác, cảm thấy ngươi có chút quen thuộc, không là người xấu. Quen thuộc? Thì ra là thế. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Trước đó lần thứ nhất kích phát càn khôn ngũ hành đại trận lúc, hắn đem trọng thương vẫn lạc Chu Tức tàn thân cũng chuyển vào trong đại trận. Cho nên cùng một chỗ nhận lấy càn khôn ngũ hành đại trận vượt qua thời không chi lực ảnh hưởng. Nếu như là bình thường xuyên qua không gian và thời gian, Khương Vũ nên vậy có thể giữ lại khi đó toàn bộ trí nhớ. Nhưng là vì lúc ấy Khương Vũ đã muốn vẫn lạc, cho nên giữ lại trí nhớ, chỉ sợ cũng không phải toàn bộ. Nàng đối với Khương Sầm nên vậy còn có chút ấn tượng, cảm thấy quen thuộc, hoặc có gan đặc thù cảm giác, đã ở hợp tình lý. Một lần nữa tìm về Khương Vũ, Khương Sầm tâm tình rất tốt, dù cho con đường phía trước y nguyên xa vời. Dù cho cường địch y nguyên tồn tại, dù cho chính mình hoàn thành kế hoạch khả năng y nguyên nhỏ nhất, nhưng quan trọng nhất là, một cái người trọng yếu, còn làm bạn tại bên cạnh mình. ngươi thật sự có thể trợ giúp ta rời đi cái này phong ấn không gian? Khương Vũ hỏi. Đương nhiên, ta có thể đi vào đến, có thể đi ra ngoài. Ngươi có thể che giấu trên người của ta yêu khí sao? Ta nhưng không phải nhân loại tu sĩ, tu vi cao gia hỏa, nhất định có thể nhìn thấu thân phận của ta. Yên tâm, ta có biện pháp. Xài tiên quyết sao? Ngươi ngay công pháp này cũng biết. Ngươi tu vi thấp như vậy, nhưng thật giống như cái gì cũng biết. Không chỉ có như thế, ta còn biết, ngươi hội là một cái có tình có nghĩa hảo muội muội. Hừ, mới không nhất định nhỉ. Cái này muốn xem ngươi cái này ca ca đương làm xứng chức hay không. Khương Sầm một lần nữa bắt đầu chính mình ba bước kế hoạch, bất đồng chính là, lúc này đây hắn ngay từ đầu cùng với Khương Vũ cùng một chỗ hoàn thành kế hoạch. Hơn nữa kế hoạch nội dung, cũng làm tương ứng điều chỉnh. Bởi vì hắn đã hoàn toàn nắm giữ tiết lông mi trắng toàn bộ cường đại thủ đoạn, cũng bởi vì hắn có Khương Vũ cái này có thể tín nhiệm muội muội. Chương 99, mới kế hoạch. Tiết lông mi trắng có bổn mạng pháp bảo ngọc như ý, có 3 miếng có thể công có thể thủ bảo phù, còn có tự bạo pháp bảo phích lịch châu, cực khó đối phó, muốn hắn đánh chết mà bản thân bình yên vô sự, vậy thì khó càng thêm khó. Hơn nữa, vạn nhất một cái không cẩn thận, ba người đều đồng quy vu tận, kết quả kia sẽ không tại Khương Sầm trong khống chế. Bởi vì này dạng, sẽ không có người lập tức kích phát càn khôn ngũ hành đại trận, Khương Sầm rất có thể vô pháp mượn nhờ thời không nhảy lên mà từ đầu lại đến. Vì để tránh cho xuất hiện vô pháp khống chế ngoài ý muốn, Khương Sầm phải thay đổi sách lược. Hắn ngay từ đầu chế định chính là cái kia nhìn như hoàn mỹ ba bước kế hoạch, kết quả bởi vì làm một người thực lực mạnh kính sức lực, hơn nữa tùy thời hội đồng quy vu tận tiết lông mi trắng, không làm không được ra điều chỉnh cùng thay đổi. Thay đổi mấu chốt, có lẽ hay là tiết lông mi trắng. Nếu như, tiết lông mi trắng không phải khí đan tu vị, mà là ngưng đan kỳ tu sĩ, như vậy hắn tiểu vô pháp tiến vào truy tiên cốc, hắn cũng vô pháp trở thành Khương Sầm hoàn thành kế hoạch trở ngại. Khương Sầm không tin, ngoại trừ tiết lông mi trắng bên ngoài, Côn Ngô Tông còn có thể phái ra một cái thực lực mạnh kính sức lực đến không thể tưởng tượng nổi khí đan kỳ tu sĩ, lại để cho hắn và Khương Vũ liên thủ đều không thể ứng phó. Loại khả năng này tính cơ hồ là không. Hồn Lao nói qua, một cái tán công trùng tu tu sĩ, sợ nhất tại tu vi quá thấp lúc gặp được cửu gia. Cho nên, tiết lông mi trắng không có khả năng tại khí đan kỳ trì hoãn quá lâu, hắn nhất định sẽ mau chóng tu luyện, tăng lên tới ngưng đan kỳ, thậm chí khôi phục đến kim đan tu vi. Trừ phi là Côn Ngô Tông nguyên đan cao nhân mệnh lệnh hắn đình chỉ tu luyện, bảo trì khí đan tu vi, dùng trợ giúp bọn hắn hoàn thành một đại sự. Mà bây giờ lúc này điểm, Côn Ngô Tông cao nhân cũng không biết truy tiên cốc, không biết truy tiên cốc trong có một tòa nguyên vẹn cổ trận, có thể là pha giới phi thăng thông thiên đại trận. Chỉ cần làm cho bọn họ tiếp tục không biết, tiểu sẽ không xuất hiện tiết lông mi trắng bảo trì khí đan tu vị, tiến vào truy tiên cốc sự tình. Cho nên, Khương Sầm kế hoạch là: bước đầu tiên, Khương Sầm rời đi truy tiên cốc, mà Khương Vũ ở lại truy tiên cốc trong, dùng ngũ hành châu ra chỉ cản khôn ngũ hành đại trận, lại để cho truy tiên cốc kết giới chi lực đại tăng, phong tỏa cửa ra vào. Bởi như vậy, có quan hệ truy tiên cốc tiếng gió, sẽ dần dần yếu ớt, tốt nhất không cần phải khiến cho Côn Ngô Tông quá nhiều chú ý. Bước thứ hai, một năm về sau, Khương Vũ lấy ra hỏa linh châu, lúc này tiết lông mi trắng nên vậy đã muốn tiến giai ngưng đăng kỳ. Truy tiên cốc thông đạo một lần nữa mở ra, Khương Sầm nghĩ cách cùng đệ tử khác cùng một chỗ lẫn vào trong đó. Bước thứ ba, một lần nữa thiết lập văn cục, dụ dỗ Côn Ngô Tông phái đưa ra hắn khí đan đệ tử, mang theo tàn kiếm mảnh nhỏ trước để kích thích thông thiên đại trận. Khương Sầm Khương Vũ liên thủ, giết Côn Ngô đệ tử, đoạt lại tàn kiếm mảnh nhỏ, đi ra cốc. Kế hoạch này nhận được rồi Hồn Lao khẳng định, bất quá Hồn Lao duy nhất lo lắng là, lại để cho Khương Vũ một mình khống chế ngũ hành châu dài đến một năm, phải chăng tin cậy. Hơn nữa, vạn nhất kế hoạch này thất bại, hay không còn có trọng đầu lại đến cơ hội. Mới kế hoạch cũng có thai hoàng ẩm, cũng có thể có ý không ngờ được sự tình phát sinh, nhưng, đây đã là có khả năng nhất thuận lợi hoàn thành, phong hiểm cũng tương đối thấp nhất kế hoạch. Bất quá, người tính không bằng trời tính. Cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, đến tột cùng sự tình hội hướng cái hướng kia phát triển, Khương Sầm cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nếu như đã xảy ra đoán trước bên ngoài sự tình, hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Cùng Khương Vũ bàn giao tinh tường hậu, ngày thứ ba, Khương Sầm liền đem tàn kiếm luyện hóa nhập vào cơ thể, sau đó rời đi truy tiên cốc. Hắn tại truy tiên cốc bên ngoài gặp được Lữ Lôi, Phùng Húc cùng Trần Tu Phỉ đám kỳ danh đệ tử, còn gặp được Nhạc Bất Quần đám Nam Dương Tông trưởng lão, cũng nhìn được Thanh Vân Môn cùng Hàng Nguyệt Cung tu sĩ. Ba phái trưởng lão chưa kịp như thế nào chia cắt truy tiên cốc bảo vật mà tranh chấp không dưới, truy tiên cốc cửa ra vào lại đột nhiên tại linh quang lóe lên ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, Khương Vũ quả nhiên dựa theo ước định, đem thủy linh ngọc khảm nhập càn khôn ngũ hành trong đại trận. Chuyện gì xảy ra? Nhạc Bất Quần đám trưởng lão kinh hãi, cái này thông đạo sao lại tự hành đóng cửa? Ba phái chúng trưởng lão nghị luận ào ào. Thật sự là kỳ quái. Cái này truy tiên cốc kết giới chi lực hay thay đổi. Vốn là một mực tương đối ổn định, về sau đột nhiên phong ấn chi lực giảm nhiều, nhưng không đợi chúng ta mở ra càng lớn thông đạo, kết giới chi lực lại trở nên mạnh mẽ. Hôm nay kết giới chi lực đại tăng, thông đạo biến mất, nhưng là hứa qua một thời gian ngắn, kết giới chi lực lại hội biến yếu, chúng ta liền có thể một lần nữa mở ra thông đạo. Ba phái tu sĩ đợi cả ngày, dần dần mất đi kiên nhẫn. Bọn hắn một lần nữa bắt đầu bố trí bất đồng trận pháp, ý đồ cưỡng ép mở ra thông đạo, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Lại qua một ngày, truy tiên cốc kết giới chi lực y nguyên cường đại, không có giảm bất chút nào dấu hiệu, cũng không có rõ ràng nhược điểm, ba phái tu sĩ vẫn đang không có đường nào. Cái này về sau, Khương Sầm đã may mắn theo truy tiên cốc chạy ra đệ tử, bị Nam Dương Tông một gã trưởng lão mang về tông môn, nộp lên trên đều tự tại truy tiên cốc trung tìm kiếm được bảo vật, sau đó tiến hành bái sư nghi thức, chính thức trở thành Nam Dương Tông đệ tử. Khương Sầm được an bài tại Tân Tú Phong ở tạm, Khương Sầm một bên tu luyện, một bên theo tất cả sư huynh đệ sư thúc bá trong miệng nghe ngóng có quan hệ truy tiên cốc tin tức. Lại qua mấy ngày, Nhạc Bất Quần mang theo tất cả Nam Dương Tông tu sĩ theo truy tiên cốc bên ngoài phản hồi tông môn. Khương Sầm nghe ngóng phía dưới biết được, quả nhiên là nào đó siêu cấp tông môn cũng nhìn chúng truy tiên cốc, đem tiếp quản, Nam Dương Tông ba phái tu sĩ, bị ép buông tha cho rời đi. Chắc hẳn Côn Ngô Tông trong lúc nhất thời cũng mở không ra truy tiên cốc, sau đó cũng sẽ dần dần mất đi kiên nhẫn cùng hứng thú. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Cho tới bây giờ, hết thảy cùng hắn dự đoán giống như lúc, bởi vì những chuyện này với hắn mà nói, đã muốn phát sinh qua không chỉ một lần. Khương Sầm lại bắt đầu tại Nam Dương Tông tu luyện kiếp sống. Trước đây tu luyện chỉ rằng co 7 ngày, sau đó bởi vì Côn Ngô Tông dùng tản kiếm mảnh nhỏ cưỡng ép kích phát càn khôn ngũ hành đại trận mà gián đoạn, lúc này đây có Khương Vũ hiệp trợ phong tỏa truy tiên cốc, hắn có thể tu luyện thời gian dài hơn. Khương Sầm tốc độ tu luyện cực nhanh, bởi vì này tầng thứ 3 đến tầng thứ 5 công pháp, hắn tu luyện quá nhiều lượt. Cho dù là Tiết Long Mi trắng loại này tán công trùng tu tu sĩ, cũng khó có thể tượng hắn, đem một đoạn cấp thấp công pháp lặp lại tu luyện hơn 10 lần. Mấy ngày trong, Khương Sầm một hơi tu luyện tới tầng thứ 4 công pháp, tiến giai khí đan trung kỳ. Tu vi của hắn tăng lên đưa tới đồng môn sư huynh đệ chú ý, sợ hãi thán phục không thôi. Nhất là Trần Tu Phỉ cùng Phùng Húc hai người, bọn hắn đã ở Tân Tu Phong, hơn nữa còn biết Khương Sầm là ngũ linh căn tu sĩ, rõ ràng có thể rất nhanh tu luyện tới khí đan trung kỳ, thật là khiến người lấy làm kỳ. Phùng Húc khen, nghe nói mỗi một năm mùa xuân đạo hội thượng, tông môn trưởng lão đều chọn lựa vài tên tư chất tốt tiềm lực đại khí đan kỳ tu sĩ, trực tiếp đặc biệt thu làm thân truyền đệ tử. Khương sư đệ tiến triển kinh người như thế, nói không chừng có cơ hội bị bổn tông trưởng lao chọn chúng. Mấy câu nói đó vốn là chúc mừng, nhưng ở Khương Sầm nghe tới, lại là một loại nhắc nhở. Hắn trong lòng căng thẳng, Nam Dương Tông dùng Nhạc Bất Quần cầm đầu một đám trưởng lão, nhưng không là vật gì tốt, bị bọn hắn chọn chúng, chỉ sợ họa lớn hơn phúc. Vì không hề khiến cho quá cường liệt chú ý, Khương Sầm quyết định tạm thời chậm dần tốc độ tu luyện, đồng thời, hắn có thể nhân cơ hội này chuẩn bị mặt khác vài món chuyện quan trọng. Chương 100, đoạt bảo. Với tư cách Nam Dương Tông đệ tử chính thức, bình thường không được tự tiện cách khai sơn môn, chỉ có mỗi tháng 15 ngày, không có nhiệm vụ trong người đệ tử mới có thể xuống núi. Đại bộ phận đệ tử đều lợi dụng một ngày này đi phường thị mở mang tầm mắt, bổ sung một ít đan dược, hoặc là mua bán một ít pháp khí, cho nên mỗi tháng ngày này, Nam Dương thành phường thị đều đặc biệt náo nhiệt. Khương Sầm xuống núi hậu cũng đi Nam Dương thành phường thị, nhưng hắn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn thoáng qua, sau đó tiểu lặng yên rời đi, bay về phía Nam Dương dãy núi. Khương Sầm đối với cái này tấm Nam Dương dãy núi vô cùng quen thuộc, hắn không chỉ có ở chỗ này ra ra vào vài trở lại, ngàn năm trước, tại đây chỉ là một tấm không biết tên yêu cốc lúc, Khương Sầm tiểu từng ở chỗ này tu luyện hơn nửa năm. Hắn rất nhanh liền đi tìm được rồi một mảnh loạn thạch sơn núi, căn cứ trí nhớ của hắn, hắn đã từng đem ngự kiếm thư sinh nhận chữ vật, ném tại đây tấm loạn thạch trung. Xác định chung quanh cũng không tu sĩ khác hậu, Khương Sầm bắt đầu cẩn thận hồi ức. Hắn đầu tiên xác định nhẫn chữ vật vứt bỏ địa điểm đại khái phạm vi, sau đó lại tìm nửa canh giờ từng khối đá vụn dở, rốt cuộc tìm được này miếng nhẫn chữ vật. Dựa theo bình thường thời gian trôi qua, theo Khương Sầm vứt bỏ nhẫn chữ vật, đến bây giờ một lần nữa tìm về, mới đi qua hơn một tháng. Nhưng đối với nhiều lần kinh nghiệm thời không nhảy lên Khương Sầm mà nói, này trong đó phát sinh câu chuyện, quả thực so một đời một thế còn phức tạp. Cho nên Khương Sầm cầm bắt được cái này nhẫn chữ vật hậu, thậm chí có chủng dường như đã có mấy đời cảm giác, thật giống như cái này là mình một đời trước tử lưu lại bảo vật. Tiến giai khí đan trung kỳ hậu, Khương Sầm đã muốn có thể tự nhiên mà mở ra loại này đẳng cấp cao chữ vật bảo vật, hơn nữa, hắn cũng dần dần nắm giữ từ đó phóng đoạt bảo vật phương pháp. Loại phương pháp này, chính là thần thức khống vật. đẳng cấp cao tu sĩ tâm niệm vừa động, liền có thể đem bảo vật lấy ra, thu hồi. Đối với Khương Sầm mà nói, này cái nhẫn chữ vật phẩm chất rất cao, bên trong nơi cất giấu bảo vật cũng quá nhiều, hắn cần tốn hao không thiếu thời gian cùng thần thức, mới có thể đem bảo vật trong đó từng cái xem qua. Bởi vì có cách liền chữ vật bảo vật, cho nên tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, đều thói quen tại đem toàn bộ thân gia đều đặt ở túi chữ vật hoặc là nhẫn chữ vật ở bên trong, tùy thân mang theo. Trừ phi là có chút vô pháp chứa vào không gian bảo vật mấy cái gì đó, mới để đặt tại cái khác địa phương an toàn. Cái kia ngự kiếm thư sinh là kim đan trung kỳ tu sĩ, này cái nhẫn chữ vật bên trong, trên cơ bản chính là một bình thường kim đan tu sĩ toàn bộ thân vật. Bảo vật chủng loại nhiều, công dụng chi phức tạp, số lượng chi khổng lồ, cũng làm cho Khương Sầm xem thế là đủ rồi. Đây quả thực là một tòa tiểu siêu thị. Khương Sầm sợ hãi thán nói. Một cái kim đan tu sĩ muốn nhiều như vậy bảo vật làm gì? Khương Sầm nghi ngờ hỏi, có vài món vừa tay pháp bảo, một ít đan dược, đại lượng linh thạch, những này là đủ rồi à? Vì cái gì cái này nhẫn chữ vật ở bên trong, có loạn thất bát tao mấy trăm chủng đủ loại khoáng vật, ngọc thạch, linh thảo, linh dịch, các loại bày trận khí cụ, các loại bình bình lọ lọ, các loại nguyên vật liệu. Vì sao đem nhiều như vậy bảo vật tùy thân mang theo? Hồn Lao nói ra, những này bảo vật tài liệu, tất cả không có cùng tác dụng. Người tu vi còn thấp, thời gian tu luyện cũng ngắn, cho nên còn không có tiếp xúc đến luyện đan luyện khí đám thủ đoạn. Nhưng là thân làm một người tu luyện trên trăm năm kim đan tu sĩ, những thủ đoạn này đều là hàng ngày cần thiết. Mà vô luận là luyện đan có lẽ hay là luyện khí, đều cần hết sức phức tạp công nghệ kỹ xảo, từng trình tự đều cần dùng đến chủng loại phồn đa các loại phụ trợ tài liệu, cho nên vì luyện chế một kiện pháp bảo, thường thường cần thu thập trên trăm chủng bảo vật tài liệu. Cái này nhẫn chữ vật bên trong tài liệu, đại đa số đều là loại này công dụng. Hơn nữa, cũng không tính toán quá nhiều. Đối với một cái am hiểu luyện khí luyện bảo tu sĩ mà nói, có được bảo vật tài liệu, chủng loại ít nhất là cái này nhẫn chữ vật bên trong gấp 10 lần đã ngoài. Xem ra này thư sinh cũng không đặc biệt tinh thông trong đó một thuật, chỉ là mỗi chủng đều có chỗ liên quan đến. Khương Sầm líu lưỡi, tu hành quả nhiên là thập phần phiền phức sự tình. Tu luyện khẩu quyết phức tạp khó hiểu, tu luyện cũng là từng bước tiểu chu thiên, đại chu thiên tính gộp lại, luyện khí luyện đan cũng là phi thường phức tạp từng bước một hoàn thành, hết thảy tất cả đều cần cường đại hơn nghị lực cùng quyết tâm, đắc một bước một cái dấu chân mới có thể hoàn thành. Cái gọi là một bước lên trời, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, trên thực tế cũng không tồn tại. Dù cho có thể lên trời, đó cũng là một bước một cái bậc thang leo lên thang trời. Vì cái gì tu tiên giả đều muốn chính mình luyện đan luyện khí, không thể thỉnh chuyên môn luyện đan luyện khí đại sư đại lao sao? Khương Sấm hỏi. Trên địa cầu, theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, phân công xã hội càng ngày càng tinh tế, không trong nghề không biết tình hình nghề đó, tiểu lấy trị bệnh cứu người mà nói, làm nghề y y, chế dược, nghiên cứu phát minh. Đều là hoàn toàn bất đồng công tác tính chất, cũng cần hoàn toàn bất đồng giáo dục tư chất, giúp nhau gian vô pháp thay thế. Vì sao tại tu tiên giới, phân công nhưng không có như vậy cẩn thận? Hồn Lao nói ra, đối với cấp thấp đan dược pháp khí mà nói, hoàn toàn chính xác có thể mượn nhờ một ít thuộc tinh xảo tượng hoàn thành. Nhưng là pháp bảo đã ngoài bảo vật, đẳng cấp cao đan dược, giống nhau đều là tu sĩ chính mình tự mình hoàn thành luyện chế quá trình. Bởi vì mỗi một kiện pháp bảo đều là độc nhất vô nhị, từng người sử dụng cũng là độc nhất vô nhị. Giống nhau chỉ có tự mình luyện chế, mới có thể luyện chế ra thích hợp nhất pháp bảo của mình. Người khác đại lao, cũng chỉ có thể luyện chế ra pháp bảo thô phôi, người sử dụng còn cần dùng bản thân nguyên khí một lần nữa bồi luyện một phen. Thì ra là thế. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Nhẫn chữ vật bên trong pháp bảo quá nhiều, hắn vô pháp đem toàn bộ bảo vật đều chuyển di chứa vào chính mình trong túi chữ vật. Dù sao túi chữ vật là phẩm chất khá thấp không gian bảo vật, có thể chứa nạp không gian, so nhẫn chữ vật nhỏ gấp trăm lần. Những kia tạm thời không dùng được các loại nguyên vật liệu, Khương Sầm ý định hết thảy không cần phải, hắn lấy đi một kiện ngọc câu pháp bảo, nửa bình đan dược, cùng với số lượng cực lớn trung giai linh thạch, còn có hai khối đẳng cấp cao linh thạch. Những tài liệu kia ở bên trong, có hơn 10 chủng ngươi hay là muốn lưu lại. Hồn Lao nói ra, ngươi tàn kiếm chỉ có chua kiếm, tốt nhất lại luyện chế một cái thân kiếm, tuy nhiên phẩm chất sẽ không quá cao, nhưng có chút ít còn hơn không, nhất định sẽ tăng lên một ít uy lực. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn dựa theo Hồn Lao chỉ điểm, lại lấy đi một ít tài liệu luyện khí. Sau đó, hắn đem nhẫn chữ vật lại ném vào loạn thạch trung. Hắn cũng không dám đem nhẫn chữ vật dẫn tại trên thân thể, vạn vừa gặp phải thư sinh đệ tử, bị bọn hắn cảm ứng được, sẽ đưa tới họa sát thân. Thu hết một đám bảo vật, Khương Sầm lập tức trở nên cực kỳ giàu có. Một cái khí đan kỳ tu sĩ, lấy được kim đan kỳ tu sĩ nhẫn chữ vật, giống như là một cái nông thôn thiếu niên, thoang cái nhận được rồi địa phương cự phú toàn bộ tài sản. Phúc này, họa chỗ giấu. Nếu như không thích đáng chú ý sử dụng những này bảo vật, ngược lại khả năng đưa tới tai nạn. Hồn lão nhiều lần nhắc nhở điểm này. Khương Sầm trong lòng hiểu rõ, tai không thể để lộ ra. Hắn tại hiện thực thế giới chính là ẩn hình cự phú, nhưng vẫn điệu thấp làm việc. Hiện tại chẳng qua là lấy được một cái kim đan tu sĩ nhẫn chứa vật bên trong bảo vật, hắn còn không đến mức hội đắc ý quên hình. Cái này về sau, Khương Sầm trở về Nam Dương thành Phường Thị, thêm mua một ít phụ trợ tài liệu, chuẩn bị luyện kiếm. Chương 101, Linh Diệu. Một khối huyền thiết mỏ, tại tràn đầy mà trong lò lửa bị nhiều lần rèn luyện. Dần dần, tạp chất bị đốt hủy, chỉ còn lại có một đoàn đỏ bừng tinh khiết huyền thiết. Tại linh lực đúa tạ đánh hạ, cái này khối huyền thiết bị gõ thành thân kiếm hình thái. Khương Sầm lập tức lấy ra tàn kiếm chua kiếm, đem huyền thiết kiếm thân đặt trên của hắn, sau đó lại là một hồi gõ, lại để cho thân kiếm cùng chua kiếm tận lực gián hợp. Rồi sau đó, làm lạnh, lại nung đỏ, lại làm lạnh, như thế nhiều lần chín lần, thân kiếm cùng chua kiếm, cơ bản tan ra làm một thể. Đương nhiên, bởi vì hai người phẩm chất kém quá xa, chất liệu trong lúc đó không có khả năng chính thức dung hợp, chỉ là ngoại hình liên thành nhất thể. Bởi như vậy, tàn kiếm chua kiếm cũng bao vây lấy tầng một huyền thiết, thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Mặc dù là đẳng cấp cao tu sĩ nhìn thấy kiếm này, cũng khó có thể nhận ra kiếm này đại có lai lịch. Định hình hậu, chính là rèn luyện. Mỗi lần rèn luyện, đều muốn dùng hòa, thành công khai phong. Kiếm này tạm thời vô pháp khai phong. Hồn lão nói ra, bất đồng bảo kiếm, khai phong độ khó không giống với. Nói như vậy, càng là phẩm chất cao bảo kiếm, càng khó dùng khai phong. Bất quá, một khi khai phong hậu, uy lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. Ngươi thức tỉnh chi kiếm. Hiện nhiên chính là thuộc về cái này một loại. Kiếm này mặc dù là hợp lại mà thành, nhưng chuôi kiếm phẩm chất rất cao, đừng nói ngươi tu vi hiện tại, coi như là một cái kim đan tu sĩ lúc này, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho hắn chính thức khai phong. Đúng vậy, Khương Sầm nhướng mày, lần này kiếm vô pháp khai phong, uy lực liền giảm bớt đi nhiều, chẳng phải là mất đi đúc lại ý nghĩa. Cũng chưa chắc vô pháp khai phong. Hồn Lao nói ra, kiếm này là ngũ hành chi kiếm, vốn dùng ngươi ngũ hành thiên linh căn tư chất. Vì hắn khai phong thích hợp nhất bất quá. Chỉ tiếc tu vi của ngươi quá thấp, pháp lực quá nhỏ bé mỏng, tạm thời vô pháp làm được. Nhưng mà, chỉ cần có phù hợp ngũ hành bảo vật tương trợ, ngươi vẫn là có thể lại để cho kiếm này khai phong. Hơn nữa, loại này bảo vật, ngươi vốn thì có. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, tiền bối là chỉ ngũ hành châu. Hồn Lao nói ra, không sai, ngũ hành châu nguyên vốn là trôi kiếm một bộ phận, hơn nữa loại này tiên bảo, có thể tự hành mà thay đổi trong thiên địa ngũ hành chi lực. Nếu như ngươi khảm vào ngũ hành châu, có thể lúc này bảo dưới sự trợ giúp, lại để cho thức tỉnh chi kiếm khai phong. Một khi khai phong, kiếm này uy lực sẽ tăng nhiều, cùng lúc này không thể đánh đồng. Khương Sầm nhẹ gật đầu, chỉ tiếc hiện tại ngũ hành châu còn ở lại truy tiên cốc trong, một khi có cơ hội thích hợp, hắn tất nhiên muốn lấy trở lại ngũ hành châu. Nhiều lần nếm thử sau khi thất bại, vì thức tỉnh chi kiếm khai phong sự tình, Khương Sầm tạm thời để ở một bên. Hắn thân gia phong phú, tại trong phường thị mua không ít đan dược, giúp đỡ trợ tu hành. Nhưng hắn không dám tu luyện quá nhanh, cho nên mỗi một ngày, hắn đều chỉ xuất ra nhất thời nữa khắc thời gian tu luyện đạo kinh, thời gian còn lại, hoặc là nghiên cứu kiếm thuật, hoặc là tu luyện túy tiên quyết bên trong mùi diệu quyết. Túy tiên quyết là một bộ phận tiên gia công pháp, bác đại tinh thâm, Khương Sầm đương nhiên không có khả năng hoàn toàn tu hành. Hắn muốn làm, chính là tu luyện trong đó một bộ phận cùng bản thân khí tức có quan hệ công pháp. Tu luyện công pháp này, còn phải mượn nhờ các loại linh diệu. Linh diệu cùng thế tục phàm nhân chỗ ẩm chi diệu, hoàn toàn bất đồng. Khương Sầm tu luyện đạo kinh hậu, thế tục chi diệu, vô luận là liệt là nhạt, là thuần là hương, tại Khương Sầm trong miệng, cũng như cùng nước uống, ngàn chén không say, uống nhiều hơn nữa cũng không hề cảm giác say. Nhưng linh diệu bất đồng, Khương Sầm sơ tiếp xúc linh diệu, chỉ nghe hắn mùi diệu, cũng có chút say chuyên choáng. Uống xong một ngụm, liền mặt đỏ tới mang tai, huân huân nhưng đã có một chút men say. Hắn theo một ngụm nhỏ bắt đầu, mượn nhờ dùng để uống linh diệu mùi rượu, tu luyện túy tiên quyết, không những được lại để cho pháp lực của hắn tăng dày, nhưng lại hội dần dần địa hình thành một loại chính mình đặc thù khí tức. Loại này đặc thù khí tức, người ở bên ngoài xem ra, trên cơ bản chính là một thân mùi rượu, giống như là một cái uống rượu rượu người. Theo hồn lão theo như lời, tu luyện túy tiên quyết biến thành tu sĩ, vô luận thi triển công pháp gì thần thông, cũng sẽ ở thi pháp lúc tự nhiên mà vậy tản mát ra nồng đậm mùi rượu, đối thủ thân ở loại rượu này khí phía dưới. Nhẹ thì say chuyên choáng, lợi hại thậm chí một say ngàn năm bất tỉnh. Bởi vậy, đấu pháp lúc cũng sẽ đại chiếm tiện nghi. Bất quá, Khương Sầm cũng không phải muốn đem túy tiên quyết tu luyện biến thành, hắn cũng không có thời gian làm như vậy. Hắn muốn làm, tự là có thể thi pháp tràn một thân mùi rượu, như vậy cũng đủ để che giấu chung quanh tu sĩ khác khí tức, có thể trợ giúp Khương Vũ che giấu yêu khí. Bình tĩnh mà chặt chẽ tu luyện cuộc sống, lại để cho thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Nhoáng một cái 3 tháng đi qua, đông đi xuân tới, Khương Sầm đám mới nhập môn đệ tử, cũng bắt đầu bị phân phối đảm đương nhất định chức trách tội. Khương Sầm bởi vì hảo tiểu mà ở chúng đệ tử chung có chút danh tiếng, hắn bị phân phối chức trách, cũng cùng lần này có quan hệ. Nam Dương Tông có một vị điền trưởng lão cũng là trong rượu đạo hưu, hắn có một tòa rượu viên, ngoại trừ cất kỹ không ít linh rượu bên ngoài, cũng có mấy cái hầm rượu, điền trưởng lão thường xuyên cũng sẽ thân sản xuất một ít linh rượu. Khương Sầm tiểu bị phân phối đến rượu trong viên, làm một ít thanh lý hầm rượu, trông giữ linh rượu việc vặt vãnh, mấy tháng qua, hắn thậm chí không có cơ hội nhìn thấy điền trưởng lão liếc. Bất quá cái này tồi tuy nhiên bổng lộc không cao, nhưng là thập phần thanh nhàn, ngẫu nhiên còn có thể cùng đệ tử khác chia sẻ một ít thứ phẩm linh rượu, Khương Sầm cũng không phàn nàn chỗ. Cái gọi là rượu không phân biệt, Nam Dương trong tông hảo tiểu đệ tử sớm đã tạo thành một cái vòng nhỏ hẹp. Bọn hắn tìm được linh say rượu, thường thường giúp nhau mời, cùng một chỗ nhấm nháp. Khương Sầm rất nhanh tiểu sáp nhập vào cái này cái vòng nhỏ hẹp, hơn nữa bởi vì hắn thường xuyên mua sắm linh rượu chia sẻ, có phần được hoan nghênh. Cái này vòng tròn luẩn quẩn tiểu tụ ở bên trong, thậm chí còn có 2 người kết đan kỳ tu sĩ cũng thường thường tham gia, bất quá tụ hội lúc, bọn hắn chỉ uống rượu nói chuyện trời đất, không nói tu vi linh căn sự tình, cũng không có ai bởi vì Khương Sầm ngũ linh căn tiểu đối với hắn vài phần kính trọng. Gần đây, chúng đệ tử uống rượu chuyện phiếm lúc, chủ đề cơ bản đều tập trung ở 2 tháng sau cuối mùa xuân luận đạo hội thượng. Cái này luận đạo hội, mỗi năm một lần, là Nam Dương Tông đệ tử cấp thấp mở ra thân thủ tốt nhất sân khấu. Nam Dương Tông có một truyền thống, mỗi một năm tại luận đạo hội thượng biểu hiện ưu dị đệ tử, có cơ hội bị tông môn kim đan trưởng lao chọn chúng, trực tiếp đặc biệt thu làm thân truyền đệ tử, từ nay về sau có cao nhân chỉ điểm, một bước lên mây, tiến giai ngưng đan kỳ cơ hội, vừa xa đệ tử khác. Chương 102, Xuân Đạo Hội. Loại cơ hội này, chúng đệ tử đương nhiên đều rất muốn nắm chắc, cho nên thập phần chú ý. Khương Sầm ngược lại không quan tâm, thậm chí có ý lảng tránh. Hắn có hồn lão chỉ điểm, có thể so sánh cái gì kim đan trưởng lão mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, Nam Dương Tông những kia kim đan trưởng lão, cũng không là vật gì tốt. Vạn nhất Tượng Lâm Lộ rơi vào Nhạc Bất Quần trong tay như vậy, bị tra tấn mà chết đi sống lại, ngược lại không ổn. Khương Sầm căn bản không có ý định tham gia luận đạo hội, cho nên cũng không có quá chú ý, nhưng là nghị luận việc này đệ tử quá nhiều, tương quan tiếng gió, hắn cũng thỉnh thoảng có nghe thấy. Đơn giản đều là chút ít nào đó báo danh tham gia Xuân Đạo Hội đệ tử thập phần cường đại, hơn phân nửa hội thắng được các loại. Nghị luận, Khương Sầm nghe một chút mà thôi, cũng không có hứng thú. Bởi vì hắn biết rõ, Nam Dương trong tông cường đại trở lại khí đan kỳ đệ tử, cũng không bằng Côn Ngô tông tinh nhuệ đệ tử, càng không cách nào cùng Tiết Long Mi trắng đánh đồng. Vô luận hắn là hay không cảm thấy hứng thú, sắp đã đến Xuân Đạo Hội đều ở ảnh hưởng Khương Sầm. Rõ ràng nhất đúng là tiệc rượu càng ngày càng ít, mỗi lần tiệc rượu tham gia đệ tử cũng càng ngày càng ít. Chúng đệ tử đều bề bộn nhiều việc chuẩn bị Xuân Đạo Hội, đã mất nhàn hạ thoải mái uống rượu. Khương Sầm thường xuyên tự rót uống một mình, về sau hắn đã muốn không cần tiếp tục mượn nhờ linh rượu tu luyện tiểu tiên quyết, bởi vì hắn chỉ cần tu luyện rất thô thiển một chút rượu khí khẩu quyết tiểu đủ. Chỉ là hắn đã thành thói quen dùng để uống linh rượu, mỗi cách mấy ngày đều dùng để uống một chút. Khương Sầm tu vi cũng tại càng lúc càng tăng, hắn tại kiên nhẫn cùng đợi cùng Khương Vũ ước định chính là cái kia thời gian đến. Về phần truy tiên cốc tình huống, hắn đã ở hết sức nghe ngóng. Nghe nói Côn Ngô Tông vẫn đang không có chết tâm, vẫn còn ý đồ mở ra châu ngồi này phong ấn không gian. Về phần Côn Ngô Tông tại sao lại tốt như vậy kỳ, như thế coi trọng châu ngồi này phong ấn không gian, Khương Sầm cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn suy đoán, đại khái là bởi vì ngàn năm trước, Côn Ngô Tông liền phát hiện qua một tòa cùng truy tiên cốc rất giống phong ấn không gian, cũng để lại đại lượng ghi lại, mà lúc này lại có một tòa phong ấn không gian xuất hiện, cho nên Côn Ngô Tông đặc biệt để ý. Về phần Tiết Long Mi trắng phải chăng đã muốn tiến giai ngưng đan kỳ, Khương Sầm tắc chính là không được biết. Dù sao Tiết Long Mi trắng cũng không có xuất hiện ở Nam Dương dãy núi phụ cận, nên vậy hay là đang vài ở ngoài ngàn dặm Côn Ngô trong tông tu luyện. Không biết Khương Vũ hiện tại như thế nào. Khương Sầm thường xuyên sẽ nhớ khởi Khương Vũ. Nàng bây giờ, nên vậy đã ở truy tiên cốc nội tu luyện, tiến triển nên vậy không tệ, chỉ là không biết trước đó lần thứ nhất vượt qua thời không trí nhớ, nàng có thể khôi phục bao nhiêu. 2 tháng sau, Xuân Đạo Hội như kỳ tới. Nam Dương Tông cao thấp trở nên náo nhiệt dị thường. Khương Sầm mặc dù không có báo danh, nhưng là bị Phùng Húc bọn người lôi kéo tiến đến đang xem cuộc chiến. Hội trường chung quanh quả nhiên người ta tấp nập, Nam Dương Tông tuyệt đại bộ phận khí đan kỳ đệ tử cùng ngưng đan kỳ tu sĩ đều lại tới đây tham chiến hoặc đang xem cuộc chiến, thậm chí những kia kim đan trưởng lão cũng tới không ít. Nhạc Bất Quần trưởng lão tự mình chủ trì lần này Xuân Đạo Hội, hắn phát biểu y nguyên rong dài, tràn đầy dối trá đường hoàng chi tử, tại Khương Sầm nghe tới, vừa thối lại dài. Trung quanh còn lại mấy cái bên kia trưởng lão, cùng với một số đảm đương chức vị quan trọng ngưng đan kỳ tu sĩ, nên vậy cũng biết Nhạc Bất Quần là người, lại có thể một mực mỉm cười nghe hắn nói chuyện, đại khái trong nội tâm đã ở thầm mang a. Khương Sầm rất xa nhìn lướt qua, đống nhiên chú ý tới Nhạc Bất Quần sau lưng cùng người khác Nam Dương Tông trưởng lão cũng xếp hàng ngồi hai cái áo xám lão giả. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cái này hai cái lão đầu, hắn có chút quen mắt. Hắn cẩn thận hồi ức, rốt cục nhớ tới, cái này hai cái lão đầu, từng tại một lần nào đó thời không nhảy lên ở bên trong, xuất hiện ở Truy Tiên Cốc trong. Là Côn Ngô Tông Kim Đan trưởng lão. Khương Sầm lập tức sinh ra nghi hoặc, vì cái gì Côn Ngô Tông trưởng lão sẽ xuất hiện tại Nam Dương Tông Xuân Đạo Hội thượng? Côn Ngô Tông đúng vậy siêu cấp lớn tông môn, trong tông khi đan kỳ tinh anh đệ tử không tại số ít, so sánh dưới, Xuân Đạo Hội chỉ là Nam Dương Tông đệ tử ở giữa tỷ thí, căn bản không đáng Côn Ngô Tông trưởng lão cố ý đến đây đang xem cuộc chiến. Khương Sầm vốn là đối với cái này Xuân Đạo Hội không có hứng thú, nhưng là một liên lụy tới Côn Ngô Tông, hắn nhất định phải muốn lộng kiếm cái tinh tường. Xuân Đạo Hội yếu tiếp tục nhiều ngày, Khương Sầm chỉ xem chiến gần nửa ngày, tiểu vội vàng rời đi. Sau đó, hắn mang theo hai chai linh rượu, tặng cho hắn tại tiệc rượu chung rắn chắc một vị ngưng đan kỳ tu sĩ, hơn 30 tuổi trung niên đạo sĩ Lý Phong Liên. Hắn thỉnh vị này Lý Sư Thúc thay nghe ngóng thoáng một tí, vì cái gì Côn Ngô Tông trưởng lão hội tham gia Xuân Đạo Hội. Ngày thứ hai, vị này Lý Sư Thúc liền mang đến tin tức. Cái gì? Côn Ngô Tông muốn tại bổn môn chọn lựa một số danh khí đan kỳ đệ tử. Khương Sầm nghe vậy kinh hãi. Không sai. Lý Phong Liên nhỏ giọng nói ra, đây chính là một cái tin tức tốt. Cho dù không thể bị Kim Đan trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, nhưng là có thể bái nhập Côn Ngô Tông như vậy siêu cấp lớn tông môn, đó cũng là khó được tốt cơ duyên. Thế nào, tin tức này, có đáng giá hay không ngươi cái kia hai chai linh rượu? Giá trị, thực giá trị. Khương Sầm không ngớt lời cảm ơn. Khương Sầm nhạy cảm mà cảm giác được, chuyện này không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Côn Ngô Tông đúng vậy siêu cấp lớn tông môn, không chỉ là đẳng cấp cao tu sĩ nhiều, cấp thấp khí đan kỳ tu sĩ, cũng số lượng kinh người, không cần lại tuyển nhận đệ tử. Hơn nữa, cho dù Côn Ngô Tông muốn bổ sung thành phần chính, máu mới, dùng hắn cực lớn danh tiếng, chỉ cần công nhiên thả ra tiếng gió, đem có vô số khí đan kỳ tu sĩ đi trước đến thăm đáp lễ, không cần tại Nam Dương trong tông đào gấp tưởng. Chẳng lẽ Nam Dương Tông đệ tử, có chỗ đặc biệt gì? Khả năng có hai nguyên nhân, một người là Nam Dương Tông rất gần, mà Côn Ngô Tông trưởng lão ngay tại Nam Dương dãy núi Truy Tiên Cốc bên ngoài, tại Nam Dương Tông thu đệ tử, đồ cái thuận tiện. Còn có một nguyên nhân, Nam Dương Tông trong hàng đệ tử, có một chút người đã từng qua Truy Tiên Cốc. Khương Sầm nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ nói, Côn Ngô Tông đã muốn sắp mở ra Truy Tiên Cốc kết giới? Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Hắn cùng với Khương Vũ ước định mở ra Truy Tiên Cốc thời gian là một năm về sau, hiện tại mới đi qua nửa năm, Côn Ngô Tông thậm chí có năng lực sớm mở ra thông đạo. Nếu như là như vậy, Côn Ngô Tông mở ra thông đạo chỉ sợ cũng là năng lực có hạn, không cách nào làm cho tu vi rất cao tu sĩ trong đó, ngay từ đầu cũng chỉ có thể lại để cho khí đan kỳ tu sĩ. Mà Côn Ngô Tông một mực ý đồ mở ra Truy Tiên Cốc, cấp thấp tu sĩ tại phương diện này cơ hồ bất lực, cho nên bọn hắn cũng không có mang đến quá nhiều khí đan kỳ tu sĩ. Tạm thời tại Nam Dương Tông thu một ít khí đan đệ tử, hơn nữa có lẽ hay là qua Truy Tiên Cốc đệ tử, theo tình lý thượng, hoàn toàn nói được thông. Không xong. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, sự tình có biến. Nếu như Nam Dương Tông thật sự mở ra thông đạo, hơn nữa phái đệ tử trong đó, tuy nhiên những kia đệ tử rất không có khả năng uy hiếp được Khương Vũ an toàn, nhưng là rất có thể lại hội trời đưa đất đẩy làm sao mà phá hư Khương Sầm cùng Khương Vũ vốn là kế hoạch. Ngoại giới nhân tố phát sinh biến hóa, kế hoạch cũng phải tùy theo điều chỉnh. Xem ra, ta phải muốn sớm Truy Tiên Cốc. Truy Tiên Cốc đã bị Côn Ngô Tông chiếm cứ, chỉ có bị Côn Ngô Tông trưởng lão chọn chúng, gia nhập Côn Ngô Tông, mới có thể trong đó. Cho nên, Xuân Đạo Hội, phải tham gia, nhưng lại muốn biểu hiện đoạt mắt. Chương 103, xuất kiếm. Khương Sầm phỏng đoán ra Côn Ngô Tông khả năng đã muốn sắp mở ra Truy Tiên Cốc lúc, Xuân Đạo Hội đã muốn cử hành đến ngày thứ hai. Thời gian báo danh, đã sớm chấm dứt, Khương Sầm tuy nhiên thân là Nam Dương Tông đệ tử, nhưng không cách nào tham gia luận đạo hội. Sớm biết như thế, lúc trước hắn nên nghe mấy vị khác quen biết đệ tử khuyên bảo, cùng đi báo danh thử xem. Dù sao phí báo danh chỉ cần 2 khối cấp thấp linh thạch, Khương Sầm căn bản không kém điểm ấy linh thạch. Hắn chỉ là đối với Xuân Đạo Hội không có hứng thú, không nghĩ tới vậy mà liên lụy tới Côn Ngô Tông, thậm chí có thể cùng Truy Tiên Cốc có quan hệ, sẽ ảnh hưởng đến hắn và Khương Vũ kế hoạch. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Khương Sầm thở dài, tu tiên giả chính là dù thông minh, cũng vô pháp tính toán đến mỗi một loại khả năng. Bất quá, còn có rất nhiều đệ tử không có thượng cuộc tỷ thí, Khương Sầm còn có cơ hội vãn hồi cục diện. Rất nhanh, tại Phùng Húc dưới sự trợ giúp, Khương Sầm tìm được rồi một vị báo danh tham gia Xuân Đạo Hội, nhưng ngày mai mới bắt đầu gặt hái khí đan trung kỳ đệ tử Lưu Tuyên. Lưu Tuyên thực lực phi thường bình thường, so Phùng Húc còn lược kém một chút, hơn nữa hắn thập phần không may, hắn trận đầu rút chúng đối thủ, là một cái khí đan hậu kỳ đệ tử, mà lại thực lực mạnh kinh, là cái loại này thường xuyên sẽ bị đệ tử khác đề cập nghị luận nhân vật phong vân. Lưu Tuyên rút thăm về sau, tiểu tự biết không hề phần thắng, trận này Xuân Đạo Hội đối với hắn mà nói, từ lâu không ôm hy vọng. Khương Sầm tìm được hắn, đồng ý cho hắn 50 khối cấp thấp linh thạch, làm đại giá, Khương Sầm đem thế thân hắn báo danh danh lạch. Lưu Tuyên chỉ là đem giá cả nâng lên thập khối linh thạch liền miệng đầy đáp ứng, Khương Sầm đương nhiên nguyện ý. Sau đó, hắn và Lưu Tuyên tìm được phụ trách báo danh đăng ký cái vị kia tu sĩ, tại lại hối lộ một khối trung giai linh thạch hậu, Khương Sầm rốt cục thuận lợi đỉnh động thay Lưu Tuyên, có thể tham gia Xuân Đạo Hội. Ngày thứ hai, Xuân Đạo Hội đàn tràng thượng, hai gã khi đan trung kỳ đệ tử đang tại đấu pháp. Hai người này dưới bàn chân đứng thẳng bất động, chỉ là trong tay không ngừng thi pháp, thi triển cũng chỉ là thổ, hỏa hai chủng cấp thấp pháp thuật thần thông, không chút nào thần kỳ. Gợn sóng không sợ hãi thực lực bình thường đấu pháp, vốn là tiểu không thú vị, hết lần này tới lần khác hai người này thực lực tiếp cận, rằng có thời gian rất lâu bất phân thắng bại, lại để cho đang xem cuộc chiến mọi người đần độn vô vị. Trọn vẹn đi qua một nén nhang thời gian, thật vất vả trong đó một vị đệ tử pháp lực không đông đảo bại hạ trận đến, đã xong trận này tỉ thí. Chủ trì tỉ thí quản sự tuyên bố thắng bại hậu, trận tiếp theo tỉ thí lập tức bắt đầu. Một cái khí đan hậu kỳ thanh niên lên tiếng bước vào đàn tràng, người này màu da trắng nõn, khuôn mặt tuấn mỹ, ngạo lông mày như kiếm, rất có khí khái hào hùng. Người này vừa hiện, chúng đệ tử lập tức tinh thần chấn động. Dương sư huynh ra sân. Đối thủ của hắn cũng lập tức gật hái, một cái đồng dạng có vài phần anh tuấn thanh tú thiếu niên, tuy nhiên tu vi là khí đan trung kỳ, nhưng có chút giơ lên khóe miệng, trong bình tĩnh liêm ánh mắt làm cho người ta cảm giác được hắn không có đệ tử khác khẩn trương như vậy không lưu loát, quanh thân tản ra một loại tự tin mà điệu thấp khí chất. Tại hạ Dương Liếu Thành, xin chỉ giáo. Thanh niên ôm quyền thi lễ. Tại hạ Khương Sầm, xin chỉ giáo. Thiếu niên đáp lễ lại. Chúng đệ tử âm thầm ủng hộ, theo thần sắc đến xem, hai người này đều là tinh thần no đủ khí chất bất phàm, tự tin mà không khoa trương, cùng lúc trước đấu pháp hai gã đệ tử hoàn toàn bất đồng. Chỉ nhìn khí chất này, kế tiếp đấu pháp có nên không quá mức bình thản. Hai người gặt hái hậu, vừa rồi cái kia cuộc tỉ thí nặng nề hào khí lập tức lay động không còn một ngống. Mà ngay cả đàn tràng phía trên bệ đá ngồi đang xem cuộc chiến những trưởng lão kia, đường chủ đám đẳng cấp cao tu sĩ, cũng nhắc lên không ít hứng thú. Người kia là ai? Tựa hồ thực lực không kém a. Tỉ thí chưa bắt đầu, đã có không ít đệ tử bắt đầu nghị luận. Khương Sầm xa xa nhìn thoáng qua bệ đá, lông mày lơ đãng nhăn một chút. Côn Ngô tông trưởng lão không có xuất hiện. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Xuân Đạo Hội lúc ban đầu mấy ngày, là vòng thứ nhất tỉ thí, phàm là báo danh đệ tử cũng có thể xuất hiện làm nổi bật tâm tư của nhân vật, thực lực đương nhiên, cao thấp không đều. Cái kia hai vị Côn Ngô tông trưởng lão từng tại ngày đầu tiên xuất hiện qua, về sau sẽ không có tiếp tục đang xem cuộc chiến. Chắc hẳn mãi cho đến cuối cùng mấy vòng, thực lực bình thường đệ tử bị dần dần đào thải, cơ bản đều là cường cường quyết đấu hậu, những trưởng lão kia mới có thể xuất hiện lần nữa. Cho nên phải tiến vào cuối cùng mấy vòng. Khương Sầm dẫn đầu rút kiếm, đây là hắn mới đúc thành thức tỉnh chi kiếm, một thanh nhìn như bình thường huyền thiết kiếm, ô nặng nghề cũng không ngờ. Dương Liếu Thanh cũng rút ra đạo kiếm, kiếm của hắn thanh quang như nước, thông minh như ngọc, kiếm nếu như người, người tốt xem, kiếm cũng tốt xem. Bên ngoài chàng một hồi tán thưởng, xen lẫn không ít nữ tu tiếng kinh hô. Nam Dương trong tông nữ đệ tử không nhiều lắm, có thể được đến nữ đệ tử ưu ái, thập phần khó được. Mà Dương Liếu Thanh nghe nói tại nữ đệ tử trung rất được hoan nghênh. Dương Liếu Thanh khinh vũ đạo kiếm, kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa, cuối cùng kiếm chỉ thanh thiên, đã thành một cái hỏi kiếm lễ. Thỉnh. Dương Liếu Thanh quát. Lần này lễ là hữu hảo luận bàn lúc thỉnh đối phương trước ra chiêu, bình thường nói đến, đều là tu vi khá thấp xuất thủ trước. Thỉnh. Khương Sầm cũng không khách khí, lập tức tiến lên vài bước, giơ kiếm vung lên. Hắn bước chân cực nhanh, nhìn như nhàn nhã dạo chơi, lại thoáng cái liền hướng trước chui lên mấy trượng. Đồng thời trong tay bảo kiếm vung vẩy phía dưới, kiếm quang cũng đã chém đúng ra. A. Dương Liếu Thanh lại càng hoảng sợ, đối phương đến quá nhanh, nhìn như không ngờ huyền thiết kiếm, vậy mà có thể chém ra kiếm quang, lại để cho hắn trở tay không kịp. Hắn không kịp lấy kiếm khí chống lại, chỉ có thể pháp lực tuôn ra, sử xuất tầng một hộ thể chân khí. Nhưng mà, kiếm quang đơn giản chém phá hắn hộ thể chân khí, cũng chém về phía lồng ngực của hắn. A. Chủ trì tỉ thí ngưng đan kỳ quản sự cũng kinh hô một tiếng. Hắn muốn ra tay ngăn được, cũng đã không kịp. Chỉ nghe đến sát một tiếng vang nhỏ, kiếm quang đem Dương Liếu Thanh trước ngực đạo bào xé mở một cái dài nửa xích lỗ hổng, nhưng kiếm quang lập tức tán loạn ra, vô ảnh vô tung biến mất. Dương Liễu Thanh vô ý thức sờ lên lồng ngực của mình, ngoại trừ có chút lạnh cả người bên ngoài, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, không có để lại miệng vết thương. Hào một cái thu phóng tự nhiên. Quản sự một thân mồ hôi lạnh, trong nội tâm thầm khen. Hắn thân là cuộc tỉ thí này chủ trì, lớn nhất trách nhiệm, ngoại trừ phán định thắng bại bên ngoài, chính là muốn giữ gìn tỉ thí song phương an toàn. Nếu có đệ tử tại trong tỉ thí bị thương nặng thậm chí nguy hiểm cho tính mạng, chủ trì cũng khó trốn trách phạt. Vừa rồi Khương Sầm xuất kiếm quá nhanh quá thuần thục, không chỉ có Dương Liễu Thanh không thể đề phòng, quản sự cũng không kịp ngăn cản. Cũng may Khương Sầm thu phóng tự nhiên, kiếm quang chỉ chém phá Dương Liễu Thanh đạo bảo tiểu tự hành tán loạn, nếu không một kiếm này rất có thể mở ngực bể bụng. Quản sự không khỏi hướng Khương Sầm nhiều nhìn mấy lần, một người dáng mạo tầm thường này thiếu niên, xuất kiếm lúc cư nhiên như thế giỏi giang. Bước chân cực nhanh, làm cho mình xuất kiếm lúc cách đối phương thêm gần, làm cho đối phương vừa mới không kịp đồng dạng sử dụng kiếm khí ngăn cản. Thân hình di động đồng thời, cũng đã tụ tập chân khí, quan chú bảo kiếm. Xuất kiếm lúc, cũng không có bất kỳ dư thừa vung vẩy tư thế, chỉ là đơn giản cổ tay run lên, kiếm khí liền tùy theo kích phát. Không nói đến kiếm khí có thể ngưng làm kiếm quang, đủ thấy kiếm pháp tạo nghệ sâu, chỉ cần là cái này xuất kiếm quá trình, tự khiến người xưng tuyệt. Ngưng đan kỳ quản sự lúc này mới đột nhiên ý thức được, vừa rồi một kiếm kia, chỉ là đơn giản nhất một kiếm thẳng chém kiếm chiêu, nhưng cả quá trình có thể nói công tác liên tục. Hắn tinh tế xem bắt đầu đứng dậy, phát hiện Khương Sầm vậy mà hoàn toàn không có một người nào, không có một cái nào dư thừa, không tất yếu mở ám. Thậm chí ngay dư thừa thần sắc biến hóa đều không có. Bởi vì thần sắc biến hóa, đồng dạng có khả năng lại để cho đối thủ có chỗ phát giác, có chỗ đề phòng. Tiểu tử này không đơn giản a. Mà ngay cả một gã Nam Dương Tông trưởng lão, cũng nhịn không được nữa nói thầm một tiếng. Thân là tại tu tiên giới sờ bò lăn đánh nhiều năm đẳng cấp cao tu sĩ, hắn phi thường tin tưởng, loại này đơn giản mà giỏi giang kiếm pháp, chỉ dựa vào chăm chỉ luyện tập thì không cách nào luyện thành, nhất định phải kinh nghiệm hơn trăm lần đại chiến, tại sinh tử một đường bên trong nhiều lần tôi luyện, mới có thể đi tận phù phiếm, chỉ lắng động hạ đơn giản nhất, thực dụng nhất, cũng đáng sợ nhất kiếm chiêu. Như vậy kiếm chiêu, thoạt nhìn cũng không thế nào cường đại, nhưng ở trong thực chiến, nhưng lại hung hiểm nhất, chí mạng nhất sát chiêu. Một cái tuổi không lớn lắm khí đan trung kỳ đệ tử, như thế nào hội kinh nghiệm hơn trăm lần sinh tử đại chiến. Cho nên loại kinh nghiệm này, đệ tử khác không có, cũng sẽ không dùng ra như vậy kiếm chiêu. Nhưng Khương Sâm bất đồng, hắn tại nhiều lần thời không nhảy lên ở bên trong, nhiều lần cùng cao thủ so chiêu. Chỉ là một cái tiết lông mi trắng, tiêu cùng hắn đại chiến 10 lần, xảy ra kiếm chiêu, không dưới hơn ngàn. Cùng cương giả so chiêu, mình cũng hội trở nên mạnh mẽ. Chương 104, nhờ ơn. Dương Liễu Thanh sờ lên ngực, phát hiện mình cũng không sau khi bị thương, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Hắn không biết là chính mình vận khí tốt, đối thủ kiếm khí vừa mới uy lực hao hết cho nên không có bị thương, hay là đối thủ quá cường đại, thu phóng tự nhiên, cố ý không có thương tổn hắn. Nếu như là người phía trước, hắn muốn ra chiêu tiếp tục tỉ thí, nếu như là hắn, như vậy thắng bại đã phân, hắn lại ra tay chính là cố tình gây sự, tự đòi mất mặt. Hơn nữa dùng niềm kiêu ngạo của hắn, tại phân ra thắng bại về sau. Hắn như thế nào lại tiếp tục dây dưa? Cho nên, ra tay có lẽ hay là không ra tay, Dương Liễu Thanh không biết làm sao. Lúc này, quản sự cao giọng tuyên bố, thắng bại đã phân, khí đan trung kỳ đệ tử Khương Sầm thắng. Cái này Dương Liễu Thanh còn có chút không cam lòng, dù sao nhưng hắn là tiếng hô khá cao khí đan hậu kỳ tu sĩ, chẳng lẽ ngay kiếm đều không ra tiểu thua trận tỷ thí. Nếu không vừa rồi Khương Sư Điệt kịp thời thu kiếm, ngươi đã muốn bị thương. Quản sự hướng Dương Liễu Thanh nhỏ giọng nói một câu. Quả nhiên là hắn cố ý thu tay lại. Dương Liễu Thanh trong nội tâm cả kinh, cái này quản sự cùng hắn rất có giao tình, hắn tin tưởng quản sự phán đoán không biết đối với chính mình bất lợi. Đa tạ Khương sư đệ hạ thủ lưu tình. Dương Liễu Thanh thập phần tiêu sái tiếp nhận rồi thất bại, còn mỉm cười chúc mừng Khương Sầm. Đa tạ. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Dương Liễu Thanh nói ra, Khương sư đệ kiếm pháp cao minh như thế, xem ra lúc này đây Xuân Đạo hội thượng, Khương sư đệ tất nhiên có thể ở khí đan kỳ trong đồng lứa đoạt giải nhất. Dương sư huynh quá khen, tại hạ chỉ là đánh lén đắc thủ. Lần sau gặp được mặt khác sư huynh đệ, thắng bại sẽ rất khó nói. Khương Sầm nói ra. Dương Liễu Thanh khoát tay áo, Khương sư đệ đừng vội quá khiêm tốn, tại hạ nhưng không tin, Nam Dương trong tông còn có thứ hai khí đan kỳ đệ tử, có thể một kiếm đánh bại tại hạ. Khương Sầm thân mật khẽ gật đầu. Ngắn ngủn mấy câu, hắn đối với cái này Dương Liễu Thanh liền để lại vài phần ấn tượng tốt. Người này mặc dù thua, lại như cũ có cẩu ngạo khí. Nội tâm kiêu ngạo người, bình thường sẽ không làm ra hạn cuối quá thấp sự tình. Quản sự giao cho Khương Sầm một chi cây thăm bằng trúc, bằng vật ấy có thể vào vòng tiếp theo tỉ thí. Hắn hướng Khương Sầm tán dương nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, Khương Sư Điệt có một chút liền ngừng lại, nhân tình này, Tiêu Mỗ nhớ kỹ. Khương Sầm sững sờ, hắn chỉ là không muốn bị thương đồng môn mà kết xuống thù hận, không nghĩ tới ngay cái này ngưng đan kỳ quản sự đều thừa hắn tỉnh. Hắn nghĩ lại, đại khái là cái này Dương Liếu Thanh thân phận không đơn giản, vạn nhất hắn bị thương, Tiêu quản sự với tư cách chàng tỷ thí này chủ trì, sợ rằng cũng phải đã bị trách phạt. Quả nhiên, tỷ thí sau khi kết thúc, một gã lao giả từ trong đám người chạy vội đến đây, tại Dương Liếu Thanh bên người ân cần hỏi thăm, từ trên xuống dưới xem xét hắn thương thế, phát hiện hắn lông tóc không tổn hao gì hậu, mới lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn nhận ra vị lao giả này, nhưng hắn là một người kết đan hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa tại Nam Dương Tông đảm đương chức vị quan trọng, là rèn tiên đường, cố đường chủ. Nếu như mình nắm đại mà bị thương Dương Liếu Thanh, chỉ sợ đã muốn đắc tội vị này đường chủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quả nhiên như hồn lao nói, tại trong tu tiên giới, tận lực không cần phải kết thủ. Từ xưa đến nay, đại đa số tu luyện biến thành tu tiên giả, đều là điệu thấp ẩn nhẫn, xử sự lạnh nhạt, những kia ngang ngược cản rỡ loại người, có lẽ có thể dương danh nhất thời, nhưng rất khó đi được quá xa. Thắng được cuộc tỉ thí này hậu, chung quanh đệ tử đối với Khương Sầm đã bắt đầu nghị luận lên, càng có không ít đệ tử tiến lên chúc mừng, lanh giáo kiếm chiêu. Khương Sầm khiêm cung vài câu hậu, liền lấy cớ nghỉ ngơi điều chỉnh, bước nhanh rời đi tỉ thí sân, sau đó bước trên phi hành pháp khí, phản hồi Tân Tu Phong. Hắn vừa bay thấp, đột nhiên bị sau lưng một người hô ở. Khương Sầm nhìn lại, người đến đúng vậy cái kia cố đường chủ. Khương Sầm trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ ta đào thải Dương Liếu Thanh, hắn là muốn tới tìm ta phiền toái? Nơi này chính là Nam Dương trong tông, vãng lai đệ tử không ít, hắn cũng không dám công nhiên giết ta à. Khương Sầm tuy nhiên trong nội tâm tâm thần bất định, nhưng vẫn là tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa, chắp tay nói ra, không biết cố sư bá có gì phân phó. Cố đường chủ không có trả lời ngay, hắn chầm chầm vào Khương Sầm cao thấp dò xét, vây quanh Khương Sầm dạo bước một vòng, tựa hồ là muốn đem Khương Sầm nhìn thấu. Khương Sầm càng bất an, bất quá hắn cảm thấy, cố đường chủ trong ánh mắt, cũng không sát khí. Đương nhiên, cũng có thể là vị lão giả này lòng dạ quá sâu, ẩn tàng rồi sát ý. Vì cái gì? Cố đường chủ đông nhiên mở miệng. Khương Sầm sững sờ, sư bá là chỉ. Chuyện của tôi nét. Cố đường chủ nói ra, ngươi là thế thân xuất hiện, vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn lựa Liêu Thanh làm đối thủ. Liêu Thanh khi nào đắc tội Khương Sư Điệt? Khương Sầm vội vàng giải thích, vãn bối bỏ lỡ báo danh, chỉ cần thế thân đệ tử khác danh lạch. Tại hạ chỉ tìm được Lưu Tuyên sư huynh nguyện ý nhượng xuất danh lạch, cho nên mới tại trận đầu tiểu gặp được Dương Liếu Thanh sư huynh, cũng không phải là cố ý nhằm vào. Cố đường chủ nói ra, không có có cửu oán là tốt rồi. Liêu Thanh là lão phu cháu ngoại trai, hắn trời sinh tính cao ngạo, lão phu lo lắng hắn ngạo khí thái thịnh, chút bất chi bất giác đắc tội đồng môn. Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng, sư bá yên tâm, vạn bối cùng Dương sư huynh tuyệt không thù hận. Hơn nữa, vạn bối có chút thưởng thức Dương sư huynh ngạo khí. Cố đường chủ thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn còn nói thêm, Khương sư điệt vừa rồi một kiếm kia, lão phu cách quá xa mà không có thấy rõ, có thể không thỉnh Khương sư điệt một lần nữa biểu hiện ra một chiêu. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, dùng lão giả ngưng đan hậu kỳ tu vi, cho dù đang xem cuộc chiến lúc đứng ở vài ngoài trăm trượng, cũng có thể xem nhất thanh nhị sở. Hơn phân nửa là hắn cho là mình không có khả năng đánh bại Dương Liếu Thanh, cho nên không có lưu tâm đang xem cuộc chiến. Khương Sầm đáp ứng một tiếng, hắn rút ra thức tỉnh chi kiếm, đối với xa xa núi đá, một kiếm chém tới. Đồng dạng là gọn gàng vô cùng đơn giản một kiếm, đồng dạng có cực lớn uy lực, kiếm quang trực tiếp đem cự thạch bổ ra hai mảnh, lúc này đây Khương Sầm cũng không có có một chút liền ngừng lại. Hảo kiếm pháp. Cố đường chủ vỗ tay khen, vừa rồi trong tỉ thí, Khương Sư Điệt quả nhiên là hạ thủ lưu tình. Phần này nhân tình, cố mỗi nhận lấy, tất có chỗ báo. Nói xong, hắn nhìn nhìn Khương Sầm trong tay thức tỉnh chi kiếm, nói ra, kiếm này là chính ngươi chế tạo hay sao? Công nghệ tựa hồ giống nhau. Dạ. Khương Sầm cười khổ nói, vãn bối kỹ nghệ thấp kém, lại để cho sư bá chê cười. Cố đường chủ nói ra, nếu là có cần, nhưng đến rèn tiên đường. Lao phu nhưng vì Khương Sư Điệt tự mình đúc kiếm một lần, dùng đáp tạ hôm nay đối với Liêu Thanh thủ hạ Liêu Thanh tri ân. Khương Sầm đại hỉ, không ngớt lời bái tạ. Chính là mặt khác ngưng đan kỳ tu sĩ, cũng rất khó lại để cho vị này cố đường chủ tự mình ra tay luyện khí, huống chi chính mình chỉ là khí đan kỳ đệ tử. Cố đường chủ mỉm cười, Lao phu tuổi tác đã cao, khó có thể chăm sóc Liêu Thanh một đời một thế, về sau đường, chung quy là chính bản thân hắn đi. Nếu như có thể giúp hắn kết giao mấy vị tượng Khương Sư Điệt như vậy, rất có tiềm lực đồng môn, có lẽ có thể đối với hắn tương lai có chút giúp ích. Khương Sầm âm thầm gật đầu, cái này cố đường chủ đối ngoại xanh tha thiết yêu thương chi tâm, làm cho người cảm động. Chính vào lúc này, Dương Liếu Thanh lại vô cùng lo lắng phi ở đây, chưa rơi xuống, liền la lớn, cậu, ngàn vạn không cần phải bị thương Khương sư đệ. Hắn rơi xuống hậu, chứng kiến Khương Sầm không hư hao chút nào, thần sắc buông lỏng, khá tốt tới kịp. Cố Đường chủ sắc mặt trầm xuống, ngươi cho rằng lão phu là muốn tìm Khương sư điện phiền toái? Hừ, lão phu há lại như vậy bị ổi loại người. Đúng vậy à, Cố sư ba chẳng những không có trách cứ tại hạ, còn đáp ứng thay tại hạ đúc kiếm một lần. Khương Sầm nói ra. Thì ra là thế. Dương Liễu Thanh xấu hổ cực kỳ, vội vàng hướng Cố Đường chủ chịu tội. Ngươi a, còn thiếu lịch lãm rèn luyện. Cố Đường chủ mang theo Dương Liễu Thanh bay đi, không quên tha thiết dạy bảo, lúc nào ngươi có thể tượng Khương sư điệt đồng dạng gặp không sợ hãi, một tấc vương bất loạn, lão phu cũng yên lòng. Chương 105, Kim Giáp. Hai ngày hậu, Xuân Đạo hội khí đan kỳ đệ tử đợt thứ 2 tỷ thí bắt đầu. Khương Sầm đám tiến giai đợt thứ 2 đệ tử, ào ào dơ đều tự cây thăm bằng chúc, đứng ở tỷ thí trong tràng. Nam Dương Tông một gã kim đan trưởng lao xuất ra một khối lớn cỡ bàn tay hình tròn khay ngọc, hướng không trung ném đi, đồng thời hướng khay ngọc trung lăng không đánh vào một đạo linh lực. Khay ngọc lập tức tăng vọt đến đường kính hơn một trượng, trên mặt khắc ấn lấy rậm rạp chẳng chịt ký hiệu cũng rất sống động lóng lánh bắt đầu đứng dậy. Một lát sau, những này ký hiệu tự nhiên biến thành trên trăm đạo linh quang, ào ào chui vào Khương Sầm đám đệ tử trong tay cây tham bằng trúc thượng. Cây tham bằng trúc hấp thu linh quang, sau đó dần dần hiện ra ba lượng cái văn tự, linh quang rất nhanh biến mất, nhưng văn tự lại lưu tại cây tham bằng trúc thượng. 13. Khương Sầm trong tay cây tham bằng trúc thượng xuất hiện chính là cái này hai chữ, cái này ý nghĩa hắn đem tại đợt thứ 2 thứ 13 cuộc tỷ thí chung gặt hái. Bất quá, hắn cũng không biết mình đối thủ là ai, bởi vì chỉ có tham gia tỷ thí đệ tử mới biết mình trong tay cây thăm bằng trúc thượng văn tự. Đợt thứ 2 một ngày chỉ thi đấu 12 sân, cho nên Khương Sầm tỷ thí muốn an bài đến ngày hôm sau. Rút thăm sau khi kết thúc, Khương Sầm nhìn hai sân đệ tử khác tỷ thí, kỳ thật coi như là đặc sắc. Nhưng thực lực thủ đoạn cùng Tiết Long Mi trắng tên gia hỏa như vậy kém quá xa, đối với Khương Sầm mà thôi, phạm thiện khả trần. Về sau, hắn dứt khoát quay trở về Tân Tu Phong. Ngày thứ 2, Khương Sầm đúng giờ đi vào tỷ thí đài tham gia đợt thứ 2 tỷ thí. Lúc này tỷ thí đài phụ cận đã tới không ít tu sĩ. Bọn hắn cũng tới. Khương Sầm quét liếc chung quanh, lập tức kinh ngạc phát hiện, cái kia hai gã Côn Ngô Tông Kim Đan trưởng lão, chính phiêu tại cách đó không xa giữa không trung đang xem cuộc chiến. Khương Sầm tinh thần chấn động, cuộc tỷ thí này, hắn tốt hơn tốt biểu hiện. Đúng lúc này, một gã thanh niên phiêu nhiên tới, đã rơi vào tỷ thí trên đài, chính kinh ngạc chằm chằm vào Khương Sầm. Dĩ nhiên là ngươi. Thanh niên nhíu mày, nghe nói Khương sư đệ một kiếm đánh bại Dương Liễu Thanh sư đệ. Đáng tiếc, cái kia cuộc tỷ thí, Nô Mộ không có đang xem cuộc chiến. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, thanh niên này họ Nô, hẳn là chính là thường xuyên theo đệ tử khác trong miệng nghe được Ngô Tử Ngư sư huynh. Nghe nói vị này Ngô Tử Ngư sư huynh đã được đến tông môn một vị kim đan trưởng lao ưu ái, bị thu làm ký danh đệ tử. Chỉ đợi hắn tiến giai ngưng đan kỳ, liền chính thức thu làm thân truyền đệ tử. Nhân vật như vậy, vốn là không cần tại Xuân Đạo hội thượng mở ra thân thủ, hắn tham gia, chỉ là vì đệ tử khác gia tăng độ khó. Khương Sầm rõ ràng tại đợt thứ 2 gặp Nam Dương trong tông mạnh mẽ nhất khí đan hậu kỳ tu sĩ, cái này lại để cho hắn có chút hoài nghi, cái này rút thăm, chỉ sợ là cố ý an bài. Nếu như là như vậy, Khương Sầm thì càng tốt hơn tốt biểu hiện, bởi vì hội có không ít đại nhân vật chằm chằm vào cuộc tỷ thí này. Nô Sư Minh, thỉnh. Khương Sư Đệ, thỉnh. Hai người hành lễ về sau, đều tự rút ra pháp khí. Trùng hợp chính là, hai người dùng đều là kiếm. Kiếm đạo ảo diệu vô cùng. Kiếm cũng là đại đa số tu tiên giả ưa thích dùng bảo vật, diệu dụng vô cùng. Hai gã sử dụng kiếm tu sĩ tỷ thí, cũng không hiếm thấy. Theo chủ trì tỷ thí quản sự một tiếng hiệu lệnh, tỷ thí chính thức bắt đầu. Khương Sầm lập tức rút kiếm chạy gấp, thân hình hắn di động kỳ quái, trong chớp mắt đã đến Ngô Tử Ngư năm trượng trong. Mà cùng lúc đó, Khương Sầm cổ tay run lên, thức tỉnh chi kiếm trong lúc đó linh quang bắn ra, một đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm quang phá không chẳng ra. Một kiếm này cùng lúc trước hắn đánh bại Dương Liễu Thanh một kiếm kia giống như lúc. Dương Liễu Thanh vừa vặn đã ở đang xem cuộc chiến, hắn nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi trầm xuống. Quá là nhanh, quá là nhanh. Dương Liễu Thanh trong lòng thầm nhũ. Dù cho lại để cho hắn lại cùng Khương Sầm giao thủ một lần, vẫn là giống như lúc kiếm chiêu, hắn y nguyên vô pháp ngăn cản. Nô Tử Ngư hiển nhiên sớm có đoán trước, hắn không có Dương Liễu Thanh lúc trước như vậy kinh ngạc mở mịt, tại Khương Sầm trùng kích cái kia một cái chớp mắt, hắn lập tức cơ trong tay bảo kiếm. Trước người hình thành một vòng kín không kẽ hở kiếm khí, ngăn chặn Khương Sầm kiếm quang. Nhưng mà, cái này đạo kiếm quang vẫn đang xuyên thấu sát nhập. Ngô Tử Ngư kiếm khí, thùng rông kêu to. Hơn nữa, kiếm quang vẫn là chém phá Ngô Tử Ngư đạo bảo, sau đó tiểu tự hành tán loạn ra. Ngô Tử Ngư lập tức sắc mặt đại biến, hắn phát hiện mình bình yên vô sự, mới thở dài một hơi, bắt đầu phản kích. Khương Sầm nhíu mày, hắn ánh mắt bén nhọn, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt hắn đã muốn chứng kiến, nô tử Ngư đạo bảo trong kim long lánh, tựa hồ còn ăn mặc tầng một chắc chắn nội giáp. Nô tử Ngư đại khái là cho là mình nội ra ngăn cản Khương Sầm kiếm khí, cho nên không có nhận thua, mà là phản kích. Nô tử Ngư phản kích là một bộ hoa mỹ ngay chiều, tổng cộng chém ra thất kiếm, bảy cổ kiếm khí một cổ so một cổ mạnh mẽ, dần dần tướng địch nhân đẩy vào góc chết, cái này kiếm chiêu có một phi thường nổi danh xưng hô phi lạc thất tinh. Khương Sầm thủ đoạn run run, thức tỉnh chi kiếm chợt ngăn cản chợt đâm trọng, đem cái này bảy cổ kiếm khí từng cái ngăn lại. Mọi người kinh hãi, xôn xao thanh âm một mảnh. Bất cứ một người đệ tử nào đều có thể nhìn ra, Khương Sầm là không tốn sức chút nào tiểu hóa giải Ngô Tử Ngư tuyệt kỹ thành danh, căn bản không có dùng ra phức tạp gì huyền ảo kiếm pháp, chính là nhất vô cùng đơn giản ngăn cản, cách, bổ, đâm trọng, mỗi cái động tác đều nhìn như tiện tay làm, có vẻ thành thạo. Mà ngay cả một ít ngưng đan kỳ tu sĩ cũng thập phần khiếp sợ, bởi vì Khương Sầm kiếm pháp sạch sẽ, quả thực không có một người nào, không có một cái nào dư thừa động tác. Vì cái gì hắn dùng đều là đơn giản nhất xuất kiếm phương thức, chẳng lẽ hắn chưa từng học qua kiếm chiêu? Rất nhiều tu sĩ đều có loại này nghi hoặc. Mà trên thực tế, Khương Sầm hoàn toàn chính xác chưa từng học qua kiếm chiêu, kiếm pháp của hắn, hoàn toàn là tại trong thực chiến chính mình lục lọi ra kinh nghiệm, cho nên dần dần tạo thành đơn giản nhất hữu hiệu nhất xuất kiếm phương thức. Không có dư thừa động tác. Là trọng yếu hơn là, Khương Sầm luyện kiếm đối tượng, đều là tiết lông mi trắng cao nhân như vậy, mặt khác khi đan kỳ tu sĩ thủ đoạn, tại Khương Sầm trong mắt, hoàn toàn là sơ hở chống chết, hoàn toàn có thể thoải mái ứng đối. Ngăn lại cái này thất kiếm hậu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Khương Sầm thực lực cao hơn ra Ngô Tử Ngư một mảng lớn, dù sao, ngay cả mình tuyệt kỹ thành danh đều bị đối thủ hời hợt hóa giải, lại có tư cách gì tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Nhưng mà Nô Tử Ngư còn muốn ra chiêu, cái này ngay Khương Sầm đều có chút không vui. Hắn một kiếm nghiêm vũ, chém ra một đạo kiếm quang hóa giải Ngô Tử Ngư kiếm khí, đồng thời thân hình lóe lên, lại xông tới Ngô Tử Ngư trước mặt. Nô Tử Ngư kinh hãi, vội vàng lại cuồng vũ bảo kiếm, bảo vệ trước người. Nhưng là Khương Sầm lại thủ đoạn run lên, một đạo hình cung kiếm quang chém ra, vừa mới tốt vượt qua Ngô Tử Ngư trước người kiếm khí, theo hắn bên cạnh phía sau chém tới. Kiếm quang còn có thể quẹo vào. Một chiêu này cũng chỉ có số ít ngưng đan kỳ kiếm tu có thể làm được, khí đan kỳ tu sĩ ở bên trong, chưa bao giờ xuất hiện. Lúc trước Khương Sầm lĩnh ngộ loại này hình cung kiếm quang lúc, ngay hồn lão đều sợ hai thán phục không thôi, đối với Khương Sầm tu kiếm thiên phú vui lòng thừa nhận. Một kiếm này, đem Ngô Tử Ngư đạo bảo kéo ra một cái dài hơn thước lỗ hổng, lộ ra kim lóng lánh nội giáp. Trong lúc này giáp cũng bị kiếm quang để lại một đạo thật dài vết kiếm. Vết kiếm không sâu, hơn nữa nội giáp mặt ngoài kim sáng long lánh. Đạo này vết kiếm vậy mà tại kim quang trung càng ngày càng thiện, cuối cùng biến mất không thấy tung tích. Không chịu thua kém nội giáp. Khương Sầm nhíu mày, cái này nội giáp phẩm chất cực cao, kiếm khí của hắn rõ ràng vô pháp chém phá. Có thể là hắn kim đan kỳ sư phụ tặng cho hắn bảo vật. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Có bảo vật này tại, Khương Sầm kiếm khí hoàn toàn chính xác không gây thương tổn Ngô Tử Ngư. Ngô Tử Ngư kiên trì chiến đấu mà không nhận thua, đại khái cũng là ỷ vào cái này kim giáp. Xác nhận chính mình kim giáp có thể ngăn ở kiếm của đối phương quang hậu, Nô Tử Ngư cười đắc ý, xoát xoát liên tục hai kiếm phản kích. Một kiện nội giáp đã nghĩ làm khó ta sao? Khương Sầm tiện tay hai kiếm ngăn cản, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, thầm nghĩ trong lòng, tốt, tựu cho ngươi biết một chút về thủ đoạn của ta. Chương 106, khắc chữ. Khương Sầm tiện tay hai kiếm đơn giản hóa giải Ngô Tử Ngư chém ra kiếm khí, sau đó rút kiếm chạy gấp, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tới đến Ngô Tử Ngư trước người. Hai người cách xa nhau bất quá hơn một trượng, nhả nổ nước miếng đều có thể bay đến đối phương trên người. Nô Tử Ngư kinh hãi, hắn vội vàng cuồng vũ bảo kiếm, dùng kín không kẽ hở kiếm khí bảo vệ toàn thân. Hoan ra ngõ hẹp dũng giả thắng. Hai người mặt đối mặt đứng thẳng lúc, Nô Tử Ngư phản ứng đầu tiên không phải cường công, mà là phòng ngự, nói rõ hắn đáy lòng đã tại e ngại Khương Sầm. Cho dù hai người thực lực tiếp cận, dùng hiện tại Nô Tử Ngư tâm tính, hắn hơn phân nửa cũng sẽ thua trận tỷ thí. Huống chi, Khương Sầm thực lực cùng hắn không tại một cái mặt thượng. Khương Sầm vẫn không nhúc nhích nhìn một hồi Ngô Tử Ngư kiếm pháp, ước chừng có hai ba hơi thời gian. Sơ hở chống chất. Khương Sầm trong nội tâm cười lạnh, cứ như vậy hắn còn không chịu nhận thua. Khương Sầm đột nhiên thủ đoạn run lên, thức tỉnh kiếm chung một đạo kiếm quang loại ra, cái này kiếm quang chỉ có một tấc dài hơn, lại vừa mới xuyên thấu Ngô Tử Ngư kiếm khí bên trong khe hở. A! Ngô Tử Ngư một tiếng kêu đau, kiếm này theo hắn khuôn mặt sẽ qua, tuy nhiên kiếm khí lập tức tiêu tán. Nhưng hắn ma trái, bị kéo lên một đạo dài gần tấc miệng vết thương, lập tức lưu lại một đạo vết máu. Biểu hiện ra thoạt nhìn đây chỉ là kiếm khí sắc qua, nhưng hiểu một ít kiếm đạo cái kia chút ít ngưng đan kỳ tu sĩ hoặc là kim đan trưởng lão, lại có thể nhìn ra, kiếm khí là hoàn toàn đánh trúng Ngô Tử Ngư diện mục, chỉ là tại tiếp xúc hắn làn da về sau, tự hành tán loạn, cho nên tạo thành thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị thương ngoài da. Kiếm khí không có khả năng vô duyên vô cớ tự hành tán loạn, mà kiếm khí cũng không có đã bị ngăn cản, cho nên duy nhất nguyên nhân, chính là thi kiếm loại người Khương Sầm, lấy cực kỳ chính xác khống chế, triệt hồi kiếm khí. Chuyện của tôi VN kiếm khí thu phóng tự nhiên, cũng không phải kỳ văn. Nghe nói rất nhiều chuyên môn tu luyện kiếm đạo kiếm tu cũng có thể làm đến. Nhưng bình thường mà nói, đều cần tại kiếm đạo thượng chìm đắm mấy chục năm mới có thành tựu như thế. Mà Khương Sầm bất quá là một cái tu vi thấp kém khí đan kỳ tu sĩ, tuổi còn trẻ, làm sao có thể đem kiếm khí tu luyện cao minh như thế, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Nô Tử Ngư lại nhưng không chủ động nhận thua, hắn thậm chí còn đối với hạ thủ lưu tình Khương Sầm trợn mắt tương hướng, giơ kiếm phản kích. Khương Sầm cực nhanh xoát xoát hai kiếm lia lịa, hai đạo kiếm quang, một đạo hóa giải Ngô Tử Ngư kiếm khí, một cái khác kiếm lại đã rơi vào Ngô Tử Ngư má trái thượng, lại sát ra một đạo vết máu. Cái này hai kiếm lại để cho một ít tu luyện kiếm đạo ngưng đan kỳ kiếm tu đều là hít một hơi lanh khí. Đây chính là độ khó cực cao hai kiếm. Trong nháy mắt liên tục thi triển hai kiếm cũng không tính rất khó khăn, nhưng hai đạo kiếm khí mạnh yếu, phương hướng khác biệt cực lớn, tuy nhiên cũng có thể khống chế như thế chính xác, thật sự đáng sợ. Có chút ngưng đan kỳ tu sĩ thậm chí suy nghĩ, nếu như mình không ỷ vào pháp lực thượng ưu thế, chỉ bằng vào kiếm đạo, chỉ sợ mình cũng thắng không nổi trước mắt vị này khí đan trung kỳ thiếu niên. Nam Dương Tông một gã kim đan kỳ đạo trưởng, đưa tới cách đó không xa một vị ngưng đan kỳ quản sự, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị? Kiếm pháp lợi hại như thế, là vị ấy cao nhân đệ tử?" Vị này quản sự phụ trách phân phối đệ tử chức trách đám sự vụ, cùng Khương Sầm đánh qua hai lần quan hệ, hắn đối với Khương Sầm biết đại khái. Hắn cung kính đáp: "Sư thúc, nghe nói hắn là tán tu, nhập tông trước kia, cũng không sư môn truyền thừa, nhập tông về sau, cũng không có bái sư, trước mắt tại điển sư bá rượu trong viên làm việc lặt vặt. Không biết có phải hay không là điển sư bá âm thầm chỉ điểm?" "Điển sư huynh." Đạo trưởng kia lắc đầu, "Điền sư huynh cũng không sử dụng kiếm, cũng chưa bao giờ tu luyện kiếm đạo, kiếm pháp của hắn chưa hẳn có tiểu tử này cao minh. Bần đạo không tin hắn có thể dạy ra như vậy đệ tử." "Không phải Điền sư bá, cái kia là người phương nào?" Quản sự nghi ngờ hỏi. "Có lẽ thật sự chưa bái sư." Đạo trưởng nói ra, "Tiểu tử này kiếm chiêu lộ vẻ đơn giản nhất kiếm thuật, tựa hồ thật không có tu luyện quá cao dài kiếm pháp, chỉ là ngộ tính kinh người, vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ." "Đúng rồi, hắn là cái gì linh căn tư chất?" Quản sự lập tức đáp, "Người đệ tử này biết rõ, hắn là ngũ linh căn." "Ngũ linh căn?" Đạo trưởng sững sờ, "Ngươi xác định?" "Không sai được." Quản sự nói ra, "Đệ tử nhớ rõ nhất thanh nhị sở." "Vậy cũng được có chút đáng tiếc." Đạo trưởng thở dài. Hắn vốn là đối với Khương Sầm rất có lòng yêu tài, thậm chí có thu làm môn đồ ý định, nhưng là nghe được hắn là ngũ linh căn, cái này ý niệm trong đầu thoang cái tan thành mây khói. Ngũ linh căn là bực nào thấp kém tư chất? Chớ nói tiến giai kim đan, chính là bước vào ngưng đan kỳ cảnh giới, đều cơ hồ là không thể nào hoàn thành khiêu chiến. Một người tu sĩ kiếm pháp cường thịnh trở lại, nộ tính cao tới đâu, chỉ cần tu vi không thể đi lên, nhất định vĩnh viễn là hết ngồi đại giếng, không có khả năng có quá lớn thành tựu. Ngoại trừ vị này đạo trưởng bên ngoài, những thứ khác đang xem cuộc chiến tu sĩ, cho dù là chỉ có khí đan sơ kỳ tu vi đệ tử trẻ tuổi, từ lâu trải qua nhìn ra, Khương Sầm thực lực không thể thắng được Ngô Tử Ngư. Chỉ là không dám hạ nặng tay mà thôi. Đến khi hắn không dám hạ nặng tay đả thương người nguyên nhân, cũng rất dễ dàng phỏng đoán, cái này Ngô Tử Ngư dù sao cũng là kim đan trưởng lão đệ tử, Khương Sầm nếu là trọng thương hắn, khó tránh khỏi kết xuống cửu oán, về sau tại Nam Dương Tông, khả năng khó có thể chỗ dựa. Bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Cái này Ngô Tử Ngư ngày bình thường bị chúng đệ tử kính ngưỡng hâm mộ, lúc này lại biến thành ví von bên trong con chó kia. Đại khái cũng chính là nguyên nhân này. Chúng đệ tử bắt đầu chỉ trỏ, nhỏ giọng nghị luận, ôm chế rêu tâm tính, nhìn xem Ngô Tử Ngư xấu mặt. Khương Sầm kiếm pháp bọn hắn có lẽ thưởng thức không đến, nhưng Ngô Tử Ngư trò hề, bất luận kẻ nào cũng có thể bình luận dám. Có người thầm mắng Ngô Tử Ngư đáng đời, cho tới bây giờ, hắn nên vậy biết rất rõ ràng thực lực của mình không bằng đối thủ, lại ỷ vào thân phận của mình, ỷ vào đối thủ không dám trọng thương chính mình, ra tay có chỗ cố kỵ, lại chậm chạp không chịu nhận thua. Loại làm này có chút vô lại. Đổi lại là hơi có ngạo khí đệ tử, ví dụ như là Dương Liễu Thanh, hơn phân nửa đã sớm nhận thua. Nếu là sớm nhận thua, cũng sẽ không đã bị lần này nhục nhã. Khương Sầm lại sử xuất vài kiếm, mỗi một kiếm đều chảy ra Ngô Tử Ngư diện mục, hơn nữa vết thương đều ở má trái, răng khắp nơi. Ồ, cái kia là một cái chữ. Có tu sĩ mắt sắc, lập tức phát hiện, Nô Tử Ngư má trái tổng cộng có răng khắp nơi, hình dạng bất đồng 8 đạo vết máu, mà 8 đạo vết máu liền cùng một chỗ, vừa mới tạo thành một cái Nô Tử Ngư Ngô chữ. Ha ha ha. Chúng đệ tử cười trộm, đối với Nô Tử Ngư chỉ trỏ, nói cho những kia chưa nhìn ra mánh khỏe đệ tử khác. Theo nhận ra đệ tử càng ngày càng nhiều, chỉ trỏ cũng càng ngày càng nhiều, chúng đệ tử dễ cận cũng càng ngày càng làm càn. Nô Tử Ngư khí khổ, hắn ở đâu gặp qua bực này nhục nhã, một đám người vây quanh chính mình chỉ điểm dễ cận, mà chính hắn lại nhưng không biết rõ tình hình. Hắn còn muốn ra tay, lại bị vị kia Kim Đan đạo trưởng quát bảo ngưng lại. Đủ rồi. Đạo trưởng lạnh lùng nói ra, người khác đã tại ngươi trên mặt khắc chữ, chẳng lẽ không nên viết xong ngươi Ngô Tử Ngư ba chữ, ngươi mới nhận thua. Thân là tu tiên giả, lẽ ra có tự mình hiểu lấy. Tiếp tục càn quay xuống dưới, chỉ biết tổn thương ngươi cùng Phương sư đệ danh dự. Hôm nay Phương sư đệ chưa từng đang xem cuộc chiến, hắn nếu là ở tại đây, chỉ sợ đệ nhất kiếm hậu, tiểu sẽ khiến ngươi nhận thua. Chương 107, Khương một kiếm. Ngô Tử Ngư nghe vậy sững sờ, hắn dùng sáng loáng thân kiếm đương làm tấm gương chiếu một chút má trái của mình, quả nhiên thấy một cái có chút siêu siêu vẹo vẹo ngô chữ. Tuy nhiên theo thư pháp đi lên nói cái chữ này không hề thủ thắng chỗ, nhưng cái chữ này khắc tại chính mình trên mặt, không thể nghi ngờ là thiên đại cảm thấy thẹn. Ngay Kim Đan đạo trưởng đều chính miệng vạch lần này chữ, chung quanh đang xem cuộc chiến đệ tử lại càng không chỗ cố kỵ, ầm ầm cười to. Giờ khắc này Ngô Tử Ngư quả thực rơi vào địa ngục. Hắn bước xuống dưới bảo kiếm, một câu không nói quay đầu rời đi. Không hề cấp bậc lễ nghĩa. Kim Đan đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, đối thủ không có lấy tính mệnh của ngươi, không có hủy ngươi dung nhan, chỉ là bị thương ngoài da, hơn nữa khắc cũng là chính ngươi dòng họ, vừa rồi không có trước mắt càng đơn giản con rùa hai chữ, có thể nói đã muốn cho đủ tình cảm. Lại một câu đa tạ hạ thủ lưu tình nói như vậy cũng không nói. Phương sư đệ người đệ tử này, thu không ổn. Chỉ sợ liên lụy phương sư đệ, cũng bị người rêu cợt vài câu. Trận chiến này lại để cho Khương Sầm nhất cử thành danh. Sau đó mấy vòng trong tỉ thí, hắn đều là chỉ sử xuất một kiếm, tự lại để cho đối thủ minh bạch thực lực sai biệt, chủ động nhận thua. Không người nào dám dây dưa nữa, bởi vì dây dưa không tha hậu quả tiểu giống như Ngô Tử Ngư, không công bị nhục nhã một phen hậu cũng không hề phần thắng. Có thể nói tự rước lấy nhục. Bởi vì một kiếm tiểu có thể giải quyết chiến đấu, cho nên chúng đệ tử cho hắn lấy một cái danh hiệu, Khương một kiếm. Thậm chí ngay đã sớm kết bạn Phùng Húc bọn người, cũng ở trước mặt hô một kiếm huynh, một kiếm lao đệ. Xuân đạo gặp qua hậu, Côn Ngô Tông Kim Đan trưởng lão quả nhiên ra mặt, đại biểu Côn Ngô Tông tuyển nhận khí đan kỳ đệ tử, mà tuyển bạt đệ tử, chủ yếu chính là tại Xuân đạo hội thượng biểu hiện ưu dị những người kia, Khương Sầm đương nhiên nổi tiếng trong đó. Một kiện sự này như Khương Sầm sở liệu, như vậy kế tiếp, rất có thể chính là truy tiên cốc. Khương Sầm tự nguyện gia nhập Côn Ngô Tông, mà có chút đệ tử là bởi vì đã bị Nam Dương Tông trưởng lao ưu ái, có cơ hội trở thành hắn thân truyền đệ tử, mà buông tha cho gia nhập Côn Ngô Tông. Cuối cùng, tổng cộng có hơn 50 tên đệ tử gia nhập Côn Ngô Tông. Cẩn thận Khương Sầm phát hiện, trong đó có không ít đều là đã từng qua truy tiên cốc tu sĩ, kể cả Lữ Lôi ở bên trong, mà thực lực suy tính, cũng không phải duy nhất điều kiện. Điểm này càng thêm xác định Khương Sầm suy đoán. Mà suy đoán cũng rất nhanh tìm được chứng thật, không có mấy ngày hậu, Côn Ngô Tông trưởng lão liền dẫn Khương Sầm bọn người, đi vào Nam Dương dãy núi nào đó quen thuộc mà vắng vẻ trong sơn cốc. Tại đây vốn là đúng vậy truy tiên cốc thông đạo chỗ, mà lúc này, trong sơn cốc bị bày ra nguyên một đám phức tạp đại trận, bình thường tu sĩ căn bản vô pháp đi vào. Cái này Côn Ngô Tông vẫn có một ít người tài ba. Hồn lão đông nhiên nói ra, bọn hắn rõ ràng hiểu được dùng trận phá trận, dùng trận pháp liên hợp chi lực, đánh vỡ truy tiên cốc kết giới. Kết giới đã muốn mở ra sao? Khương Sầm hỏi. Nên vậy còn không có, bất quá từ nơi này vài tòa liên hợp đại trận tình huống xem, nên vậy nhanh. Hồn Lao nói ra. Khương Sầm cùng mặt khác đến từ Nam Dương Tông đệ tử, bị an trí tại trong trận pháp từng tòa tạm thời trong nhà đá, ngoại trừ có đẳng cấp cao tu sĩ giám thị bên ngoài, mỗi ngày đều có tu sĩ đến đây hỏi thăm, nghe ngóng đều cũng có liên quan truy tiên cốc sự tình. T-E-Z-U-I-N-N-E-T. Đi vào địa điểm này. Nghe ngóng lại là truy tiên cốc sự tình, đệ tử khác tự nhiên cũng có chỗ hoài nghi. Chẳng lẽ Côn Ngô Tông cũng muốn để cho chúng ta vào truy tiên cốc mạo hiểm? Lữ Lôi lo lắng hỏi. Đệ tử khác cũng giống như thế lo lắng, nhưng bọn hắn đã muốn thân bất do kỷ. Sớm biết như vậy là như thế này, trong bọn họ đại bộ phận người, có lẽ đều không muốn gia nhập Côn Ngô Tông. Khương Sầm trấn an chúng đệ tử, nói Côn Ngô Tông cách làm chưa hẳn cùng Nam Dương Tông đồng dạng. Đồng dạng là truy tiên cốc. Côn Ngô Tông hơn phân nửa sẽ không để cho chúng đệ tử tự giết lẫn nhau, mà là cả đàn cả lũ thám hiểm. Bởi vì hai cái tông môn mục đích vô cùng giống nhau. Nam Dương Tông phái đệ tử truy tiên cốc dụng ý, chính là đoạt bảo, mà đối với Côn Ngô Tông mà nói, truy tiên cốc bên trong những kia bảo vật cũng không phải không thể thiếu, bọn hắn sở dĩ đối với truy tiên cốc cảm thấy hứng thú, hẳn là muốn tra ra cái này phong ấn không gian là lai lịch ra sao. Cho nên, Côn Ngô Tông hy vọng có càng nhiều đệ tử còn sống đi ra, mang về càng nhiều khả năng hữu dụng tin tức, về phần bảo vật, ngược lại tiếp theo. Hơn nữa Côn Ngô trong tông thực lực mạnh kinh sức lực khí đan kỳ đệ tử vô số kể, sở dĩ cố ý theo Nam Dương trong tông lại tuyển bạt một đám đệ tử, chủ yếu là nhìn chúng bọn hắn đã từng truy tiên cốc kinh nghiệm. Đã như vậy, Côn Ngô tông tiểu cũng không làm cho bọn họ những này Nam Dương đệ tử đơn giản chịu chết. Khương Sầm phân tích lại để cho chúng đệ tử nhiều tồn tại một ít hy vọng. Chờ đợi Côn Ngô tông chỉ thị tiếp theo trong cuộc sống, cũng không có gây ra quá lớn nhiễu loạn, hết thảy tương đối bình tĩnh. Thẳng đến hơn 10 ngày sau, đồng nhiên kịch liệt đất rung núi chuyển, trọn vẹn rằng co nửa canh giờ. Chúng đệ tử đều cho rằng đã xảy ra địa chấn, nhưng Côn Ngô tông đẳng cấp cao tu sĩ lại phân phó bọn hắn đứng ở trong nhà đá, không được ra ngoài. Nhà đá tất bị dán lên vài cái phụ lục, không có ở địa chấn trung sổ xuống. Địa chấn sau khi bình tĩnh, gần kề qua rồi nửa canh giờ, Khương Sầm đám đệ tử bị Nam Dương tông đẳng cấp cao tu sĩ mang ra nhà đá, đi vào trong sơn cốc một tòa rộng lớn hình thành trên bệ đá. Chỗ ngồi này bệ đá chính là một tòa to lớn trận pháp khu vực nền tảng. Mà trên bình đài, đã có không ít tu sĩ tụ tập. Khương Sầm quét một vòng, hắn phát hiện trên bệ đá đứng tất cả đều là khí đan kỳ đệ tử, đều không ngoại lệ. Rất hiển nhiên, Côn Ngô Tông lợi dụng liên hợp đại trận cưỡng ép mở ra thông đạo, cũng chỉ có thể cho phép khí đan kỳ đệ tử ra vào truy tiên cốc. Mà ở trên bệ đá không, tất chính là bay nhiều Côn Ngô Tông cao nhân. Trong đó, có 3 vị thậm chí là nguyên đan kỳ cao nhân. Mà Diệt Tuyệt Sư Thái, cũng trong đó. Lại gặp được Diệt Tuyệt Sư Thái, Khương Sầm nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua. Chính là chỗ này sao rất nhỏ động tác, vậy mà đưa tới Diệt Tuyệt Sư Thái chú ý, ánh mắt của nàng rất nhanh chuyển hướng Khương Sầm. Hai ánh mắt của người gặp nhau, Khương Sầm vội vàng túi lầu xuống, mà ở trước đây trong nháy mắt, hắn đã muốn phát hiện Diệt Tuyệt Sư Thái trong ánh mắt, bày biện ra hết sức phức tạp vẻ kinh ngạc. Sư muội, gặp được người quân sao? Diệt Tuyệt Sư Thái phụ cận một vị nguyên đan lão giả, cũng đã nhận ra Diệt Tuyệt Sư Thái dị thường. Đến nguyên đan kỳ cảnh giới này, sớm cũng đã là giếng nước yên tĩnh, bình thường cảm xúc chấn động, căn bản không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa, đổi mà nói chi, Diệt Tuyệt Sư Thái xuất hiện như thế rõ ràng vẻ kinh ngạc, nhất định là đại có duyên cớ. Không có gì, Diệt Tuyệt Sư Thái lập tức khôi phục bình tĩnh, nàng thản nhiên nói, cùng bần đạo nhiều năm trước một vị cố nhân rất giống mà thôi. Bất quá tu vi không giống, bần đạo nhận lầm. Diệt Tuyệt Sư Thái quay đầu, không hề nhìn nhiều, nguyên lão lao giả nhẹ gật đầu, cũng không nhiều hơn nữa hỏi. Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng, nếu là bị Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ phá tờ dinh phần, khả năng nhiều một chút phiền toái. Đã có không ít đệ tử tụ tập, nhưng Côn Ngô Tông tựa hồ rất có kiên nhẫn, cũng không vội tại khiến cái này đệ tử truy tiên cốc. Khương Sầm chú ý tới, những kia cao nhân thỉnh thoảng hướng xa xa nhìn quanh, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Đại khái là còn có một phê đệ tử chưa tới a. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Chương 108, tránh không khỏi cường địch. Quả nhiên, đợi sau nửa canh giờ, đột nhiên có một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, tốc độ kinh người. Chúng đệ tử vừa mới có chỗ phản ứng, một con thuyền dài 7-8 trượng bạch ngọc phi thuyền đã muốn ngừng tại trong giữa không trung. Một gã lao hói đầu người phiêu hạ tàu cao tốc, Khương Sầm lập tức nhận ra, lão giả này cũng là nguyên đan tu vi, hơn nữa tại Côn Ngô Tông địa vị rất cao, tại dị vãng thời không nhảy lên ở bên trong, Khương Sầm từng thấy đến cái này lao hói đầu người lấy ra tàn kiếm mảnh nhỏ. Lao hói đầu người xuất hiện, lại để cho Khương Sầm tâm hướng cổ họng nhắc tới. Hắn bắt đầu có chút bận tâm bắt đầu đứng dậy. Người kia, không biết cũng tới a. Thật sự là càng lo lắng cái gì, lại càng dễ dàng phát sinh. Lao hói đầu người phiêu sau đó, ngay sau đó hơn 10 tên khí đan kỳ tu sĩ cũng ào ào theo ngọc trong đỏ bay thấp, trong đó một gã thanh niên, mặt hình vuông lông mi trắng, diện mạo bất phàm. Hắn, đúng vậy, tiết lông mi trắng. Đáng ghê tởm. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, đều đi qua quá khứ nửa năm rồi, hắn như thế nào còn bảo trì khí đan kỳ tu vi. Cái này tiết lông mi trắng, lại để cho Khương Sầm thất bại một lần lại một lần, hắn sửa chữa kế hoạch, cũng chính là vì tránh đi tiết lông mi trắng, nhưng là, hãy để cho hắn lại gặp tiết lông mi trắng, hơn nữa còn là khí đan kỳ tu vi. Cái này tiết lông mi trắng, quả thực chính là vì Khương Sầm lượng thân làm theo yêu cầu phản diện nhân vật. Khương Sầm thực lực chân tránh, mặt khác khí đan kỳ tu sĩ căn bản vô pháp chống lại, cũng chỉ có cái này vốn là kim đan trưởng lão tiết lông mi trắng, mới có thể để cho Khương Sầm nhiều lần vấp phải trắc trở. Tuy nhiên gặp được tiết lông mi trắng, Khương Sầm có lẽ hay là trong lòng còn có may mắn. Dựa theo hắn suy tính, hiện tại Côn Ngô Tông nên vậy còn không biết càn khôn ngũ hành đại trận sự tình, nên vậy còn sẽ không lại để cho tiết lông mi trắng mang theo tàn kiếm mảnh nhỏ đi kích phát trận pháp, cho nên, sự tình còn có quay về đường sống. Đúng vậy, kế tiếp Lao Hói Đầu người một phen, rồi lại cho Khương Sầm tạc một chậu nước lạnh. Lao Hói Đầu nói, Côn Ngô Tông tại một tháng trước, cũng đã mở ra truy tiên cốc thông đạo, chỉ là thông đạo không ổn định, bọn hắn chỉ phái vào mười mấy tên khí đan kỳ đệ tử, trong đó may mắn phản hồi, chỉ có ba người. Ba người này ngược lại mang đi ra không ít tin tức. Côn Ngô Tông biết được những này tin tức hậu, tăng lớn độ mạnh yếu, rốt cục đem thông đạo vững chắc, cho nên muốn phái nhập càng nhiều là đệ tử trong đó. Lao Hói Đầu người còn nói, lúc này đây thông đạo vững chắc, nhưng tiến nhưng ra, cho nên không có lần trước nguy hiểm như vậy. Hắn hy vọng chúng đệ tử bắt tay hợp tác, tìm kiếm truy tiên cốc bí mật, nghiêm cấm đệ tử trong lúc đó giúp nhau chém giết. Việc này qua đi, các đệ tử đều có phong phú ban thưởng, lập công người khác kế khen thưởng. Lao Hói Đầu người trước mấy câu, tiêu triệt để đoạn tuyệt Khương Sầm may mắn ý niệm trong đầu. Đã Côn Ngô Tông đã muốn phái đệ tử qua, rất có thể cũng đã phát hiện đại trận, lần này bọn hắn nhất định phải đợi cho Tiết Long Mi Trắng đám đệ tử đã đến mới khai thông truy tiên cốc, rất có thể chính là lại để cho Tiết Long Mi Trắng đi kích phát đại trận, cùng dị vãng thời không nhảy lên lúc tình hình cơ hồ đồng dạng. Xem ra, cái này cường địch là tránh không khỏi rồi. Tránh không khỏi, cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng. Kế hoạch cản không nổi biến hóa, đáng được an mừng chính là, Khương Sầm đã muốn sớm phát giác biến hóa, làm ra ứng đối. Hiện tại hắn còn có thể cùng Tiết Long Mi Trắng cùng một chỗ truy tiến cốc, còn có cơ hội thay đổi cục diện. Nếu không, lại để cho còn không biết tình thế phát triển Khương Vũ, một mình đối mặt Tiết Long Mi Trắng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cũng không biết Khương Vũ tu luyện như thế nào. Khương Sầm cùng Khương Vũ sớm định ra là tu luyện một năm, sau đó mở ra truy tiến cốc, hiện tại Côn Ngô Tông sớm nửa năm cưỡng ép mở ra thông đạo, đối với Khương Vũ mà nói, có thể hay không có chút trở tay không kịp. Khương Sầm chính đang cân nhắc. Tiết Long Mi Trắng ánh mắt quét về phía chúng đệ tử, Khương Sầm cũng không có lảng tránh, hoàn thần sắc lạnh nhạt hướng hắn mỉm cười. Tiết Long Mi Trắng cũng không trở về dùng mỉm cười, mà là không nhìn thẳng lướt qua, tại Tiết Long Mi Trắng trong mắt, những này đệ tử cấp thấp, nên vậy không đáng chú ý. Tuy nhiên Khương Sầm đem Tiết Long Mi Trắng coi là mạnh mẽ nhất địch nhân, nhưng đứng ở Tiết Long Mi Trắng góc độ, Khương Sầm chỉ là một lạ lẫm cấp thấp tu sĩ, không có khả năng hội quá mức chú ý. Điểm này cũng phi thường kỳ diệu, ai có thể nghĩ đến. Bên cạnh mình một cái hào không thể làm chung người xa lạ, kỳ thật từng tại bất đồng thời không tiết điểm, cùng mình phát sinh qua một lần lại một lần tiếp xúc, xung đột, cùng vận mệnh của mình ảnh hưởng cực lớn. Lao Hói Đầu người bàn giao một phen hậu, mệnh Côn Ngô Tông mấy vị trận pháp trưởng lão mở ra thông đạo. Tại vài tòa liên hợp trận pháp vận tắc hạ, một tòa màn sáng hiện hiện ra, cùng trước đây đi thông truy tiên cốc thông đạo thập phần tương tự, nhưng là có rõ ràng khác nhau. Chúng đệ tử một người tiếp một người đi vào màn sáng bên trong. Sau đó vô ảnh vô tung biến mất. Khương Sầm tái nhập truy tiên cốc, hắn đã muốn nhớ không rõ đây là lần thứ mấy. Hắn chỉ biết là, nếu như không thể đánh bại Tiết Long Mi Trắng, hắn còn nghĩ một lần lại một lần truy tiên cốc. Thậm chí có khả năng vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi thời không nhảy lên tuần hoàn. Truy tiên cốc hậu, hắn nhìn thoáng qua cảnh vật chung quanh, vậy mà lập tức tự biện nhận ra mình tại truy tiên cốc bên trong đại khái vị trí. Vận khí không tệ. Khương Sầm liên tục gật đầu, nơi này cách Càn Khôn Ngũ Hành đại trận không xa. Nên vậy có thể đuổi tại Tiết Long Mi Trắng chi tới trước, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chòe nù à toài. Khương Sầm lập tức bay về phía Càn Khôn Ngũ Hành đại trận. Trên đường đi, hắn cực kỳ dễ dàng tránh được mấy chỗ hiểm yếu vị trí, rất nhanh liền đạt tới đại trận. Khương Sầm phát hiện, lại có 7-8 trích viên hầu yêu thú ở chỗ này chơi đùa, còn có vài trích cấp thấp yêu thú, đã ở ngọn sơn phong này thượng hoạt động. Trên ngọn núi yêu khí bức người, hiển nhiên là có không ít yêu thú xảo huyệt. Lúc cách nửa năm. Tại đây vậy mà đã muôn biến dạng. Khương Sầm rơi vào đại trận thượng, những kia yêu thú ở bên trong, tu vi thấp đều hoảng sợ tản ra, có vài chỉ tu vì không yếu ba cấp vượn yêu, lại đem Khương Sầm bao vây lại. Ba cấp yêu thú, tương đương với khí đan hậu kỳ tu vi, đối với bình thường khí đan kỳ tu sĩ mà nói thập phần khó chơi, nhưng Khương Sầm rất không đem bọn họ để vào mắt. Khương Sầm rút ra thức tỉnh chi kiếm, chỉ cần những này vượn yêu phốc tiến lên đây, hắn tùy thời hội đem chúng phân thây. Dừng tay. Một tiếng quát truyền đến. Thanh âm thập phần quen hay. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ, lập tức trong chớp mắt nhìn lại, gặp được một cái quen thuộc một thân nghe thưởng vũ y tóc đỏ thiếu nữ. Khương Vũ. Khương Sầm cao hứng phi thường, cứ việc người, yêu có khác, nhưng gặp lại Khương Vũ, hắn thực sự chút ít cùng thân nhân xa cách từ lâu gặp lại cảm giác. Khương Vũ ngũ quan cũng không có quá biến hóa lớn, vẫn đang ngây thơ không thấy, nhưng là dáng người phát dục tựa hồ càng khá hơn một chút. Khương Vũ cũng thật cao hứng, nàng tự nhiên cười nói, cái kia. Người cuối cùng đến rồi. Nàng dù sao cũng là tiên cầm thân, làm cho nàng hô Khương Sầm cái này cấp thấp nhân loại tu sĩ vì ca ca, thật có chút khó có thể lối ra. Ngươi biết ta sẽ đến. Khương Sầm tò mò hỏi, dù sao bọn hắn thời gian ước định còn có nửa năm.
Đương nhiên.
Khương Vũ nói ra, một tháng trước đã có người truy tiên cốc, ta cố ý làm cho bọn họ phát hiện chỗ ngồi này đại trận, còn âm thầm trợ giúp bọn hắn xuất gốc, chính là vì cho người mật báo.
Thì ra là thế.
Khương Sầm giật mình, nguyên lai là Khương Vũ chờ không được đến một năm, chủ động sớm bắt đầu rồi kế hoạch.
Ngươi đã muốn chuẩn bị xong.
Khương Sầm đánh ra Khương Vũ, hắn chợt phát hiện, Khương Vũ khí tức đã cùng ngày xưa bất đồng.
A, ngươi đã muốn tiến giai ngưng đan kỳ.
Khương Sầm vừa mừng vừa sợ.
Ngưng đan kỳ không coi vào đâu.
Khương Vũ kiêu ngạo nói, ta đúng vậy tiên cẩm, một lần nữa cho ta vài chục năm thời gian, ta rất nhanh có thể tu luyện tới kim đan kỳ.
Lão phu xem chưa hẳn.
Hồn Lão cũng tại Khương Sầm trong nội tâm nói ra, cái này tiên cẩm trong cơ thể còn giữ lại có một tí tiên khí, cho nên trợ nàng tu luyện cực nhanh, rất dễ dàng tiến giai ngưng đan kỳ.
Bất quá, hạ giới cũng không có càng nhiều tiên khí cung cấp nàng tu luyện, cho nên kế tiếp tốc độ tu luyện của nàng, không hội kinh người như thế.
Chương 109, lại liên thủ.
Ngươi tiến giai ngưng đan kỳ tiểu tốt nhất rồi.
Khương Sầm đại hỉ, tiết lông mi trắng rất nhanh cũng đã tới rồi, kế tiếp lại là một hồi ác chiến, thực lực ngươi càng mạnh, chúng ta phần thắng càng cao.
Tên kia lại tới nữa.
Khương Vũ đôi mi thanh tú cao lại, hắn còn dừng lại đan khí đan kỳ.
Đúng vậy a.
Khương Sầm nói ra, ngươi chủ động sớm bắt đầu kế hoạch, nhất định là có biện pháp đối phó tiết lông mi trắng đi à nha.
Cái này Khương Vũ ấp úng nói, ta cho là hắn khẳng định đã muốn tiến giai ngưng đan, vô pháp tiến vào truy tiên cốc, cho nên mới sớm.
Dùng ta thực lực bây giờ, muốn đối phó tên gia hỏa như vậy, vẫn còn có chút khó khăn.
Khương Sầm sững sờ, nguyên lai hắn cô muội muội này là ngực to mà không có nao gia hỏa, vậy mà tại không có đại khái qua loa nắm chắc dưới tình huống, tiểu tùy tiện sớm bắt đầu kế hoạch.
Ai làm cho nhân gia muốn sớm một chút?
Nhìn thấy ngươi.
Khương Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt giải thích, tại đây truy tiên cốc ở phía trong ngay có thể nói chuyện người đều không có, quá nhàm chán.
Vất vả ngươi.
Khương Sầm nói ra, sự tình cũng không phải là không thể xử lý.
Ngươi thực lực của ta đều có chỗ tăng lên, tiết lông mi trắng tu vi đình trệ, hắn cũng sẽ không biến thành càng mạnh.
Lần trước chúng ta liên thủ, đã muốn bức hắn muốn đồng quy vu tận, lúc này đây, càng có cơ hội.
Tốt.
Khương Vũ nói ra, vậy thì lại tới một lần.
Kế tiếp nên làm như thế nào?
Trước đem những này yêu thú đuổi đi a, để tránh đại chiến lúc vướng chân vướng tay.
Khương Sầm chỉ vào đại trận phụ cận yêu thú nói ra.
Cái này đơn giản.
Khương Vũ cười nói, chúng nguyên vốn là ta mời đến thay ta trấn thủ đại trận, ta phân phó một tiếng, chúng sẽ rời đi.
Khương Sầm nhẹ gật đầu, chìm, mặt khác, ta phải nhanh một chút đi xem đi xanh thảm đáy hồ, cầm bắt được hắc thủy huyền vỏ rắn lột ở dưới da rắn, làm một kiện phòng thân nội giáp.
Đã làm tốt rồi.
Khương Vũ lập tức lấy ra một kiện da rắn quần áo, chế tác cẩn thận mềm mại, có thể so sánh Khương Sầm lúc trước mình làm huyền giáp quần áo, muốn tinh danh hơn lương nhất chút ít.
Làm sao ngươi lấy được?
Khương Sầm sững sờ.
Thân thể của ta vì tiên cầm chu tước, đúng vậy loại này mãng xà loại yêu thú thiên địch.
Khương Vũ ngạo nghễ nói ra, ta chỉ là phun ra mấy ngụm chân hỏa, sẽ đem cái kia người nhát gan hắc xà dọa chạy, thoải mái cầm bắt được da rắn.
Đừng nói da rắn rồi, chờ ta tu vi lại cao một chút. Chính là hắc xà túi mật rắn, cũng có thể chuẩn bị cho ngươi đến.
Khương Sầm đại hỉ, túi mật rắn cũng không cần rồi, có cái này mới huyền giáp quần áo là đủ.
Ta cũng vậy cho ngươi mang đến thứ tốt.
Nói xong, Khương Sầm từ trong lòng trong túi trữ vật, lấy ra một kiện ngọc câu pháp bảo.
Thiết lông mi trắng có pháp bảo, hiện tại ngươi cũng có.
Khương Sầm nói ra, dùng thực lực của ngươi, nên vậy có thể miễn cưỡng sử dụng pháp bảo.
Đối phó tiết lông mi trắng thời điểm, có lẽ có chút ít trợ giúp.
Khương Vũ khẽ gật đầu, tuy nhiên cái này ngọc câu không phải ta rất muốn nhất hỏa thuộc tính bảo vật, nhưng là có thể miễn cưỡng đem ra sử dụng.
Khương Vũ bây giờ còn vô pháp đem pháp bảo uy lực hoàn toàn thi triển đi ra, nhưng tiết lông mi trắng đồng dạng không thể.
Khương Sầm lại lấy ra hơn 10 cái phụ lục, dựa theo hồn lão chỉ điểm, từng cái dán tại đại trận bốn phía dưới núi đá chỗ bí mật.
Đây là hồn lão theo lời phụ trận, dùng phù bày trận, liên hợp một số bùa ẩn chứa uy năng, hình thành nào đó đặc biệt công hiệu trận pháp.
Bởi vì Khương Sầm dùng đùa đều là hỏa thuộc tính chân hỏa phù, bố trí xuống phụ trận, cũng là hỏa thuộc tính.
Đại chiến lúc, chỉ cần Khương Sầm kích phát phụ trận, tiểu sẽ khiến trong đại trận hỏa thuộc tính nguyên khí tăng nhiều, lại để cho Khương Vũ hỏa thuộc tính thần thông, bằng thêm vài phần uy lực.
Khương Sầm xuyên thẳng mặc vào da rắn nội giáp, Khương Vũ luyện tập sử dụng ngọc câu pháp bảo.
Khương Sầm còn lấy ra một ít giá trị xa xỉ linh đan, hắn và Khương Vũ đều phục dụng vài khỏa.
Linh đan trong ẩn chứa linh khí, trong lúc nhất thời không biết tán loạn ra. Đợi tí nữa nếu là động thủ, có thể mượn nhờ đan dược chân khí, vì thi pháp sử dụng.
Nửa ngày sau, hết thể chuẩn bị sẵn sàng.
Khương Vũ lấy ra hỏa linh châu, nắm trong tay, tĩnh đẳng,
yên lặng chờ Tiết Long Mi Trắng xuất hiện. Mấy canh giờ sau, Tiết Long Mi Trắng cùng mặt khác 5 tên Côn Ngô Tông đệ tử, quả nhiên đi vào Càn Khôn Ngũ Hành đại trận. Bọn hắn nhìn thấy đứng trước tại trong đại trận Khương Sầm Khương Vũ hai người, hơi sững sờ. "Bỏ đi." Trong đó một gã đệ tử quát, "Chúng ta phụng tông môn chi mệnh làm việc, đệ tử khác không đáng tin gần nơi này, mau mau bay ra ngoài trăm dặm." Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn đang muốn trong chớp mắt, Tiết Long Mi Trắng lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Chậm đã. Vị này nữ tu là người phương nào? Nàng tựa hồ không phải ta Côn Ngô Tông đệ tử. Đạo hữu nhận lầm đi à nha?" Khương Sầm cười nói, "Côn Ngô đệ tử vô số kể, chẳng lẽ đạo hữu mỗi người đều nhận ra?" "Hừ." Tiết Long Mi Trắng hai mắt co rụt lại, tướng mạo không nhất định đều nhận ra, nhưng tu vi tổng không biết tính sai. "Ngươi cho rằng nàng ẩn tàng rồi nguyên khí, lão phu tiểu nhìn không ra nàng là ngưng đan kỳ tu sĩ sao? Lần này Côn Ngô Tông chỉ phái vào khí đan kỳ đệ tử tiến vào truy tiên cốc, hôm nay xuất hiện một ngưng đan kỳ tu sĩ, tự nhiên không phải Côn Ngô Tông người." Tuy nhiên Tiết Long Mi Trắng đối với Khương Vũ thân phận lai lịch hết sức tò mò, nhưng hoàn thành nguyên đan kỳ cao nhân nhiều lần dặn dò tông môn nhiệm vụ quan trọng hơn, hắn không muốn phức tạp, càng không muốn nhiệm vụ bí mật bị tiết lộ ra ngoài. "Giết khẩu." Tiết Long Mi Trắng khẽ quát một tiếng, mặc dù là một người bình thường ngưng đan kỳ tu sĩ, hắn cũng không để vào mắt. Huống chi, Khương Vũ tu vi, rõ ràng cho thấy vừa mới tiến giai Côn Ngô Tông không lâu. Khương Sầm hướng Khương Vũ lần lượt một ánh mắt, ý bảo trực tiếp động thủ. Bọn hắn nguyên vốn định đợi Tiết Long Mi Trắng xuất ra tàn kiếm mảnh nhỏ chuẩn bị kích phát trận pháp lúc mới ra tay để xác định tàn kiếm mảnh nhỏ ngay tại Tiết Long Mi Trắng tại đây, không biết lãng phí thời giờ, nhưng hiện tại đã Tiết Long Mi Trắng chủ động muốn động thủ, bọn hắn xin ý kiến phê bình mặt đáp lại. Dù sao trận này ác chiến, thủy chung không cách nào tránh khỏi. Khương Sầm rút ra thức tỉnh chi kiếm, thân hình lóe lên, nhảy vào Tiết Long Mi Trắng bên trái hai gã trong hàng đệ tử, Khương Vũ tắc chính là phun ra một ngụm ngọn lửa, hóa thành quần quận biển lửa, cuốn hướng Tiết Long Mi Trắng cùng hắn phía bên phải ba gã đệ tử. Trong nháy mắt, kiếm sang long lánh, ngọn lửa ngập trời, cái này năm tên đệ tử thậm chí không kịp phản kháng, đã bị kiếm quang chém giết, hoặc là bị ngọn lửa thôn phệ. Trong biển lửa, Tiết Long Mi Trắng quanh thân bị ngọc như ý bảo quang bao phủ, trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ. Tiết Long Mi Trắng chầm chậm vào Khương Sầm nói ra, "Lão phu chưa bao giờ thấy qua khí đan kỳ trong hàng đệ tử có ngươi thực lực như vậy. Ngươi lẫn vào Côn Ngô Tông, không biết có gì ý đồ. Tại hạ mưu đồ, chính là ngươi, Tiết Long Mi Trắng." Khương Sầm lạnh lùng nói ra. "Cái gì?" Tiết Long Mi Trắng kinh hãi, "Ngươi là hướng về phía lão phu mà đến. Lão phu cửu gia không tính quá nhiều, hơn nữa, lão phu chưa bao giờ thấy qua các hạ. Không biết lão phu khi nào đắc tội các hạ. Cái này có phải hay không là cái hiểu lầm?" Đối mặt Tiết Long Mi Trắng nghi vấn, Khương Sầm nói ra, "Hiểu lầm. Xin hỏi Tiết đạo hữu, nửa năm trước ngươi cũng đã là khí đan kỳ đỉnh phong tu vi, vì sao nửa năm qua này chậm chạp không chịu tiến giai ngưng đan kỳ? Ngươi đúng vậy kim đan tu sĩ tán công trùng tu, tiến giai ngưng đan, đối với ngươi mà nói căn bản không có bất luận cái gì bình cảnh, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Ngươi ngay những này cũng biết." Tiết Long Mi Trắng càng thêm kinh ngạc, hắn kinh nghi bất định nhìn xem Khương Sầm, đắc, lão phu cũng không cần phải giấu giếm. Kỳ thật lão phu nửa năm trước liền nghe nói cái này phong ấn không gian sự tình, cho nên cô ý đem tu vi trì trệ không tiến, chính là muốn có thể mượn nhờ tu vi thấp kém chi tiện lợi, tiến vào nơi này. Thì ra là thế. Khương Sầm trong nội tâm than nhẹ, đây cũng là ta và ngươi kết thù nguyên nhân. Đây cũng là Khương Sầm như thế nào đều trốn không thoát Tiết Long Mi Trắng cái này cường địch nguyên nhân chủ yếu. Ngươi quá tham lam. Thân là kim đan cao nhân, nhưng lại ngay cả khí đan kỳ tu sĩ cơ duyên đều không buông tha. Mà ngươi, cũng nhất định làm cho. Này lòng tham trả giá thật nhiều. Chương 110, Bảo kiếm khai phong. Khương Sầm một kiếm đánh xuống, lăng lệ ác liệt kiếm quang phá không chạm ra, phảng phất một vòng luân nguyệt. Sắt. Tiết Long Mi Trắng quanh thân màu trắng bảo quang, bị kéo lên một đạo thật dài vết kiếm, bảo quang xa xa muốn ngã, thiếu chút nữa bị một kiếm chém phá. Tiết Long Mi Trắng kinh hãi, vội vàng gật lia lịa ngọc như ý, thêm nữa mấy tầng bảo quang phòng hộ. Khương Vũ Diệu thủ huy động liên tục, từng quả hỏa đạn theo nàng 10 ngón gian kích xả ra, rơi vào Tiết Long Mi Trắng quanh thân bảo quang thượng, ầm ầm nổ tung, khí thế kinh người. Mãnh liệt hỏa đạn công kích xen lẫn sắc bén vô cùng kiếm quang, Tiết Long Mi Trắng vừa mới kích phát bảo quang, rất nhanh tiểu bị đánh tan hai tầng, hắn không thể không tiếp tục thúc dục pháp lực, kích phát ngọc như ý pháp bảo hộ thân. Lúc này đây, Khương Sầm Khương Vũ liên hợp thế công càng thêm mạnh mẽ, Tiết Long Mi Trắng cơ hồ không có phản kích chi lực. Hắn thậm chí cảm thấy đắc, chỉ cần dựa vào ngọc như ý pháp bảo, còn chưa đủ để dùng ngăn cản Khương Sầm hai người cường công. Hắn rất nhanh tiểu trước sau tế ra ba tờ bảo phù, từng cái với tư cách phòng ngự chi dùng. Có bảo phù gia trì, tiết lông mi trắng hộ thể bảo quang, mới đủ để ngăn cản Khương Sầm hai người vây công, thậm chí còn có thể phản kích. Bất quá tiết lông mi trắng rất nhanh tại trong lúc khiếp sợ phát hiện, Khương Sầm cùng Khương Vũ hai người, đều có đầy đủ cường đại phòng ngự thủ đoạn, thoải mái hóa giải hắn phản kích. Phản kích không có hiệu quả, chỉ là tại lãng phí quý giá của mình pháp lực, tiết lông mi trắng nếm thử mấy chiêu hậu, dứt khoát buông tha cho phản kích, toàn lực phòng ngự. Song phương trong lúc nhất thời rằng cò không dưới. Nếu như là giống nhau giao thủ, đến lúc này, hơn phân nửa sẽ giúp nhau nhượng bộ, đều tự dừng tay, bởi vì tiếp tục đấu xuống dưới, đối với ai cũng bất lợi. Nhưng Khương Sầm Khương Vũ công kích, hào không ngừng lại, không nớt không dứt, căn bản không có dừng tay ý tứ. Tiết lông mi trắng rất rõ ràng, đối thủ tuy nhiên thực lực cường đại kinh người, nhưng cũng chỉ là khí đan kỳ hoặc là ngưng đan sơ kỳ tu sĩ, không ngừng thi triển mạnh như thế độ pháp thuật thần thông, đối với mình thân chân nguyên hao tổn không nhỏ. Không phải bất cộng đái thiên sinh tử đại thủ, sẽ không để cho bọn hắn như vậy kiên quyết muốn đối phó chính mình. Đúng vậy, tiết lông mi trắng như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, chính mình lúc nào cùng hai người này kết xuống lớn như vậy thù hận. Tiết lông mi trắng một bên đau khổ trèo chống phòng ngự, một bên cẩn thận quan sát Khương Sầm Khương Vũ hai người thần thông uy lực. Hắn cho rằng, vừa không thể lâu, mạnh như thế độ thế công, Khương Sầm hai người nên vậy rất nhanh sẽ hao hết pháp lực. Ai ngờ, hắn dự đoán hao hết pháp lực thời gian điểm đều đã qua một nén nhang, Khương Sầm hai người thế công, vẫn đang không có chút nào yếu bớt. Khương Sầm pháp lực hơn xa qua cùng giai tu sĩ, Khương Vũ có hỏa linh châu tương trợ, pháp lực tiêu hao đồng dạng giảm bớt rất nhiều. Nhị vị đạo hữu thỉnh thu tay lại. Tiết lông mi trắng nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ, như vậy đấu xuống dưới, chỉ biết ba bại đều tổn thương. Lao phu đến tột cùng là ở đâu đắc tội nhị vị đạo hữu, Lao phu nguyện ý đền bù tổn thất. Coi như là nhị vị đạo hữu không muốn nhượng xuất chỗ ngồi này cổ trận, như vậy Lao phu xa chạy cao bày chính là. Đường đường kim đan trưởng lão, vậy mà chủ động hướng Khương Sầm cái này khí đan kỳ tu sĩ cầu hòa. Khương Sầm lại vẫn lao không tình nguyện. Phải đi có thể Khương Sầm nói ra, lưu lại Côn Ngô tông nguyên đan cao nhân đưa cho ngươi cái kia khối tàn kiếm mảnh nhỏ. Cái gì? Tiết lông mi trắng sắc mặt đại biến, ngươi thậm chí ngay cả bí mật này cũng biết. Nguyên lai ngươi là hướng về phía mảnh nhỏ bảo vật mà đến. Tiết lông mi trắng rốt cục ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, đã muốn xa xa vượt ra khỏi chính mình trước kia đoán trước. Cái kia tàn kiếm mảnh nhỏ là lai lịch gì, tiết lông mi trắng cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là hắn biết rõ, đây chính là Côn Ngô tông nguyên đan cao nhân tự tay giao cho mình bảo vật. Muốn đánh bảo vật này chủ ý người, khẳng định cũng không phải người bình thường. Đem tàn kiếm mảnh nhỏ giao cho tiết lông mi trắng Côn Ngô tông nguyên đan cao nhân từng nhiều lần bàn giao, bảo tại người tại, bảo dọa người vong. Hắn nếu là giao ra bảo vật này, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tiết lông mi trắng thập phần hối hận, tiếc, hắn nguyên lai tưởng rằng ỷ vào kim đan trưởng lão tán công trùng tu thân phận, dễ dàng liền có thể tại truy tiên cốc trong hoành hành, thuận liền hoàn thành tông môn nhiệm vụ, tìm được nguyên đan cao nhân thưởng thức, thu hoạch tràn đầy, không nghĩ tới. Vậy mà gặp được cường địch, lâm vào tuyệt cảnh. Thân là đã từng kim đan trưởng lão, tiết lông mi trắng đương nhiên không chỉ những thủ đoạn này, đương nhiên cũng sẽ không như vậy nhận thua. Cổ tay hắn một phen, trong lòng bàn tay hảo quang lóe lên, sau đó nhiều ra một khối thổ thuộc tính đẳng cấp cao linh thạch. Đây là tông môn giao cho hắn 25 khối đẳng cấp cao linh thạch bên trong một khối, những này đẳng cấp cao linh thạch, vốn là dùng để kích thích cổ trận, nhưng vào lúc này, có lẽ hay là bảo vệ tánh mạng trọng yếu. Tiết lông mi trắng đem đẳng cấp cao linh thạch nắm trong tay, rất nhanh hấp thu linh thạch trung ẩn chứa tinh thuần linh lực. Loại làm này lại để cho Khương Sầm trong nội tâm vừa động, phương pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, vì vậy cũng lấy ra một khối đẳng cấp cao linh thạch, hắn tay phải cầm kiếm, trái tay nắm lấy linh thạch. Một cổ tinh thuần linh lực theo tay trái trong lòng bàn tay dũng mãnh vào, sau đó trải qua chính mình rất nhiều kinh mạch, cuối cùng lại từ tay phải tuôn ra, rót vào thức tỉnh chi kiếm. Thức tỉnh kiếm quang mang chớp diệu, từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang tung hoành phách trảm, uy lực cực lớn. Tiểu tử này rõ ràng cũng có đẳng cấp cao linh thạch. Tiết lông mi trắng trong nội tâm khẩn trương, hắn triệt để minh bạch, đối thủ cũng không phải đơn giản cấp thấp tu sĩ làm sao có thể có được đẳng cấp cao linh thạch. Tiết lông mi trắng không hổ là kim đan tu sĩ, Khương Sầm Khương Vũ liên hợp công kích cường đại như thế, hắn lại ngạnh xanh xanh trèo trống hơn nửa canh giờ, tuy nhiên hắn thập phần bị động, không thể nào phản kích, nhưng có thể đau khổ thủ vững hộ thân bảo quang, y nguyên giấu giếm bại tướng. Khương Sầm không muốn đêm dài lắm ngộng. Hắn phải nhanh lên một chút chấm dứt chiến đấu. Hơn nữa, pháp lực của hắn cũng còn thừa không có mấy, cũng không thể lại thời gian dài chiến đấu xuống dưới. Khương Sầm nhìn nhìn Khương Vũ, hắn biết rõ Khương Vũ cũng đã hết sức. Nàng tuy nhiên tu vi tăng lên tới ngưng đan sơ kỳ, nhưng đối với tại Hỏa Linh Châu mà nói, tu vi có lẽ hay là quá thấp, thi triển ra uy lực có hạn. Liều mạng. Khương Sầm trong nội tâm một hành, hắn hướng Khương Vũ ý bảo, dùng ra một kích mạnh nhất. Khương Vũ hiểu ý, nàng đống nhiên tại trong ngọn lửa biến hóa nhanh chóng, biến thành Chu Tức Thân. Tình cảnh này đem Tiết Long Mi trắng sợ tới mức há to miệng, hồi lâu nói không nên lời một chữ đến, tình huống so với hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Hóa thành Chu Tức Khương Vũ, trong miệng phun ra ngọn lửa càng thêm hung mãnh, ngọn lửa giống như sóng lớn, một gẩy lại một gẩy hướng Tiết Long Mi trắng vọt tới, Tiết Long Mi trắng chung quanh hộ thể bảo quang, cực dương nhanh đến tôi diệt. Cùng lúc đó, Khương Sầm đống nhiên đình chỉ công kích, hắn liên tục đánh ra vài đạo ngũ hành pháp lực, mục tiêu nhưng lại trong đại trận bốn cạnh góc mắt trận. Rất nhanh, dấu ở những địa phương này bốn khỏa linh châu ào ào hiện ra. Khương Sầm đem chúng từng cái nắm bắt, nhanh chóng khảm nhập thức tỉnh chi kiếm trôi kiếm chung. Cuối cùng chỉ kém một khỏa hỏa linh châu. Chu Tước há miệng một phun, một khỏa ánh lửa bay ra, vừa vặn đánh chúng tại thức tỉnh trôi kiếm cuối cùng một cái khảm trong máng, ánh lửa thu vào, hiện ra đúng vậy hỏa linh châu. Ngũ hành châu toàn bộ khảm nhập thức tỉnh kiếm ở bên trong, ngũ hành châu ẩn chứa cường đại linh lực, trong nháy mắt quán thông thức tỉnh chi. Trong chốc lát, thiên hôn địa ám, trong thiên địa cơ hồ tất cả quang mang linh khí đều tụ tập lúc này kiếm bên trong. Thức tỉnh kiếm thân kiếm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lóng lánh ra chói mắt quang huy, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Thức tỉnh chi kiếm rốt cục khai phong. Khương Sầm tay cầm thức tỉnh chi kiếm, quyết tâm cho đối thủ một kích cuối cùng. Mà càn khôn ngũ hành đại trận mất đi ngũ hành châu trấn thủ, truy tiên cốc kết giới chi lực giảm đi, những kia Côn Ngô tông cao nhân tất nhiên hội mở rộng thông đạo, rất nhanh đến nơi này. Chương 111, đánh chết Tiết Long Mi trắng. Tiết Long Mi trắng không phải cấp thấp tu sĩ, hắn nhìn thấy Khương Sầm trong tay bảo kiếm kinh thiên biến hóa, liền biết rõ cái này ý vị như thế nào. Kiếm này chưa khai phong, liền có như thế uy lực, hôm nay khai phong, uy lực khó có thể tưởng tượng. Tiết Long Mi trắng trong nháy mắt mất hết can đảm. Hắn biết rõ phòng ngự của mình sẽ tại một kiếm trong lúc đó bị xé rách, hắn cũng đem khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là, cái này cũng ý nghĩa hắn sẽ nhắm mắt đợi tử. Hắn lập tức lấy ra một khỏa bạch ngọc viên châu, cũng không chút do dự kích phát. Phích Lịch Châu. Khương Sầm Khương Vũ đồng thời kinh hô một tiếng, bọn họ cũng đều biết bảo vật này đáng sợ. Đây là một khỏa có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận pháp bảo, cũng là Tiết Long Mi trắng cuối cùng nhất thủ đoạn. Khương Sầm liếc nhận ra bảo vật này không kỳ lạ quý hiếm, Khương Vũ cũng có thể liếc nhận ra, điều này nói rõ, nàng nên vậy đã muốn khôi phục trước đó lần thứ nhất thời không nhảy lên trước chi nhớ. Lúc ấy, nàng chính là vì bảo vệ Khương Sầm mà chết không sai bảo phía dưới, lúc này đây, nàng đương nhiên đặc biệt coi trọng bảo vật này. Khương Vũ một mực đề phòng Tiết Long Mi trắng dùng ra Phích Lịch Châu, cho nên, tại Phích Lịch Châu xuất hiện trong nháy mắt, nàng cũng đã ra tay. Ngọc Câu Pháp bảo phảng phất một trích lợi trảo, chuẩn xác không sai bắt được Phích Lịch Châu. Bị Ngọc Câu Pháp bảo bắt lấy hậu, Phích Lịch Châu đang muốn tự bảo thế, vì một trong chỉ hoãn. Ở này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, Khương Sầm thức tỉnh chi kiếm đã muốn chém dụng. Sắt. Tiết Long Mi trắng cuối cùng tầng một hộ thể bảo quang bị cắt phá thoái, thân thể của hắn cũng không hề lo lắng bị chém vì hai. Nhất đại kim đan cao nhân, đã từng là Khương Sầm trước mặt vô pháp vượt qua cường địch núi lớn, cứ như vậy bị thức tỉnh chi kiếm khai phong sau đệ nhất kiếm chém giết. Mà Khương Vũ cũng nhân cơ hội này, dùng một đạo hỏa quang bao quanh Ngọc Câu Pháp Bảo, cùng với bị hắn kiềm chế Phích Lịch Châu, bay về phía xa xa. Làm cho người sợ hãi thán phục một màn đã xảy ra. Cái này đạo hỏa quang vậy mà ở giữa không trung biến mất, sau một khắc, rõ ràng tiểu xuất hiện ở vài dặm bên ngoài khác một cái ngọn núi nơi. Hỏa độn thuật. Hồn lão đại hỉ, ha ha, không hổ là tiên cẩm, mới ngưng đan tu vi, vậy mà đã muốn lĩnh ngộ loại này hỏa thuộc tính thần thông. Xa xa này tòa đỉnh núi, Ngọc Câu Pháp Bảo đã muốn trói không được Phích Lịch Châu, hắn ầm ầm nổ tung. Bạo tạc nổ tung cực lớn uy lực, chẳng những đem Ngọc Câu Pháp Bảo đánh nát bấy, mà ngay cả ngọn núi kia đầu cũng lập tức san thành bình địa. Bạo tạc nổ tung dư uy trùng kích ở đây, chấn đắc cả càn khôn ngũ hành đại trận kịch liệt run rẩy, đại địa chia năm xẻ bảy, xuất hiện không ít khe rãnh. Khương Sầm âm thầm tắc lưu ấy, nếu như Khương Vũ không có dùng cao minh hỏa độn thuật lập tức rời đi Phích Lịch Châu, chỉ sợ bọn họ hai cái cũng phải vì Tiết Long Mi trắng trốn cùng. Rốt cục giết Tiết Long Mi trắng, Khương Sầm cực kỳ kích động. Hắn vì thế bỏ ra không biết bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu tâm huyết. Lúc này, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, hoặc là khóc lớn một hồi, nhưng là, hắn biết rõ hiện tại đúng vậy khẩn trương thời khắc, không có thời gian cho hắn phát tiết tâm tình. Khương Sầm lập tức theo Tiết Long Mi trắng thi thể nơi lấy ra hắn nhận chữ vật, xác nhận tàn kiếm mảnh nhỏ tiểu trong đó. Hắn đem tàn kiếm mảnh nhỏ cùng đẳng cấp cao linh thạch toàn bộ lấy đi, mặt khác bảo vật, không có thời gian cũng không còn không gian xử lý, dứt khoát ngay tại chỗ vứt bỏ. Hắn lấy ra một chi chứa đầy mãn linh rượu hồ lô, ngửa đầu uống một hớp lớn, sau đó vận khởi mùi rượu quyết, lập tức toàn thân tản mát ra một cổ mùi rượu, say khướt đủ để che giấu mặt khác khí tức. Khương Sầm theo Côn Ngô Tông một gã bị giết đệ tử trong túi chữ vật tìm được một bộ đồ dự bị Côn Ngô Tông đệ tử phục sức, giao cho Khương Vũ.
Nhanh hay!
Khương Sầm hướng Khương Vũ nói ra, chúng ta cái này rời đi truy tiến cốc.
Khương Vũ đã muốn hóa thành nhân hình, nàng nhướng mày, lắc đầu, ta mới không cần xuyên đeo người khác quần áo. Như thế nào lúc này còn chú ý thích sạch sẽ?
Khương Sầm khẩn trương, còn đây là nơi thị phi, tùy thời khả năng nguy hiểm cuốn thân, hắn hận không thể chắp cánh bay đi.
Ta đây xuyên đeo y phục của ngươi.
Khương Vũ rốt cục thỏa hiệp.
Tốt.
Khương Sầm lập tức đem chính mình đạo bảo cởi giao cho Khương Vũ thay, chính mình tắc chính là mặc vào bộ kia đồ dự bị phục sức.
Khương Sầm đổi tốt đạo bảo, chỉ thấy Khương Vũ giơ lên một mảnh ánh lửa, đem chính mình vây quanh.
Đương làm ánh lửa khi còn bé hậu, Khương Vũ đã muốn đổi lại đạo bảo.
Tuy nhiên thay đạo bảo, nhưng là nàng tóc đỏ bạch ra, y nguyên diễm lệ vô cùng, có lẽ hay là rất dễ dàng gây chú ý ánh mắt địch nhân.
Một thân mùi rượu, thật là khó ngửi.
Khương Vũ vểnh lên miệng nói ra, ai, ngươi vài ngày không có tắm rửa.
Khương Sầm mặc kệ hội, hắn chính tự định giá như thế nào rời đi.
Theo thông đạo đi ra ngoài quá gây chú ý ánh mắt địch nhân.
Dù sao kết giới chi lực đã muốn đại giảm, không bằng tiểu phá kết giới ra.
Khương Sầm lần nữa giơ lên thức tỉnh chi kiếm, chỉ lên trời toàn lực chém.
Kiếm quang chui vào không trung, gặp được vô hình kết giới, vậy mà mở ra một đạo dài hơn một trượng lỗ hổng.
Khương Sầm lập tức thu hồi bảo kiếm, lôi kéo Khương Vũ cánh tay, cùng một chỗ hướng cái kia lỗ hổng bay đi.
Một lát sau, hai người bay vào lỗ hổng, sau đó chỉ cảm thấy thấy hoa mắt.
Lại nhất định thần, hai người đã đi tới một mảnh chim hót hoa nở trong sân cốc.
Khương Sầm vội vàng dò xét cảnh vật chung quanh, để xác định vị trí của mình.
Mà Khương Vũ tắc chính là hít sâu một hơi, lộ ra vẻ thất vọng.
Như thế nào tại đây thiên địa nguyên khí như vậy mỏng?
Khương Vũ nhíu mày nói ra, xem tới nơi này không chỉ có là một cái hạ giới, có lẽ hay là nguyên khí không đầy đủ hạ giới.
Muốn ở chỗ này tu luyện thành tiên, trở về tiên giới, chỉ sợ ngay cả ta đều thập phần xa vời.
Về phần ngươi cái này ngũ linh căn tu sĩ, ai?
Khương Vũ nặng nề thở dài.
Khương Sầm trong nội tâm vừa động, từ hắn nhận thức Khương Vũ, đối với Khương Vũ ảnh hưởng vẫn là tinh nghịch hồ đồ, nhưng phi thường lạc quan. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Vũ như thế mặt ủ mày chau.
Bất quá tâm tư của hắn tạm thời không ở phương diện này.
Ta biết rõ đây là nơi nào.
Đối với Nam Dương dãy núi rõ như lòng bàn tay, Khương Sầm rất nhanh biện nhận ra, từ nơi này rời núi cốc, xa hơn trước hơn 10 dặm, chính là Nam Dương dãy núi về phía tây một cái cửa ra.
Bất quá, cả Nam Dương dãy núi đều bị Côn Ngô Tông phong tỏa, những này lối đi ra, nên vậy đều có Côn Ngô Tông tu sĩ trấn thủ, chúng ta đi thử thời vận. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, nói không chừng có cơ hội trực tiếp chạy đi.
Nếu không, Côn Ngô Tông không ít cao nhân, nếu là rơi tại trong tay bọn họ, thân phận của ngươi, nói không chừng hội bạo lộ.
Khương Vũ nhẹ gật đầu, nàng theo thật sát Khương Sầm bên cạnh, để tránh chính mình yêu khí bị tu sĩ khác phát giác.
Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí bay ra hơn 10 dặm, rất nhanh tiểu đi tới Nam Dương dãy núi tây lối ra.
Vừa tới gần tại đây, thì có một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh truyền vào trong mũi.
Phát sinh chuyện gì?
Khương Sầm kinh hãi, tiểu tại phía trước cốc khẩu, vậy mà nằm ngổn ngang hơn 10 cổ thi thể, theo phục sức đến xem, những này người gặp nạn đều là Côn Ngô Tông tu sĩ.
Những thi thể này có lẽ hay là ồ ồ chảy máu tươi, hiển nhiên vừa mới gặp nạn.
Tuy nhiên những tu sĩ này tu vi sẽ không quá cao, nhưng bọn hắn đến từ Côn Ngô Tông.
Côn Ngô Tông loại thực lực này hùng hậu siêu cấp lớn tông môn tu sĩ, vậy mà sẽ gặp đến như vậy tàn khốc giết hại.
Hơn nữa, ngay tại khoảng cách nơi này vài trong vòng trăm dặm, còn có Côn Ngô Tông nguyên đan cao nhân cùng không ít kim đan trưởng lao chấn thủ, đến tột cùng là thần thánh phương nào, cũng dám tại tiết nguyên đan cao nhân không coi vào đâu, sát hại kỳ môn người.
Đột nhiên, hắn một người trong thi thể động vừa động, đồng phát ra một tiếng thấp giọng hô.
Còn có một người sống.
Khương Sầm trong nội tâm vừa động.
Chương 112, hút nhân khí.
Khương Sầm lập tức chạy đi qua, song trưởng đặt tại cái kia sắp chết tu sĩ ngực, vì hắn rót vào linh lực, bảo vệ tâm mạch.
Bất quá hắn lập tức phát hiện, cái này tu sĩ trong cơ thể kinh mạch đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ đều tổn hại, vô lực xoay chuyển trời đất.
Hắn đại khái là tu luyện đặc thù công pháp, mới để lại cuối cùng một hơi, đổi lại tu sĩ khác được lần này trọng thương, dĩ nhiên bị mất mạng.
Cái này tu sĩ trợn mắt thấy được đang mặc Côn Ngô Tông đệ tử đạo bào Khương Sầm, dãy rủa lấy nói ra, nhanh thông chi tông môn, có ma tu xâm lấn.
Ma tu?
Khương Sầm kinh hãi, hoài nghi là mình nghe lầm.
Ma môn tu sĩ?
Trọng thương tu sĩ lại nói một câu. Số lượng không ít, thần thông cao minh, tu vi thâm bất khả trắc.
Cái này tu sĩ lời còn chưa dứt, cuối cùng một hơi cũng tiêu tán, khí tuyệt bỏ mình.
Dĩ nhiên là ma tu ra tay.
Khương Sầm cả kinh nói, từ ngàn năm kia chính ma đại chiến Trung Ma Tông bại trận, Ma Tông thế lực cơ vốn đã thối lui ra khỏi trung thổ tu tiên giới. Hôm nay trung thổ trong tu tiên giới, chỉ vẹn vẹn có chút ít trung tiểu Ma Tông thế lực kéo dài hơi tàn, Ma Tu giải rắc không có mấy, đến tột cùng là phương nào Ma Tu, cũng dám khiêu chiến trung thổ chính đạo hai đại siêu cấp tông môn một trong Côn Ngô Tông. Nếu để cho Khương Sầm chính mình suy đoán, cho dù là đoán một vị Nam Dương Tông trưởng lão to gan lớn mật sát hại những này Côn Ngô tu sĩ, cũng sẽ không hoài nghi đến Ma Tu trên người. Vô luận là ai, Côn Ngô Tông nguyên đan cao nhân, khẳng định đã muốn biết được. Hồn Lao nói ra, còn đây là nơi thị phi, ngươi một người thấp giai tu sĩ, tốt nhất không cần phải đặt mình trong đó. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn buông tắt thở Côn Ngô Tông tu sĩ, sau đó cùng Khương Vũ nhanh chóng rời đi nơi này. Đại khái là thật sự gặp phiền toái, bọn hắn từ nay về sau nơi rời đi Nam Dương dãy núi, một đường bay rồi vài trăm dặm, vậy mà đều không có gặp được tu sĩ khác. Theo lý thuyết, bình thường kể bên này nên vậy có Nam Dương Tông hoặc Côn Ngô Tông tu sĩ tuần tra. Mà bây giờ, tuần tra tu sĩ hoặc là bị gọi trở về thủ vệ tông môn, hoặc là đã bị tập kích ma tu sát hại. Theo ý nào đó đã nói, những này ma tu tới đúng lúc, lại để cho Khương Sầm Khương Vũ có thể thừa dịp loạn ly mở, ngược lại thiếu đi rất nhiều phiền toái. Bay rồi một ngày một đêm, Khương Sầm Khương Vũ đi vào vài ngàn dặm bên ngoài. Hai người đã sớm thay cho Côn Ngô Tông đạo bảo, mà là đổi lại phàm nhân phục sức, chuẩn bị trước trốn một trận gió thanh âm. Hai người cách gan mặc thành hành tẩu giang hồ lang trung huynh muội, lẫn vào phàm nhân thôn dân bên trong, ngồi một con thuyền gỗ, vượt qua đại giang. Trong khoang thuyền, một cái 17-18 tuổi thôn nữ luôn chằm chằm vào Khương Vũ. Khương Vũ tuy nhiên dùng khăn trùm đầu tròng lên tóc đỏ, nhưng nàng cực trắng màu da, ngũ quan xinh xắn, có lẽ hay là rất dễ dàng gây chú ý ánh mắt địch nhân. Thôn nữ nhìn một hồi lâu, rốt cục nhịn không được hỏi, muội muội là người ở nơi nào? Làn da thật tốt, trường lại dấu hiệu, thật sự là thiên sinh lệ chất. Khương Vũ cười nói, cái gọi là đoan trang, một hai ngày sinh, một nửa bảo dưỡng. Nhà của ta có một tổ truyền bí phương, có thể cải thiện dung nhan, chính là một cái giá lớn không thấp. Giá bao nhiêu cách? Thôn nữ vội vàng truy vấn, chung quanh mặt khác mấy cái thôn dân, cũng cực cảm thấy hứng thú, ào ào nhìn về phía Khương Vũ. Không cần tiền, muốn chết. Khương Vũ nói ra, thuốc này thoa ngoài ra là được thấy hiệu quả, có thể cải thiện nữ tử dung nhan, nhưng đáng tiếc chính là, nghe nói có thể sẽ làm cho người ta đoạn thọ 1-2 năm. Cái kia thôn nữ cười nói, muội muội nói dân à, nếu thật có thể biến mỹ, đừng nói là đoạn thọ 1-2 năm, chính là đoạn thọ 10 năm, cái kia cũng đáng được. Đúng vậy a, có thôn phụ họa, để cho ta trở nên có cái này muội tử một nửa mỹ nhan, chính là đoạn thọ 20 năm, cũng không sao cả. Vận mệnh vô thường, ai có thể biết mình có bao nhiêu thọ nguyên. Đoạn thọ 1-2 năm, không còn gì nữa. Mà dung nhan nếu có thể cải thiện, nhất là đối với không xuất giá nữ tử mà nói, tắc chính là khả năng ý nghĩa cả đời vận mệnh thay đổi, thậm chí có cơ hội sống ra hoàn toàn không đồng dạng như vậy đặc sắc. Khương Vũ lại thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói, vị tỷ tỷ này, ngươi thực đã suy nghĩ kỹ. 1 năm thọ nguyên, đổi dung nhan biến mỹ. Đương nhiên nguyện ý. Thôn nữ đáp, chỉ sợ không có chuyện tốt như vậy. Tại sao không có? Khương Vũ cười nói, ngươi tới một ít. Thôn nữ đến gần, Khương Vũ đông nhiên theo mạn thuyền bên cạnh mò lên thổi phồng nước sông, thoa tại thôn nữ trên mặt. Thôn nữ cả kinh, chỉ cảm thấy sắc mặt lạnh buốt mát. Muội muội thật sự là tinh nghịch, dĩ nhiên là trêu đùa hí lộng ta. Thôn nữ vội vàng lấy ra khăn tay lau đi trên mặt bọt nước, bất quá theo nàng lau đi bọt nước, những kia nhìn xem hắn thôn dân, nguyên một đám lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Thay đổi, thật sự thay đổi. Thôn dân lập tức nghị luận ào ào. Thôn nữ vội vàng mượn tới gương đồng, một chiếu phía dưới, kinh hỉ nảy ra hô lớn một tiếng. Da của nàng biến thành làm dịu rất nhiều, màu da theo vàng như nến biến thành trong trắng lộ hồng, phảng phất hải nhi. Càng kỳ diệu chính là, trên mặt hắn vốn là có vài khỏa đậu đậu cùng tàn nhang, cũng hết thể biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên nàng này ngũ quan không có quá biến hóa lớn, nhưng là da chất thật lớn tăng lên, lại làm cho nàng này thoạt nhìn biến mỹ rất nhiều, khí chất thượng lại càng tưởng như hai người. Lập tức liền có vài tên thôn phụ chiếu đi làm, các nàng cũng mò lên nước sông thoa tại chính mình trên mặt, đương nhiên, hào không hiệu quả. Chúng thôn dân sợ hãi thán phục ngoài, hào hào vây tiến lên đây. Khương Sầm đứng dậy, cao giọng nói ra, chư vị hương thân đừng nội, ta Khương Thị huynh muội hai người làm nghề y tại Ngũ Hồ Tứ Hải, hôm nay tới chỗ này, hội lưu lại làm nghề y 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, nhưng phàm là không xuất giá chi thiếu nữ, đều có thể tới hỏi y xuất giá phu nhân cùng nam tử, không tiếp thụ hỏi y. Chúng ta không thu y phí, nhưng lần này thiên phương khả năng có thai hại, nhiều nhất giảm bớt 1-2 năm thọ nguyên, thỉnh các vị hương thân nghĩ lại mà làm sao. Đội thuyền cập bờ hậu, Khương Sầm Khương Vũ thật sự tại trong trấn nhỏ thuê vào nhà trọ phố, khai trương buôn bán. Tại y qua 5-3 cái thiếu nữ hậu, thần kỳ hiệu quả, lại để cho sự tình rất nhanh truyền khắp ra. Ngắn ngủn nửa ngày, cửa hàng cửa ra vào tiểu sắp xếp nổi lên đội ngũ thật dài. Thậm chí một ít không rõ chân tướng bà lão, cũng ôm tham gia náo nhiệt chiếm tiện nghi tâm tính, xếp hạng trong đội ngũ. Khương Vũ thật là tại trợ giúp những này hương chấn thiếu nữ cải thiện dung nhan, nàng sử dụng tổ truyền bí phương, kỳ thật chính là nàng nước miếng của mình. Từ xưa đến nay, liền có dùng chim yến tức nước bọt với tư cách bổ dưỡng dược liệu, dưỡng sinh làm đẹp, Khương Vũ thân là tiền cầm chu tước, nước miếng của nàng đối với phàm nhân nữ tử làn da hữu thần kỳ tẩm bổ hiệu quả, đương nhiên chẳng có gì lạ. Mà Khương Vũ làm như vậy, đương nhiên cũng có dụng ý của nàng. Mục đích của nàng chính là hút thiếu nữ nhân khí. Cái gọi là nhân khí, kỳ thật tiểu là nhân loại sinh cơ bừng bừng nguyên khí, nhân khí chưa đầy, thường thường hội tinh thần hể bại không phân chấn, hoặc là bệnh nặng một hồi, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Có không ít yêu tộc đều ưa thích hút nhân khí. Nhất là tu vi không cao tiểu yêu, chúng vốn là không thể hóa thành nhân hình, nhưng ở hút đại lượng nhân khí về sau, có thể hóa thành nhân hình, che giấu bản thân yêu khí, cũng bảo trì hình người một thời gian ngắn, thẳng đến nhân khí tiêu hao hết. Những kia làm ác tiểu yêu, thường thường không để ý nhân loại chết sống, hút khô một người nhân khí, như vậy bị hấp loại người sẽ chết, mà tiểu yêu tắc chính là có thể bảo trì hình người mấy ngày đến mấy tháng. Khương Vũ cách làm bất đồng, mỗi người thiếu nữ, nàng chỉ hấp thụ cực nhỏ một đám nhân khí, những kia thiếu nữ thậm chí cảm giác không thấy gì thường, cho dù có chút ít rất nhỏ không thư thích, cũng rất nhanh bị dung nhan cải thiện chỗ mang đến kinh hỉ che giấu. Mà nàng hút nhân khí càng ngày càng nhiều lúc, nàng phát ra khí tức, sẽ trở nên càng lúc càng giống nhân loại, chính cô ta yêu khí, đem cũng tìm được rất tốt che giấu. Chương 113, đúc lại, tu. Trong vòng 3 ngày, Khương Vũ đã muốn trị liệu mấy trăm tên thiếu nữ. Sau đó, Khương Sầm Khương Vũ rời đi chỗ ngồi này tiểu trấn, đi hướng kế tiếp xa xôi phàm nhân thôn trấn. Như thế mấy lần, trước sau cuối cùng hơn một tháng, Khương Vũ tổng cộng trị liệu hơn 1.000 tên thiếu nữ. Trong đó, bị Khương Vũ hút một đám nhân khí, tắc chính là chỉ có không đến 800 người. Đây là bởi vì Khương Vũ thập phần kiêng ăn. Khương Sầm đã muốn thay Khương Vũ đem đạo thứ nhất quan, chưa đầy 14 tuổi, hoặc vượt qua 20 tuổi, hoặc đã muốn xuất giá nữ tử, và tất cả nam tử, đều cử chi môn bên ngoài. Nhưng là để van cầu y thiếu nữ ở bên trong, có lẽ hay là có không ít người báo cáo láo tuổi, bị Khương Vũ liếc nhìn thấu, không đáng trị liệu. Mà có chút thiếu nữ tuy nhiên bị trị liệu rồi, nhưng là Khương Vũ lại ghét bỏ đối phương cũng không phải tấm thân xử nữ, hoặc là trên người khác thường bị, cũng không nguyện hút của các nàng nhân khí. Một ít tính tình đặc biệt kém nữ tử, Khương Vũ cũng không nguyện hút của các nàng nhân khí. Cho nên cuối cùng, Khương Vũ hút gần 800 nhân khí, không đến 8 phần. Cái tỷ lệ này đã muốn lại để cho Khương Sầm cảm thấy vui mừng, hắn từng hiếu kỳ tưởng tượng, nếu như là trên địa cầu, cùng tuổi thiếu nữ ở bên trong, phù hợp Khương Vũ hút điều kiện, chỉ sợ chưa đầy một nửa. Chỉ là tấm thân xử nữ cái này một đầu, muốn đào thải không ít nhân tuyển. Về phần cần ý người tụ tập, Khương Sầm tuyệt không ngoài ý muốn, bất luận là ở địa cầu hay là đang tu tiên lên giới, cao nhan giá trị thân mình chính là một đại ưu thế. Là làm một mỹ nữ sống đến 79 tuổi. Có lẽ hay là làm một cái xấu nữ sống đến 80 tuổi, hắn tin tưởng chí ít có 9 thành nữ tử chọn người phía trước. Huống chi, thay đổi nhan giá trị hậu, rất có thể thay đổi nhân sinh cuộc sống hoàn cảnh cùng chất lượng cải thiện, khả năng thân thể cùng tâm tình cũng càng tốt, nói không chừng có thể sống càng lâu. Hút 800 nhân khí hậu, Khương Vũ chính mình yêu khi đã muốn hoàn toàn bị che giấu. Hôm nay, chỉ cần nàng không hiện lộ ra chu tức thần, hoặc là thi triển có chút cường đại nhất bổn mạng công pháp, nàng yêu khí tiểu cũng không tiết lộ. Thoạt nhìn và những người khác loại nữ tu hoàn toàn không có khác nhau. Mặc dù là nguyên đan kỳ tu sĩ ở đây, cũng vô pháp nhìn thấu. Mà Khương Sầm trong một tháng này, cũng không có nhàn rỗi. Hắn nhận được rồi một quả mới tàn kiếm mảnh nhỏ, hắn ý nghĩ đầu tiên, đương nhiên chính là đem mảnh nhỏ cùng vốn có tàn kiếm chuôi kiếm dung hợp, đúc lại thức tỉnh chi kiếm. Bất quá cái này cũng không dễ dàng. Bởi vì vô luận là mảnh nhỏ, có lẽ hay là chuôi kiếm, phẩm chất đều rất cao. Khương Sầm không có cách nào dùng nhiệt độ cao ngọn lửa hòa tan chúng, cũng không có cách nào khiến chúng nó trực tiếp dung hợp. Không thể dung hợp, cũng chỉ có thể đúc lại bảo kiếm, lại để cho mảnh nhỏ ngạnh xanh xanh khảm nhập trong thân kiếm. Sau đó, thêm nữa gia tăng vài đạo cao minh ký hiệu, xảo diệu câu thông mảnh nhỏ cùng chuôi kiếm ở giữa kiếm khí trao đổi. Điều này cần có chút phức tạp đúc kiếm kỹ xảo. Mặc dù có hồn lão chỉ điểm, cũng rất khó nắm giữ. Cho nên trong khoảng thời gian này, Khương Sầm đều ở tìm hiểu hồn lao chỗ thụ đúc kiếm phương pháp, đồng thời đã ở một chút chuẩn bị đúc lại bảo kiếm cần có các loại tài liệu. Màn đêm buông xuống sâu người tĩnh lúc, Khương Sầm cũng sẽ lấy ra đan dược, ngồi xuống luyện hóa, tu hành cũng không có chỉ hoan rơi xuống. Rốt cục, tại Khương Vũ chấm dứt hút nhân khí sau một ngày, Khương Sầm cũng bắt đầu đúc lại thức tỉnh chi kiếm. Hắn tìm được một chỗ vắng vẻ hoang vu, nhưng có được địa hỏa hỏa mạch thâm sơn, lẻn vào trong đó, với tư cách đúc kiếm chỗ. Khương Vũ tắc chính là trên chân núi chiếu ứng, vì hắn đuổi đi không thể làm chung sinh linh. Khương Sầm dùng thức tỉnh chi kiếm bổ ra sơn cốc mặt đất, tốc hành ở chỗ sâu trong. Đương làm đào cũng đủ sâu lúc, rốt cục dẫn động lòng đất hỏa mạch dung nham, tại một hồi đất dung núi chuyển bộ phát hậu, độ ấm cực cao địa hỏa, theo bị bảo kiếm bổ ra lòng đất trong cái khe phun ra. Khương Sầm lập tức đem thức tỉnh chi kiếm trên chuôi kiếm ngũ hành châu lấy ra, sau đó đem kiếm này đưa xuống đất trong lửa, lại để cho địa hỏa đốt cháy. Đây cũng là dùng thiên địa vi lô, đúc lại bảo kiếm. Đương làm thức tỉnh chi kiếm tại địa hỏa trung bị thiêu đốt 3 ngày 3 đêm hậu, thức tỉnh chi kiếm thân kiếm huyền thiết, đã hoàn toàn hòa tan. Những này trong chốc lát nước sơn đen như mực, trong chốc lát nhảy ra nước thép hồng quang huyền thiết tan ra tường, bị Khương Sầm cách dùng lực khống chế, trôi nổi ở giữa không trung, hình thành một cái màu đỏ thấm dịch đoàn. Lúc này, Khương Sầm lấy ra cái kia miếng trải qua thiên tân vạn khổ có được tàn kiếm mảnh nhỏ, cũng đặt trong địa hỏa. Địa hỏa đương nhiên vô pháp hỏa táng tàn kiếm mảnh nhỏ cùng chuôi kiếm, thậm chí vô pháp đem chúng đốt thành đỏ bừng. Cái này về sau, Khương Sầm thay đổi đại lượng pháp lực, thao túng huyền thiết dịch đoàn, đem tàn kiếm mảnh nhỏ cái bọc, cũng dần dần hình thành thân kiếm hình dạng, sau đó lại cùng tàn kiếm chuôi kiếm liên tiếp cùng một chỗ. Huyền thiết dịch vẫn còn trên chuôi kiếm cũng hơi mỏng phụ lên tầng một, lại để cho ngoại nhân nhìn thấy kiếm này, cho rằng chỉ là một chuôi chất liệu bình thường huyền thiết kiếm. Mới kiếm kiếm phôi cứ như vậy chế tạo hoàn thành. Cuối cùng, Khương Sầm dùng linh tuyến nước, hỗn hợp có đủ loại phụ trợ tài liệu, đem tôi lạnh. Kế tiếp là một lần lại một lần hòa tan, rèn luyện, tổng cộng lại là 9 lượt. Tại thứ 9 lượt rèn luyện lúc, Khương Sầm lấy ra một trích kim cương phù bút, tại thân kiếm cùng chuôi kiếm huyền thiết thượng, tất cả khắc ấn vài đạo ký hiệu. Những này ký hiệu chính thức công dụng cùng bổn nguyên lai lịch, Khương Sầm cũng không phải phi thường tin tưởng, hắn chỉ là nghiêm khắc dựa theo hồn lao phân phó cùng chỉ điểm làm việc, dù sao hồn lao đúng vậy phương diện này người trong nghề. Cuối cùng, mới thức tỉnh chi kiếm rốt cục đúc lại hoàn thành. Đúc lại sau bước đầu tiên, chính là khai phong. Khương Sầm lập tức ở trên chuôi kiếm khảm nhập 5 khỏa ngũ hành châu, sau đó quán chú pháp lực, rót vào thân kiếm. Trong chốc lát, bảo kiếm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, quang huy bốn diệu, cường đại kiếm quang, thậm chí ngay Khương Vũ cũng không dám dựa vào là thân cận quá. Không hề nghi ngờ, cái này đúc lại thức tỉnh chi kiếm, so lúc trước phẩm chất, lại tăng lên một mảng lớn. Khương Sầm đem mới kiếm nắm trong tay, nhẹ nhàng vung lên, chính là kiếm quang lập lòe, phá núi khai mở thạch. Hắn phát hiện, pháp lực của mình tại đây trôi bảo kiếm chung có thể nói thông suốt, thập phần phù hợp, không có chút nào ngưng trệ, pháp lực đến mức tùy thời có thể hóa thành lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm quang. Không chỉ có uy lực càng lớn, khống chế cũng càng gia tăng như ý tùy tâm. Khương Vũ nói, nếu như Khương Sầm từ lâu đã có kiếm này nơi tay, cái kia tiết lông mi trắng, cũng sẽ không có khó như vậy quấn. Bảo kiếm khai phong về sau, bước thứ hai, chính là luyện hóa nhập vào cơ thể. Đối với cái này Khương Sầm có thể nói hết sức quen thuộc, hắn từng không chỉ một lần đem bảo kiếm luyện hóa nhập vào cơ thể. Đầu tiên, là đem ngũ hành châu luyện hóa nhận chủ. Cái này cũng không khó khăn. Ngũ hành châu cùng Khương Sầm quan hệ mật thiết, phù hợp trình độ cũng rất cao, Khương Sầm nhỏ máu vẽ chú, một lần liền đem nhận chủ thành công. Có ngũ hành châu làm dẫn, đem ngũ hành châu khảm nhập đúc lại thức tỉnh chi kiếm hậu, Khương Sầm lại đem thức tỉnh chi kiếm luyện hóa nhập vào cơ thể, tự có vẻ nước chảy thành sông. Bởi như vậy, vốn là chỉ có kim đan trưởng lão mới có thể làm được, đem bổn mạng pháp bảo thu vào thể nội trong đan điền thủ đoạn, bị Khương Sầm cái này người thấp giai tu sĩ cũng thuận lợi hoàn thành. Dù sao, Khương Sầm là kiếm linh chuyển thế, ngũ hành châu nguyện ý nhận thức hắn làm chủ, mà bảo kiếm chuôi kiếm cùng mảnh nhỏ, nguyên bản tiểu là chính bản thân hắn một bộ phận. Đương làm đúc lại thức tỉnh chi kiếm bị Khương Sầm thu vào thể nội, ngắn ngủn sau 2-3 hơi thở, Khương Sầm liền rõ ràng cảm giác được, trong đầu chính nhấc lên từng đợt mãnh liệt biển gầm. Đây là cái kia miếng tàn kiếm mảnh nhỏ chỗ mang đến trùng kích, hắn mang đến tin tức, hắn che giấu bí mật, hắn sau lưng câu chuyện, tại trong nháy mắt dũng mãnh vào Khương Sầm trong suy nghĩ. Cái này trùng kích mãnh liệt như thế, đến nỗi tại Khương Sầm kêu rên một tiếng, sau đó hai mắt tối sầm mất đi trí giác. Chương 114, không nhận thua Khương Vũ. Nhanh rời giường. Hiện tại cũng 10 giờ hơn. Khương Sầm mơ mơ màng màng bị tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, thấy được lạ lẫm mà quen thuộc phòng ngủ, cùng với trong phòng treo trò chơi cùng phim hoạt hình áp phích, còn có giá áo thượng đồng phục. Khương Sầm trong lúc đó một cái giật mình tỉnh lại, ta đây là về tới địa cầu hiện thực thế giới. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta làm sao sẽ trở lại hiện thực? Một người trung niên phu nhân đi gần đây, chứng kiến vẻ mặt mơ hồ Khương Sầm, ném cho hắn một trường tấm tiền, quắc, nhanh đi rửa mặt, khó được chủ nhật không được học, còn không dẫn muội muội đi ra ngoài chơi. Muội muội. Khương Sầm liếc tiểu nhận ra phu nhân, tình cảnh này đây là lời nói, rất như chính mình tại trường cấp 3 thời kỳ sự tình, bất quá, mình cũng không có cái gì muội muội a. Vừa lúc đó, một người mặc thủy thủ phục thiếu nữ đi đến, quyết miệng nói ra, ca, nhanh một chút, ngươi sớm nên đáp ứng người ta muốn đi ăn kem. Khương Vũ. Khương Sầm kinh ngạc cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Cái này gọi hắn ca ca ngực lớn non nớt thiếu nữ, không phải Khương Vũ, lại là người phương nào. Chẳng những dung mạo giống như lúc, dáng người giống như lúc, mà ngay cả kiêu ngạo thần thái cũng hoàn toàn nhất trí, thậm chí tóc cũng là màu đỏ. Khương Mụ Mụ mở miệng nói ra, huynh muội hai cái, một cái cả ngày trô ở trong nhà, một cái ưa thích chơi cái gì cuộn tợ lại, một đầu màu đỏ tóc giả cũng không biết ở đâu lấy được. Hôm nay đi ra ngoài, cũng không nên gây chuyện thị phi. Biết rồi, Mụ Mụ. Khương Vũ ôm Mụ Mụ cánh tay, định nọt cả người dính đi lên. Trận mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, Khương Sầm vẫn còn trong lúc khiếp sợ, lúc nào Khương Vũ thật sự thành thân muội muội của hắn. Nàng không phải một Trích Chu tức sao? Mẹ của ta không phải chỉ có ta một đứa bé sao? Chơi ạ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại là luân hồi xuyên việt qua? Hơn 10 sau hậu, Khương Sầm đần độn liền mang theo Khương Vũ ra cửa. Hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chung quanh hết thảy thoạt nhìn như vậy bình thường hài hòa, phảng phất chỉ có chính mình không được tự nhiên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn cảm thấy ông trời thiếu nợ hắn một lời giải thích, hơn nữa phải là một cái hợp tình giải thích hợp lý. Hồn lao tiền bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Sầm trong nội tâm hỏi, lúc này, hắn rất cần hướng hồn lao xin giúp đỡ. Nhưng mà, không người đáp lại, trong lòng của hắn cũng không có ở một vị hồn lão. Đi tới, trong lúc đó Khương Sầm chứng kiến đâm đầu đi tới một vị tóc 50 lão giả này tuy nhiên đeo kính mắt, ăn mặc giả kín áo sơ mi đợi hiện đại phục sức, nhưng không biết vì cái gì. Khương Sầm liếc cũng cảm giác được, hắn chính là hồn lão. Khương Sầm đại hỉ, vội vàng phất phất tay, rất xa liền la lớn, hồn lão, là ta. Hồn lão, ta ở chỗ này. Lão giả kia hiển nhiên cũng nghe đến cũng thấy được Khương Sầm, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Khương Sầm cũng phát hiện, lão giả đang tại tức giận, không phải giả bộ giận dữ, mà thật sự giận dữ. Hắn chính kỳ quái, Khương Vũ lôi kéo tay của hắn, hướng phương hướng ngược nhau chạy như điên. Một bên chạy, Khương Vũ vừa nói, ca, ngươi thực sự chồng. Hắn là trường học của chúng ta thầy chủ nhiệm, bình thường đối đãi đệ tử nghiêm khắc nhất, chúng ta cho hắn lấy một cái ngoại hiệu, gọi là hôn cầu sư phụ. Trước mắt mới chỉ, ngươi là người thứ nhất dám đảm đương mặt gọi hắn hôn sư phụ hảo hán. Cái gì? Khương Sầm kinh hãi, chẳng những Khương Vũ thành thân muội muội của hắn, hơn nữa hồn lão còn thành thầy chủ nhiệm. Cái thế giới này quá điên cuồng, quá không hợp lý, quá không thể. Kỳ thật cũng còn có thể tiếp nhận. Khương Sầm rất nhanh trở nên có chút cao hứng trở lại, bởi vì hắn cảm giác được Khương Vũ chính thân mật ôm cánh tay của mình, dán chặt lấy chính mình, bước đi cọ á cọ, liền thân vì lao lái xe hắn đều có chút xấu hổ. Đáng tiếc, bọn hắn rất nhanh liền đi tới một nhà đồ ngọc điếm. Hơn nữa, trong tiệm đã có một người quen đang đợi hắn. Phạm Hiểu Kiện. Khương Sầm sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng, người này xuất hiện thực không phải lúc. Bất quá Phạm Hiểu Kiện rõ ràng đứng dậy, chỉ vào bên cạnh hắn một đứa 8 tuổi tiểu nữ sinh nói ra, Sầm ca, thực không có ý tứ, chúng ta chiến đội hôm nay có trận đấu, mẹ của ta lại không nên ta chiếu cố muội muội. Ngươi giúp ta chiếu cố muội muội 3 giờ, nhân tình này, ta Phạm Mỗ về sau nhất định gấp bội hoàn lại. Nói xong, hắn bỏ chạy rồi, chỉ lưu lại một thật là đáng yêu tiểu nha đầu. Tiểu cô nương nháy mắt to, dùng non nớt giọng trẻ con hướng Khương Sầm hô, Sầm ca ca. Hoa sát. Khương Sầm hai mắt tỏa sáng, Phạm Hiểu Kiện lúc nào có như vậy đáng yêu muội muội. Cái này anh vợ. Ta là nhận định nữa à? Sầm ca ca, ta muốn ăn kem. Tiểu cô nương tiểu thanh tiểu khí nói, ủng có một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt lực lượng. Ca, người ta cũng muốn ăn, người ta còn muốn ăn hai quả cầu. Khương Vũ cũng không cam chịu yếu thế, thanh âm không tự nhiên. Mua, cứ việc mua. Khương Sầm hào khí ngất trời. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, kem quá đắt, tiền của hắn cũng không đủ, chỉ mua hai phần, một cái ô mai vị, cho tiểu cô nương, một cái hương thảo vị, cho Khương Vũ. Hai cái nữ hải tử vui vẻ ăn kem, Khương Sầm ở một bên nhìn xem, cũng rất vui vẻ. Đây là cái gì thế giới? Ở tại chỗ này cũng không tệ a. Đáng tiếc a, giống như không thể tu luyện. Khương Sầm miên man suy nghĩ thời điểm, tiểu cô nương đột nhiên hỏi, Sầm ca ca, ngươi thích ăn vị đạo trưởng nào đó kem? Ô mai vị, có lẽ hay là hương thảo vị? Đều ưa thích. Khương Sầm không cần nghĩ ngợi nói. Tổng có một càng ưa thích a, rốt cuộc là cái gì? Khương Vũ cũng truy vấn. Không kém bao nhiêu đâu. Khương Sầm thuận miệng đáp, tâm tư của hắn căn bản không ở phương diện này. Ngươi nếm thử. Tiểu cô nương bỗng nhiên đảo một cái môi ố mai kem, uy đến Khương Sầm bên miệng. Khương Sầm thuận thế há miệng ăn, khen, ăn thật ngon. Khương Vũ lập tức cũng làm theo đảo một cái môi hương thảo kem, đồng dạng đút cho Khương Sầm. Khương Sầm chính muốn cự tuyệt, nhưng chứng kiến Khương Vũ mang theo sát khí sắc mặt, vội vàng cũng há miệng ăn. Ăn ngon, ăn ngon. Khương Sầm luôn miệng nói. Tiểu cô nương lại cho ăn. Một cái môi, Khương Sầm vừa muốn lắc đầu nói không, tiểu cô nương con mắt tự đỏ, Khương Sầm đành phải lại ăn một ngụm, khen một câu. Khương Vũ không cam lòng yếu thế, cũng lại đảo một cái môi đi đến. Hai cái nữ hài như là tỉ thí, không ngừng uy lấy Khương Sầm, Khương Sầm ai cũng không dám đắc tội, hắn trái một ngụm, phải một ngụm, hơn phân nửa kem cuối cùng đều rơi vào rồi trong miệng của hắn. Mắt thấy kem nhanh đã không có, tiểu cô nương bỗng nhiên cong lên cái miệng nhỏ nhắn, tại Khương Sầm trái trên gương mặt hôn một cái. Khương Vũ sững sờ, hồi lâu nói không nên lời một chữ đến. Ha ha. Mà ngay cả Khương Sầm cũng nhịn không được nữa cười nói, cái này ngươi thua. Ăn xong kem hậu, Khương Sầm mang theo các nàng đi phụ cận sân chơi chơi hồi lâu, cuối cùng Phạm Hiểu Kiện chạy đến, đem tiểu cô nương tiếp đi. Tách ra thời điểm, tiểu cô nương còn lưu luyến không rời hàm chứa nước mắt vung lấy bàn tay nhỏ bé, muốn Sầm ca ca tuần sau cũng dẫn nàng đi ra chơi. Khương Sầm cất bước tiểu cô nương, hướng Khương Vũ nói ra, không còn sớm, chúng ta cũng trở về ra a. Nhanh đến cửa nhà lúc, Khương Vũ đông nhiên nhảy tới, tại không hề chuẩn bị Khương Sầm má phải thượng hôn một cái. Hừ, ta mới không biết nhận thua nhỉ. Khương Vũ lẩm bẩm một câu, nhanh chóng nhảy vào ra môn. Chương 115, cảnh trong mơ chi hai. Khương Sầm đưa tay sờ thoáng một tí chính mình bị thân khuôn mặt, hơi có chút ý loạn tình mê, về sau thậm chí là một hồi trời đất quay cuồng, không biết người ở chỗ nào. Sau đó, hắn tự tỉnh. Hắn mở ra trầm trọng mí mắt, thấy được gần tại thốn gian một đôi ngập nước mắt to, cùng với một cái non nớt mặt của cô gái bảng. A nha! Thiếu nữ đỏ bừng cả khuôn mặt nhảy dựng lên, làm sao ngươi tỉnh? Khương Vũ! Khương Sầm mặc dù có chút tráng váng đầu nào trướng, nhưng vẫn là liếc tựu nhận ra thiếu nữ. Ta làm sao vậy? Ngươi nằm sấp ở bên cạnh ta làm gì? Khương Sầm hỏi, hắn cảm thấy má phải có chút ôn nhuận, đưa tay sờ thoáng một tí, kết quả Khương Vũ mặt càng đỏ hơn. Ta cái gì cũng không còn làm. Khương Vũ lắc đầu liên tục, giống như là tinh nghịch hải tử đang tại hồ đồ, bị gia trưởng bắt tại trận. Chẳng lẽ vừa rồi Khương Vũ thật sự tại hôn ta? Khương Sầm được ra phán đoán, nhưng không có 10 phần nắm chắc. Khương Sầm chuyển động con mắt, hắn thấy được bầu trời, hô hấp đến thiên địa nguyên khí, lập tức đoán được, tại đây không là địa cầu, mà là tu tiên liên giới. Nguyên lai mới vừa rồi là một giấc mộng. Khương Sầm hết sức kinh ngạc, thật là kỳ quái, làm sao sẽ làm như vậy quái đản ly kỳ mộng. Cái này trong mộng thế giới, có nên không tồn tại a? Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khương Sầm đứng dậy hỏi. Không có cái gì phát sinh. Khương Vũ lắc đầu liên tục, nàng có lẽ hay là đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta là hỏi, ta như thế nào đột nhiên mê man đi qua? Khương Sầm nói ra. Ai biết ta, đem ngươi bảo kiếm luyện hóa nhập vào cơ thể hậu, đột nhiên tiểu chìm vào hôn mê đang ngủ, hô đều hô bất tỉnh, trọn vẹn ngủ hơn 3 canh giờ, kết quả nhẹ nhàng đụng một cái tiểu tỉnh. Khương Vũ quyết miệng nói ra, cũng không biết có phải hay không là cố ý giả bộ ngủ. Khương Sầm sờ lên đầu, hắn thật sự là không hiểu ra sao. Như thế nào êm đẹp lại đột nhiên ngủ say, còn làm một cái hoang đường ly kỳ quái mộng. Hắn nhớ rõ, bảo kiếm đúc lại hậu, bởi vì dung hợp tàn kiếm mảnh nhỏ, thì dung hợp mảnh nhỏ chung bổ sung vô số phức tạp, đến từ viễn cổ thậm chí là kiếp trước tin tức, cho nên luyện hóa nhập vào cơ thể hậu, trong đầu của hắn dâng lên biển gầm loại suy nghĩ. Vì vậy mà mê man hoặc là nằm mơ, đều ở hợp tình lý. Đúng vậy, giấc mộng của hắn cảnh quá hoa tuyệt thế, cùng tàn kiếm mảnh nhỏ, quả thực hoàn toàn không có vấn đề gì. Chẳng lẽ là ngày có chút suy nghĩ ban đêm có chỗ ngộng, là Khương Sầm miên man suy nghĩ mới đưa đến như vậy cảnh trong mơ. Nhưng trên thực tế Khương Sầm định lực rất mạnh, tuy nhiên Khương Vũ là lại để cho vô số nam ổ tạ cụ tha thiết ước mơ cao nhan giá trị thiếu nữ, nhưng hắn căn bản không có lộn xộn tâm tư. Khương Sầm trầm tư một chút, có lẽ hay là không để ý tới cái này cảnh trong mơ huyền cơ, đành phải dùng sức mà lắc đầu, tạm thời vứt chư sau đầu. Khương Sầm giật giật thân thể, còn thay đổi đan điền chân nguyên, hết thảy bình thường. Cũng không khỏe. Ngoại trừ mê man bên ngoài, cũng không có mặt khác gì thường. Khương Sầm nói ra, hiện tại ngươi đã muốn hút cũng đủ nhân khí, ta cũng vậy thuận lợi đúc lại bảo kiếm cũng luyện hóa nhập vào cơ thể, kế tiếp, có thể tiếp tục lưu lạc tu tiên linh giới. Ngươi định đi nơi đâu? Khương Vũ hỏi. Còn không có quyết định. Khương Sầm nói ra, có thể đi Côn Ngô Tông tu luyện, dù sao thân phận của ta bây giờ là Côn Ngô Tông đệ tử. Có đại tông môn che chở, tu hành bắt đầu đứng dậy càng thêm an tâm. Khương Sầm nói đến đây, nhìn thấy Khương Vũ thần sắc cảm đạm, vì vậy vội vàng chủ đề một chuyện, đương nhiên, ta cũng có thể làm một tán tu, Vân Du tứ xứ. Cái này tu tiên giới to lớn như thế, rất nhiều kỳ dị địa phương, ta đều chưa từng đi. Tục ngữ nói đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường, khắp nơi đi một chút kiến thức, cũng là không tệ sai lựa chọn. Khương Vũ cao hứng nói, câu kia là địa phương nào tục ngữ, tuy nhiên chưa từng nghe qua, nhưng là rất có đạo lý, không bằng liền làm một cái tự do tự tại tán tu, bốn phía du lịch à. Như thế nào, ngươi còn muốn cùng ta cùng một chỗ du lịch sao? Khương Sâm biết rõ còn cố hỏi. Khương Vũ mắt trắng không còn chút máu, có thể có bổn tiên tử tiếp khách, không biết là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, ngươi còn không tình nguyện sao? Tình nguyện? Đương nhiên tình nguyện. Khương Sâm luôn miệng nói, hắn nhắc tới một cổ chân khí, thử thay đổi luyện hóa nhập trong đan điền bảo kiếm. Xem trước một chút ta thực lực bây giờ như thế nào. Nói xong, Khương Sâm vận chuyển chân khí, rót vào bảo kiếm bên trong. Kết quả, hắn vừa mới rót vào một chút chân khí, bảo kiếm chung lại đột nhiên đã tuôn ra đại lượng tin tức đoạn ngắn, tại trong đầu của hắn, lần nữa nhắc lên một hồi biển gầm. Không xong. Lại đây Khương Sâm vừa mới nói mấy chữ, tiểu tráng váng đầu hoa mắt một đầu ngã quỵ. Khương Vũ lại càng hoảng sợ, nàng phản ứng rất nhanh nâng ở Khương Sâm. Này này, làm sao ngươi lại ngủ đi qua? Khương Vũ ngay hô vài tiếng, đều không có tỉnh lại Khương Sâm. Khương Vũ đem Khương Sâm đặt ngang tại trên núi đá, nàng xem thấy Khương Sâm khuôn mặt thanh tú, bình tĩnh đang ngủ say, trong nội tâm vừa động, lại cong lên cái miệng nhỏ nhắn, muốn gom góp đi qua. Lần này hắn không lại đột nhiên lại tỉnh lại a? Nàng vẫn còn có chút lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng có lẽ hay là cố lấy dũng khí hôn một cái, sau đó nhanh chóng nhảy ra một bên. Nhìn thấy Khương Sâm không có tỉnh lại, nàng mới yên tâm, phối hợp tự nhiên cười nói, phảng phất nhận được rồi chờ đợi đã lâu lễ vật. Ta đang nằm mơ, hết thảy đều là cảnh trong mơ. Khương Sâm không ngừng nói thầm lấy, thẳng đến hắn ý thức dần dần khôi phục. Hắn cường đại ý chí tự nói với mình, vừa rồi lại đã xảy ra suy nghĩ biển gầm, hiện tại nhất định là cảnh trong mơ. Cho nên, khi hắn chứng kiến một gian lờ mờ, bốn phía tất cả đều là ngọc thạch vách tường, hoàn toàn không có cửa sổ cùng lối ra mật thất lúc, tuyệt không kinh hoàng. Cái này là địa phương nào? Giống như chưa bao giờ đã tới. Khương Sâm thầm nghĩ trong lòng. Khương Sâm bắt đầu dò xét gian phòng này mật thất. Hắn chứng kiến, trong mật thất có không ít bàn tủ, bày đặt không ít hộp ngọc, hộp gỗ loại bảo vật, từng cái hộp đều chế tác tinh xảo, có xem xét chính là tài liệu đặc thù, giá trị nổi bật. Đại khái là gian phòng bảo tàng a. Khương Sâm phỏng đoán. Tuy nhiên tu tiên giả có nhẫn chữ vật đám không gian bảo vật, rất nhiều gì đó cũng có thể tùy thân mang theo. Nhưng là một ít không phải một người vật phẩm gia tộc truyền thừa bảo vật, tông môn công cộng bảo vật. Gì đó, tất chính là sẽ đặt tại chuyên môn phòng bảo tàng trong. Bởi như vậy, mặc dù là có tu sĩ thời gian dài bế quan hoặc là rời đi tông môn gia tộc đi xa du lịch, cũng không trở thành lại để cho tu sĩ khác vô pháp tìm được phải cần bảo vật. Có phải hay không là Nam Dương Tông hoặc Côn Ngô Tông phòng bảo tàng đâu này? Khương Sâm trong nội tâm hỏi. Thật là kỳ quái, lại là một cái hoang đường cảnh trong mơ, ta mộng thấy phòng bảo tàng làm gì? Chẳng lẽ ta muốn làm trộm xê, tiến vào phòng bảo tàng ăn cắp bảo vật? Vô luận như thế nào, xem trước một chút những này trong hộp đều cất giấu cái gì bảo vật. Khương Sâm nghĩ đến, liền muốn đi mở ra gần đây một chiếc hộp ngọc. Đúng vậy, hắn lập tức phát hiện, chính mình vậy mà không có tay, cũng không có thân thể. Cái này trong mộng cảnh, hắn vậy mà không có thật thể. Hoặc là nói, hắn chỉ là một độc lập thần niệm tiến nhập cái này cảnh trong mơ, cũng không phải là chân nhân. Lam mộng càng ngày càng kỳ quái. Khương Sâm càng nghi hoặc. Chẳng lẽ là chính bản thân hắn biết rõ đây là mộng cảnh, cho nên vô pháp phóng ra thật thể, chỉ có thể tượng một cái phiêu đạng u linh, xuất hiện ở cái này trong mật thất. Đã chỉ là một sợi thần niệm, hắn tiểu vô pháp mở ra những kia chứa bảo vật cái hộp. Nhưng là, không có thật thể cũng có mặt khác chỗ tốt. Hắn có thể thử rời đi gian phòng này mật thất, dù sao hắn chỉ là một sợi thần niệm, chỗ ngồi này mật thất, nên vậy vô pháp vây khốn hắn. Chương 116, lại thấy mảnh nhỏ. Khương Sâm thử phóng tới mật thất vách tường, hắn là một đám hư vô thần niệm, mặt này ngọc thạch vách tường nên vậy vô pháp ngăn cản hắn. Đúng vậy, hắn mỗi lần vách tường, trên vách tường đều bắn ra tầng một nâu đen, hơi mỏng sương mù, tầng này sương mù có một loại vô hình ngăn cách chi lực, phảng phất tầng một không thể phá vỡ trong suốt thủy tinh, lại để cho hắn vô pháp xuyên thấu. Kỳ quái. Khương Sâm thầm nghĩ trong lòng, hắn nhiều lần nếm thử, nhưng trên vách tường luôn toát ra một cổ nâu đen khí, đưa hắn ngăn lại. Kỳ quái. Hồn lao thanh âm đột nhiên truyền đến. Hồn lao tiền bối, ngươi cũng ở đây trong mộng cảnh. Khương Sâm vừa mừng vừa sợ. Ân hồn lao đáp, ta thấy ngươi tâm thần hai lần đã bị, hiếu kỳ ngoài, liền cũng dung nhập suy nghĩ của ngươi, tiến đến xem. Tiền bối vậy mà có thể trực tiếp ta trong mộng. Khương Sâm lấy làm kỳ. Cái này có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Hồn lao nói ra, dù sao lão phu đúng vậy đã cùng ngươi thần hồn dung hợp. Cảnh trong mơ cũng là tâm thần hoạt động một bộ phận, lão phu đương nhiên có thể cùng ngươi cảnh trong mơ câu thông. Chỉ có điều, bình thường người cảnh trong mơ đều giấu tại tâm thần ở chỗ sâu trong, có cường đại thần niệm bao phủ, lão phu cũng vô pháp đơn giản xâm nhập, một khi mạnh mẽ xuống tới, sẽ bừng tỉnh ngươi, nhưng lần này không giống với, suy nghĩ của ngươi quá loạn, cảnh trong mơ tiểu tại tâm thần thiền tầng, lão phu không tốn sức chút nào tiểu vào được. Khương Sầm nghe nửa hiểu nửa không, hắn vội vàng hỏi, tiền bối cũng hiểu được vạn bối cảnh trong mơ rất cổ quái à, vạn bối luyện hóa đúc lại bảo kiếm hậu, vì sao lại làm những này kỳ lạ quý hiếm cổ quái ngộng? Không hồn lao nói ra, lão phu cảm thấy kỳ quái, không là của ngươi ngộng, mà là cái này trong vách tường tràn ma khí. Ma khí? Khương Sầm kinh hãi, ma tu khí? Tiền bối nói là, gian phòng này mất thất, là ma tu bố trí hay sao? Đúng vậy. Hồn lao thập phần khẳng định, khí tức này, là ma khí không thể nghi ngờ. Hơn nữa, chính là hạ giới ma tu, đẳng cấp cao ma tu ma khí, có thể so sánh cái này tinh thuần hơn. Đúng vậy, Khương Sầm thập phần nghi hoặc, vạn bối chưa từng có cùng bất luận cái gì ma tu đã từng quen biết, như thế nào không hiểu thấu nằm mơ mộng thấy gian phòng này mất thất, thậm chí còn là ma khí bao phủ mất thất. Vạn bối đúng vậy, ngay ma khí là cái dạng gì nữa trời, đều chưa bao giờ thấy qua. Chưa bao giờ thấy qua mấy cái gì đó, làm sao có thể xuất hiện ở trong mộng cảnh. Khương Sầm hoàn toàn vô pháp giải thích. Hồn lao chìm, ngươi chưa từng gặp qua ma khí, cũng không có nghĩa là ngươi vô pháp mộng thấy. Ngươi đây là được đúc lại bảo kiếm ảnh hưởng, mới có thể sinh ra cảnh trong mơ. Đổi mà nói chi, cái này cảnh trong mơ, khả năng không là của ngươi, mà là bảo kiếm cảnh trong mơ. Bảo kiếm cũng sẽ nằm mơ. Khương Sầm kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Vì cái gì không thể. Hồn lao không cho là đúng phản bác, bảo kiếm thậm chí có thể thông linh trưởng thành, làm mộng lại có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Phàm nhân vật phẩm đương nhiên không thể thông linh, nhưng trong tu tiên giới, rất nhiều bảo vật tích lũy tháng ngày phía dưới, đều sẽ có được rất mạnh linh tính, lưu lại một điểm trí nhớ, làm mộng đẹp, cũng rất bình thường. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm vừa động, như thế nói đến, cái này thứ hai cảnh trong mơ, có thể là tàn kiếm mảnh nhỏ mộng. Chẳng lẽ tàn kiếm mảnh nhỏ đã tới tại đây? Khương Sầm đối với gian phòng này mật thất, trở nên càng thêm hiếu kỳ. Hắn tạm thời vô pháp lao ra mật thất, đơn giản tiểu thử nhảy vào những kia hộp ngọc trong hộp gỗ, nhìn xem trong hộp chứa cái gì bảo vật. Khương Sầm phát hiện, có chút cái hộp dán cường đại bùa, vô pháp xâm nhập, có chút tắc chính là có thể đơn giản đi vào. Bất quá, những này cái hộp đều là trống rỗng, mặc dù thần niệm xông vào, cũng cái gì đều nhìn không tới. Đây là mộng cảnh. Nhìn không tới, có lẽ là bởi vì mộng không đến, mà không phải bởi vì này chút ít trong hộp vốn sẽ không có bảo vật. Hồn lao nói ra, sự khác biệt, nếu như ngươi có thể chứng kiến bảo vật, cái kia nói rõ, là tàn kiếm mảnh nhỏ chính thức chứng kiến hoặc cảm ứng được bảo vật, hơn phân nửa thật sự tồn tại. Tiền bối nói là, gian phòng này mất thất, cùng những này hộp đáo, thật sự tồn tại. Khương Sấm hỏi. Hồn lao đáp, hẳn là thật sự tồn tại. Bảo vật trí nhớ cùng người bất đồng, trí nhớ của bọn nó càng đoạn ngắn, tương đối không hoàn chỉnh, nhưng bình thường sẽ không vặn vẹo biến hóa, càng sẽ không địa đạt. Khương Sầm không có buông tha cho, hắn vẫn còn tiếp tục nếm thử, một cái hộp đáo nhìn. Đột nhiên, tại một trích không ngờ màu nâu hộp gỗ hậu, Khương Sầm rốt cục nhìn thấy một kiện bảo vật. Đây là Khương Sầm kinh hô, là tàn kiếm mảnh nhỏ. Trong hộp gỗ nằm một khối lòng bài tay lớn nhỏ tàn kiếm mảnh nhỏ, theo chất liệu đến xem, nên vậy chính là ngũ hành tiên kiếm một bộ phận. Chẳng lẽ tàn kiếm mảnh nhỏ đã từng bị giấu ở cái này trích hộp gỗ, gian phòng này trong mật thất, cho nên, hắn để lại cái này đoạn trí nhớ, để cho ta làm cái này mộng. Khương Sầm nhanh chóng làm ra suy đoán, sau đó nhanh chóng lại không nhận, chối bỏ suy đoán của mình. Không đúng. Khương Sầm càng thêm kinh ngạc, đây không phải cái kia miếng mảnh nhỏ, hình thái rõ ràng có chút khác biệt, chẳng lẽ. Khương Sầm cảm thấy mình ngực kinh hoàng, kích động văn phần, chẳng lẽ, đây là một cái khác miếng tàn kiếm mảnh nhỏ. Hắn tâm niệm cấp chuyển, thoáng cái liền nghĩ đến hợp lý nhất có khả năng nhất một loại giải thích. Tiên bối, lúc trước ngũ hành tiên kiếm vỡ vụn, tàn phiến nên vậy không chỉ một khối. Tàn phiến trong lúc đó, có thể hay không tồn tại giúp nhau cảm ứng. Nếu như là ta đã luyện hóa đệ nhất mai tàn kiếm mảnh nhỏ, cảm ứng được một cái khác khối mảnh nhỏ vị trí, cho nên sinh ra như vậy cảnh trong mơ, như vậy ta bây giờ nhìn đến mật thất, có phải là chính là cất giấu một cái khác khối tàn kiếm mảnh nhỏ địa phương? Hồn lao không ngớt lời phụ họa, có lý, có đạo lý. Rất có thể tiểu là như thế. Khương Sầm rất muốn cầm lấy cái này trong hộp gỗ tàn kiếm mảnh nhỏ, nhưng hắn cảnh trong mơ chỉ là một sợi thần niệm, vô pháp chạm đến mảnh nhỏ, càng không cách nào mang đi, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Càng nhìn kỹ, Khương Sầm càng là khẳng định, cái này là ngũ hành tiên kiếm mảnh nhỏ, tự là mình bản thể một bộ phận. Vậy mà lại biết rồi một cái khác miếng tàn kiếm mảnh nhỏ tung tích, Khương Sầm thập phần hưng phấn, hắn đánh giá cẩn thận gian phòng này mật thất. Đáng tiếc, như vậy mật thất khả năng có thiên thiên vạn vạn cái, chỉ bằng vào mật thất, căn bản nhìn không ra mảnh nhỏ giấu ở nơi nào. Khương Sầm thở dài. Cho nên, ngươi phải lao ra gian phòng này mật thất. Hồn Lao nói ra. Nhưng là vãn bối làm không được. Khương Sầm thở dài, hắn đã muốn thử qua rất nhiều lần. Chỉ bằng vào chính ngươi, đương nhiên làm không được. Hồn Lao nói ra, mà thôi, Lao Phu đã giúp ngươi một lần. Đợi Lao Phu dùng hồn lực giúp ngươi giúp một tay, đột phá tầng này ma khí bình chướng, hẳn không phải là vấn đề. Khương Sầm đại hỉ, không nớt lời cảm ơn. Hồn Lao mặc dù chỉ là một đám tàn hồn, nhưng hắn là tiên gia hồn phách. Hắn có được tơ vàng hồn lực, ẩn chứa cực kỳ cường đại tiềm năng, có hồn già trước tuổi trợ, hắn xuyên thấu tầng này ma khí bao phủ vách tường, quả thực có nhiều khả năng. Tiền bối giúp ta. Khương Sầm lại là kích động lại là hưng phấn, hắn chỗ sung yếu ra mật thất, nhìn xem ngoài mật thất mặt, nhìn xem tại đây rốt cuộc là nơi nào. Đồng thời, hắn cũng tại âm thầm cầu nguyện, cuối cùng này trước mắt, ngàn vạn không cần phải không hiểu thấu tỉnh lại. Cái kia Khương Vũ, nên vậy ở bên cạnh ta a, nàng nhưng ngàn vạn đừng đem ta cứu tỉnh. Chương 117, 12 tầng tháp. Nhanh đi. Hồn Lão một tiếng quát nhẹ, đồng thời trong mật thất, đột nhiên xuất hiện một đám kim quang. Dạ. Khương Sầm đại hỉ, hắn biết rõ cái này kim quang chính là hồn lao tơ vàng hồn lực, hắn vội vàng hướng kim quang phóng đi, đem kim quang nuốt vào. Hắn không có thật thể, đương nhiên vô pháp thật sự nuốt vào, bất quá hắn thần niệm vừa gặp phải kim quang, tự nhiên mà vậy dung hợp được, hoàn toàn không có bài xích. Hồn Lao nói thần hồn của hắn đã cùng Khương Sầm dung hợp, hồn lao tơ vàng hồn lực không bị Khương Sầm thần niệm chỗ bài xích, cũng rất bình thường. Dung hợp tơ vàng hồn lực hậu, Khương Sầm đột nhiên cảm giác mình cường tráng rất nhiều. Sau đó, hắn dùng đem hết toàn lực, đột nhiên hướng vách tường đánh tới. Phanh! Nhất thanh muộn hưởng ở bên trong, hắn bị một cổ ma khí bắn ngược mà quay về, lập tức là một hồi sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức. Khương Sầm cũng không nổi giận, cũng không sợ đau nhức. Hắn hơi chút tu chỉnh, sau đó lại là một lần trúng kích. Phanh! Lại bị đánh trở lại. Tiếp tục nếm thử. Lần thứ ba, lần thứ tư. Trên vách tường bám vào ma khí, tại nhiều lần trùng kích hạ, dần dần yếu bớt. Rốt cục tại lần thứ năm, Khương Sầm rốt cục đột phá ma khí bình chướng, đơn giản xuyên thấu vách tường, bay ra. Hắn hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình vậy mà tại cao cao giữa không trung. Lại trước mắt, nguyên lai là một tòa cao cao bảo tháp. Nguyên lai mật thất tại một tòa cao lớn bảo tháp trong. Khương Sầm đại hỉ, hắn lại nắm giữ một đầu mấu chốt manh mối. Hắn nhìn kỹ bảo tháp, tính ra một chút, tổng cộng 12 tầng. Bảo tháp mặt ngoài vô số phức tạp màu đen ký hiệu như ẩn như hiện. Khương Sầm tiềm thức cảm giác được, những này ký hiệu phi thường đáng sợ, một khi đụng vào, rất có thể tan thành mây khói. Nhớ kỹ, là một tòa 12 tầng bảo tháp. Một tòa che kín màu đen ký hiệu bảo tháp. Mà hắn theo mật thất vách tường lao tới vị trí, chính là tại tầng cao nhất, cũng là tầng thứ 12. Mật thất tại một tòa bảo tháp tầng thứ 12. Lại nhìn chỗ ngồi này bảo tháp vị trí, chung quanh dãy núi vần quanh, tại đây thì là một tòa thâm cốc. Bảo tháp ngay tại thâm cốc ở trung tâm. Thâm cốc trong gió lạnh trận trận, lạnh lẽo, làm cho người không rét mà run. Lại nhìn chung quanh, bầy trong núi mơ hồ có không ít lầu các kiến trúc, hẳn là một cái không nhỏ tu tiên thế lực. Khương Sầm bay đến bảo tháp tầng dưới chót, muốn nhìn một chút cái này bảo tháp có vô danh chữ, đáng tiếc, bảo tháp thượng không có khắc ấn danh tự, cũng không có khắc ấn những chữ khác. Phu cận cũng không có cho thấy địa điểm tấm bia đá về kiện. Đi xa nơi lầu các nhìn xem, nói không chừng có thể chứng kiến càng hữu dụng, càng cụ thể vị trí tin tức. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức hướng xa xa thổi đi. Nhưng mà mới bay rồi một nửa, trong lúc đó một đạo chướng mắt cường quang chiếu đến, Khương Sầm nhịn không được thân thủ ngăn trở con mắt. Trong mộng hắn là không có thật thể, vô pháp thân thủ, đúng vậy lần này hắn thật sự thân thủ, đồng thời, hắn cũng tỉnh. Mặt trời đi ra, đẹp quá. Khương Vũ lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền đến, chúng ta Chu Tước nhất tộc, này đây mặt trời vì đồ đằng. Có mặt trời địa phương, thì có liên tục không ngừng lực lượng. Còn có tộc nhân nói, mặt trời, cũng là một trích hỏa thuộc tính thần điểu biến thành. Khương Sầm thở dài, nguyên lai là ánh sáng mặt trời chiều dương mới lên luồng thứ nhất ánh mặt trời, chiếu vào trên mặt của hắn, đưa hắn cảnh trong mơ cắt ngang. Hắn lập tức lại nhắm mắt lại, còn muốn lần nữa trở lại cảnh trong mơ, lại phát hiện đã muốn không thể thực hiện được. Mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng là Khương Sầm cũng không hề hoài, dù sao hắn đã được đến rất nhiều hữu dụng tin tức. Tầng 12 bảo tháp. Khương Sầm thì thào tự nói. Ngươi đã tỉnh. Khương Vũ xoay người lại, tự nhiên cười nói, ngươi nói cái gì bảo tháp? Một tòa tầng 12 bảo tháp. Khương Sầm không báo hy vọng theo miệng hỏi, ngươi bái kiến sao? Làm sao có thể? Khương Vũ không cho là đúng nói, bảo tháp tầng tính ra đều là số lẻ, không phải số chẵn. Chỉ có tầng 3, tầng 5, tầng 7, 9 tầng, 11 tầng thậm chí 13 tầng bảo tháp, nơi nào sẽ có tầng 12 bảo tháp. Ngươi cũng biết cái này. Khương Sầm cười nói. Đương nhiên biết rõ. Khương Vũ nói ra, còn đây là âm dương mà nói, số lẻ vì dương, số chẵn vì âm. Bảo tháp tầng tính ra vì đơn, là tụ tập dương khí, bảo tháp mỗi một tầng góc cạnh vì song, là âm dương điều hòa. Ngươi xem cái nào đại tông môn bảo tháp không phải số lẻ tầng. Coi như là phàm nhân thế tục ở phía trong tạo tháp, cũng là số lẻ tầng. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn muốn tìm, chính là 12 tầng tháp. Người khác tạo tháp là vì tụ dương, chỗ ngồi này 12 tầng tháp, hoàn toàn là vì tụ tập tâm khí. Hơn nữa theo bảo tháp vị trí đến xem, tụ dương bảo tháp nhiều kiến tạo tại trên núi cao, mà 12 tầng tháp vừa vặn ở vào âm khí nồng đậm sâu trong cốc, hiển nhiên cũng là cố ý vị trí. Là trọng yếu hơn là, nay tòa bảo tháp, che kín màu đen ký hiệu, dùng hồn lão lại nói, đều là ma tu sử dụng ma văn. Không hề nghi ngờ, đó là một tòa ma tháp. Ma tu bên trong, tự có không ít người tu luyện âm trầm đáng sợ công pháp, cần tại cực âm chi địa tu luyện lại vừa đại thừa. Như vậy ma trong tông xuất hiện một tòa như vậy 12 tầng tháp, cũng chẳng có gì lạ. Các loại manh mối quy kết bắt đầu đứng dậy, một cái khác miếng tàn kiếm mảnh nhỏ, nên vậy ngay tại ma tông. Trung thổ ma tông đã sớm suy sụp, còn lại một ít linh tinh ma tu thế lực, cũng chỉ là dám lén lút tu luyện, căn bản không dám trắng trợn tuyên dương. Công nhiên kiến tạo 12 tầng tháp, rất dễ dàng bị chính đạo tông môn phát hiện cũng phá hủy. Cho nên cái này 12 tầng tháp, nên vậy không tại trung thổ. Khương Vũ muốn hay không đi Tây vực du lịch một phen? Khương Sầm ngậm cười hỏi. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, điển tịch có ghi lại, ngàn năm trước chính ma đại chiến, trung thổ ma tông sau khi chiến bại, thối lui ra khỏi trung thổ tu tiên liên giới, tiến nhập Tây vực các nước, cũng cắm rễ ở Tây vực tu tiên liên giới. Từ nay về sau, khi rảnh rỗi ngươi có ma tu xâm nhập trung thổ tu tiên giới đại náo một phen sự tình phát sinh, những này ma tu, cũng đều không ngoại lệ là đến từ Tây vực tu tiên liên giới. Khương Sầm phỏng đoán, này tòa 12 tầng tháp, ngay tại nào đó ma tông đại phái trong. Mà ma tông đại phái, đương nhiên là tại Tây vực. Đi Tây vực. Khương Vũ sững sờ, đi chỗ đó chủng địa phương quỷ quái làm gì? Những này qua Khương Vũ bù lại không ít có quan hệ nơi này tu tiên giới điển tịch, với Tây vực tu tiên giới biết đại khái. Những này điển tịch đều là chính đạo tu sĩ ghi lại, đối với Tây vực tu tiên giới những kia ma tu miêu tả, tự nhiên là có thể giáng chức tiểu giáng chức, có thể tổn hại tiểu tổn hại, đem Tây vực tu tiên giới quả thực miêu tả trưởng thành gian luyện ngục. Một lời không hợp tiểu rút hồn luyện phách, ăn thịt người uống máu, cực độ đáng sợ. Ngươi không dám đi coi như xong. Khương Sầm cố ý khích tướng. Hừ. Khương Vũ quả nhiên chu miệng, đi thì đi, có cái gì không dám. Bổn tiên tử nhưng nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ là chính đạo tu sĩ, tiến vào Tây vực về sau, không sợ bị những kia ma tu ăn sống nuốt tươi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đây thật là hắn lo lắng, có thể sẽ phát sinh tình hình. Hồn lao tiền bối Khương Sầm trong lòng xin giúp đỡ, nhưng có biện pháp nào có thể tại ma tu bên trong che giấu thân phận của mình? Có a. Hồn lão không cần nghĩ ngợi đáp, đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp xử lý chính là, ngươi cũng tu luyện ma công, trở thành ma tu. Tu luyện ma công. Khương Sầm biến sắc. Chương 118, định tâm chi vật. Hồn lão tiền bối Khương Sầm lo lắng nói, vạn bối đối với ma công cũng không biết. Nhưng là từ trên điển tịch biết được, tu luyện ma công về sau, rất dễ dàng bị lạc tâm trí, trở thành dữ tợn đáng sợ. Không biết điển tịch ghi lại là thật là giả. Hồn lao cười nói, một nửa thực, một nửa giả. Khương Sầm càng hồ đồ, thỉnh tiền bối nói rõ. Hồn lao nói ra, việc này muốn theo chính ma hai đạo bản chất nói lên. Kỳ thật cái gọi là chính đạo, ma đạo, đều là tu luyện thành tiên phương pháp, đều là tu tiên chi đạo, cũng không cao thấp giá cả thế nào chi phân. Chỉ có điều, chính đạo ma đạo đối với tu luyện phương thức, nhất là đối với trên sự khống chế, có khác nhau rất lớn. Nói như vậy, chính đạo tu sĩ cho rằng, thành tiên về sau, nên vậy không muốn vô cầu. Siêu thoát thiên địa, cho nên người tu tiên, nên vậy khắc chế chính mình, thậm chí còn có đoạn ngũ căn thanh sáu sạch thuyết pháp. Cho nên tại chính đạo tu sĩ trong mắt, người tu hành làm vì nhân loại, đều bất lợi với tu luyện, muốn ức chế, khắc chế, thậm chí đoạn tuyệt. Mà ma đạo hoàn toàn sự khác biệt. Hồn lao tiếp tục nói, ma đạo tu sĩ cho rằng, tu luyện thành tiên, chính là vì tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Cho nên, tu tiên giả chẳng những không cần khống chế, hơn nữa có thể tận tình, thậm chí. Ma tu chung có thật nhiều công pháp, còn có tiến thêm một bước thúc dục tu tiên giả thần hiệu. Chỉ có điều, cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Là tu tiên giả bẩm sinh phẩm chất, lợi dụng thỏa đáng, có thể cho tu tiên giả tu luyện nhanh hơn, thần thông tăng mạnh, đương nhiên, nếu là lâm vào trong đó vô pháp tự kiềm chế, cũng có thể bị lạc tâm trí, triệt để biến thành nô buộc, trở thành chính đạo tu sĩ trong miệng ma đầu. Ngươi chứng kiến đến điển tịch, đều là chính đạo tu sĩ lưu lại. Trong điển tịch ghi lại cái kia chút ít, hoặc là thị sát khát máu thành tánh, hoặc là vô cùng, mặc dù có rất nhiều khoa trương thành phần, nhưng là cũng hoàn toàn chính xác xác thực tồn tại loại này ví dụ thực tế. Khương Sầm giật mình, hắn hôm nay mới biết được, chính ma chi đạo, dĩ nhiên là dùng phân chia. Bẩm sinh, người người đều có, đại đồng tiểu dị, nhưng đối đại thái độ, tất chính là có thể ngày đêm khác biệt. Rốt cuộc nên vậy khắc chế, cần phải phong túng, quyết định tu tiên giả là chính đạo, còn là ma đạo. Nói như vậy, tu luyện ma đạo hoàn toàn chính xác có một chút phong hiểm. Khương Sầm nói ra, người chính là cái không đáy, vĩnh viễn không chừng mực. Vạn bối cũng không có nắm chắc, tại tu luyện ma công về sau, còn có thể thu liễm, không đến mức biến thành ma đầu. Người nói không sai. Hồn Lao nói ra, tại trước mặt, ai đều không có tuyệt đối phần thắng. Cho nên, nếu muốn đem ma đạo tu luyện tới rất cao cảnh giới, có thể so sánh tu luyện chính đạo càng thêm khó khăn. Bất quá, đại đạo ngàn vạn, bổn nguyên giống nhau. Đến cực cao tu vi cảnh giới hậu, chính ma trong lúc đó, cũng không có quá lớn khác nhau. Có đôi khi vì ngộ đạo, chính đạo tiên người đi tu luyện tìm hiểu một ít ma tu công pháp, ma tu cũng sẽ tu luyện một ít cái gọi là chính đạo công pháp, đều là thông thường sự tình. Chính ma có khác, chỉ là công pháp phân biệt, tại cao cảnh giới tu sĩ ở bên trong, cũng không phải lớn cỡ nào ngăn cách, tuyệt đối sẽ không tượng hạ giới đồng dạng thủy hỏa không giao, thế không lưỡng lập. Khương Sầm khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm một hồi, sau đó nói như vậy, tu luyện ma công cũng không phải là cái gì chuyện xấu, chỉ cần không bị lạc tâm trí cũng được. Một cái khác miếng tàn kiếm mảnh nhỏ, hiển nhiên là tại Tây vực Ma Tông, vạn bối nguyện nhất định phải có, ma công kia, có tất yếu tu luyện. Thỉnh tiên bối truyền ta đơn giản ma tu công pháp. Hồn Lao nói ra, lão phu sớm nghĩ tới có một bộ ma tu công pháp phi thường thích hợp ngươi, bất quá tại tu luyện trước kia, ngươi tốt nhất trước chuẩn bị một kiện đồ vật. Cái gì đó? Khương Sầm sững sờ, tu luyện ma công còn cần đặc thù bảo vật không được. Định tâm chi vật. Hồn Lao nói ra, lão phu nghe nói. Rất nhiều ma tu tại tu luyện một ít đặc biệt cường đại công pháp thần thông lúc, vì phòng ngừa chính mình bị lạc tâm trí, đều trước đó chuẩn bị một kiện định tâm chi vật. Cái này định tâm chi vật, không cần là cái gì quý báu bảo vật, có thể là một kiện bình thường đồ vật, có thể là một người, thậm chí có thể là một câu, chỉ cần lại để cho ma tu nhìn thấy định tâm chi vật, tiểu sẽ lập tức thanh tỉnh, tìm về mình, không đến mức bị lạc tại bên trong. Người đã lo lắng cho mình bị lạc tâm trí, tốt nhất trước chuẩn bị một kiện định tâm chi vật. Sau đó lại bắt đầu tu luyện ma công. Tốt. Khương Sầm liên tục gật đầu, cái này định tâm chi vật tác dụng rất lớn, hắn cảm thấy rất có tất yếu. Bất quá, dùng cái gì bảo vật với tư cách định tâm chi vật, cần châm trước. Dùng ngũ hành châu làm định tâm chi vật như thế nào? Khương Sầm hỏi, bảo vật này phẩm chất cực cao, hơn nữa ta vừa thấy được hắn, có thể nghĩ đến rất nhiều câu chuyện. Không tốt. Hồn Lão lại một ngụm phụ quyết, ngũ hành châu đã muốn nhận ngươi làm chủ nhân, hắn em đã bị ngươi ảnh hưởng. Người tu luyện ma công, hắn cũng sẽ phải chịu ma khi ăn mòn, vô pháp trở thành người định tâm chi vật. Trên thực tế, bổn mạng pháp bảo các loại, quá mức thân cận bảo vật, ngược lại không thể trở thành định tâm chi vật. Định tâm chi vật tốt nhất là vật ngoài thân, cùng tu luyện ma công hoàn toàn không quan hệ, như vậy mới có không bị ma công ảnh hưởng, tại thời khắc mấu chốt nhất cử thành thời minh tính tác dụng. Khương Sầm lại lâm vào trầm ngâm, trong tay hắn bảo vật không ít, nhưng hoặc là đều rất bình thường, không có gì đặc thù ý nghĩa. Hoặc là đều cùng mình tu hành mật thiết tương quan, vô pháp tại ma công bên ngoài, nếu muốn tìm một kiện phù hợp định tâm chi vật, còn thật không dễ dàng. Khương Sầm cùng Hồn Lao nói chuyện với nhau, là thông qua tâm thần trao đổi, lập tức liền hoàn thành. Khương Vũ chỉ thấy được Khương Sầm sắc mặt biến hóa, cuối cùng có chút mặt ủ mày chau. Làm sao vậy? Khương Vũ ân cần hỏi han. Ta cần một kiện định tâm chi vật. Khương Sầm nói ra, một kiện có thể làm cho ta nhận rõ đồ đạc của mình. Cái này còn không đơn giản. Khương Vũ đắc ý nói, đoạn thời gian trước ta đem một cái niết bùn mặt phàm nhân mỹ nhan vài phần, nàng giáo hội ta làm. Ta vừa vặn muốn luyện luyện tập, liền làm một cái ngươi giống như lúc, ngươi vừa nhìn thấy hắn, có thể nhận rõ chính mình. Đúng vậy cái này không có bùn mặt. Khương Sầm nói ra. Tại sao không có, những điều này đều là. Khương Vũ nói xong, tiện tay nhặt lên mấy khối tính chất cứng rắn núi đá. Lòng bàn tay của nàng nơi toát ra tầng một hồng đỏ thấm ngọn lửa, những này cứng rắn núi đá tại trong tay nàng. Vậy mà rất nhanh hòa tan. Tạp chất cũng bị thiêu hủy, cuối cùng thành hơi mở tan ra tương.